Chương 138. Vân Nhi phục sinh chương 138. Vân Nhi phục sinh Nham Thạch đáp ứng một tiếng, vội vàng ngồi tại Trác Vân bên người, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, không phải phòng ngươi nhỏ, là ta vóc dáng quá cao. Kỳ thật, ngươi cái này bên trong hai người ở QNZ đã đầy đủ, chỉ là hoạt động không gian tiểu chút mà thôi. Nói xong câu đó, Nham Thạch lập tức ý thức được miệng của mình lầm, chỉ có thể ho khan hai tiếng lấy che giấu bối rối của mình. Trác Vân đang nghe hắn nói đến hai người ở thời điểm, xinh đẹp trên mặt đỏ ửng một mực lan tràn đến cái cổ. Túi đầu, nói không ra lời. Bởi vì trên giường địa phương quá nhỏ, hai người đầu vai cùng chân khó tránh khỏi sẽ đụng vào nhau, giữa lẫn nhau cảm thụ được đối phương làn da truyền đến nhiệt độ, ai cũng không tiện mở miệng trước. Thật lâu, hay là Nham Thạch đánh trước phá yên lặng, hắn lúng túng nói, "Trác Vân, ngươi những ngày này còn tốt chứ?" Trác Vân liếc mắt nhìn hắn, nói, "Không có gì tốt không tốt. Chúng ta tinh linh sinh hoạt từ trước đến nay rất đơn điệu. Chỗ nào giống các ngươi sống như vậy tự tại, muốn đi thì đi, không có một tia lưu luyến." Nham Thạch thở sâu, thì thào nói, kỳ thật lần trước chúng ta lặng lẽ rời đi là có nguyên nhân." Trác Vân mặt người, nói, "Nguyên nhân? Các ngươi có nguyên nhân gì?" Nham Thạch nhìn thật sâu Trác Vân một chút, nói, "Ta sợ dĩ đi, là bởi vì ta muốn chạy tránh, ta sợ lại cùng ngươi kế tiếp theo cùng một chỗ a. Nếu như thời gian chung đụng lại dài chút, ta nhất định sẽ không nỡ đi." Nghe Nham Thạch lời nói, Trác Vân gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nhưng trong lòng dâng lên từng tia ý nghĩ ngọt ngào, thấp giọng nói, "Ngươi vì sao phải trốn tránh, chẳng lẽ ta là ăn người mánh hổ a?" Nham Thạch thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, "Trác Vân, ngươi biết không, hơn một năm trước kia ta đã không thể tự kiềm chế thích ngươi, nhưng là lý trí của ta lại nói cho ta, chúng ta là không thể nào. Làm một tên nhân loại, ta chỉ có 100 năm tuổi thọ, mà các ngươi tinh linh lại khác, tuổi thọ của các ngươi so với nhân loại dài hơn rất nhiều. Nếu như chúng ta thật kết hợp lời nói, khi ta chết giả thơ ý điếm, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Ta không đành lòng a. Không đành lòng nhìn xem ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, không đành lòng để ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Cho nên, ta một mực không dám hướng ngươi thổ lộ, chỉ có thể đem tình cảm của mình chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm. Trác Vân, chớ để ý ta, được chứ?" Ta nói xong sau lập tức đi ngay. Ngẹn thời gian dài như vậy, ta là cỡ nào muốn hướng ngươi thổ lộ hết ta. Lần trước rời đi tinh linh rừng rậm về sau, ta cố gắng muốn quên ngươi, nghĩ đem cái bóng của ngươi từ đáy lòng lao đi, thế nhưng là, ta làm không được, ta thật làm không được, mỗi khi ta yên tĩnh thời điểm, cái bóng của ngươi liền lại không ngừng tại trong đầu ta thoáng hiện. Vân Nhi sự tình ngươi cũng biết, từ khi nàng chết về sau, ta vẫn cho là mình sẽ không lại thích khắc phái, nhưng là, ngươi xuất hiện lại làm cho ta cải biến loại ý nghĩ này, ngươi ôn nhu, ngươi thiện lương thật sâu hấp dẫn lấy ta. Trước đây không lâu, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi tới chúng ta Phổ Nham tộc, chúng ta vĩ đại Phổ Lâm tiên tri để ta cùng bọn hắn cùng đi tinh linh rừng rậm, ta không muốn tới, ta thật không muốn tới, ta vợ ân nở con ở muốn trốn tránh. Nhưng là, khi ta chân chính đi tới tinh linh rừng rậm, nhìn đi ra bên ngoài bị phá hư tình cảnh lúc, tất cả trốn tránh cũng không thấy, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi, chỉ muốn lập tức bay đến bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi là an toàn, ta liền vừa lòng thỏa ý vừa rồi tại bên ngoài thật là có lỗi với, ta quá xúc động. Ta thực tế không cách nào nhẫn mại nội tâm tình cảm mới có thể ôm ngươi. Thật là có lỗi với, khinh nhờ ngươi. Nham Thạch thở dài một tiếng, hắn bây giờ căn bản không dám nhìn tới Trác Vân, nói ra những này, tâm ta bên trong dễ chịu rất nhiều. Hy vọng ta không có quấy rầy đến ngươi cuộc sống yên tĩnh. Tộc nhân của ngươi so ta càng thích hợp ngươi, chúc ngươi có thể tìm tơ y chân chính hạnh phúc. Ta nghĩ, ta hiện tại nên đi. Nói xong, hắn thật đứng dậy, dứt khoát hướng nhà trên cây đi ra ngoài. Hắn yêu Trác Vân, nhưng là, hắn tuyệt đối không muốn bởi vì mình yêu mà để Trác Vân có bất kỳ thống khổ. Ngay tại Nham Thạch đi đến cây trước cửa phòng tơ y điếm, Trác Vân đột nhiên la lớn, "Chờ một chút, ngươi đừng đi." Nham Thạch chấn động toàn thân, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Trác Vân. Trác Vân gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra một tia thê lương thần sắc, nàng đứng người lên, chủ động giữ chặt Nham Thạch đại thủ, "Nếu như ngươi thật thích ta, an vị trở về." Nham Thạch nhìn chăm chú Trác Vân hai con ngươi, chậm rãi trở lại lúc trước vị trí, thấp giọng nói, "Ta muốn nói đều đã nói xong, ta một đại nam nhân, tại ngươi cái này bên trong ngốc lâu không tốt." Trác Vân nhìn xem Nham Thạch cô đơn thần sắc, trong lòng một trận quặn đau, nàng chưa từng có nghĩ tới, thế mà lại có người thích mình yêu sâu như thế. Nham Thạch lời nói mới rồi thật sâu đả động nàng tâm, Nham Thạch nói tới hết thảy đều là đang vì nàng suy nghĩ, kia trong câu chữ có ẩn hàm nồng đậm tình ý, là như vậy tình chân ý thiết, nàng sao có thể không cảm động đâu. Nham Thạch, ngươi không cần cố kỵ nhiều như vậy, ta đều không để ý, ngươi sợ cái gì? Kỳ thật, ngươi đối tình cảm của ta như thế nào lại không biết đâu. Chúng ta đều nhận qua tình cảm ngăn trở, đã từng người yêu đều đã chết đi. Nham Thạch, ngươi biết không? Ta hiện tại khát vọng là một phần chân ái, cũng không phải là một cái có thế bồi ta đến chết người. Ta không quan tâm tuổi thọ của ngươi, ta thật không quan tâm. Chỉ nếu là thật yêu, dù cho chỉ có một ngày, ta cũng thỏa mãn. Nham Thạch, không muốn lại trốn tránh, nhìn thẳng vào ngươi tình cảm của mình. Ta cũng là yêu ngươi. Nếu không, ta làm sao lại để ngươi tiến vào chính ta tư nhân không gian đâu? Nham Thạch toàn thân hủy hệ tờ gì cờ hở đều sôi trào, bành trướng mà ra tình cảm đèm chỗ có lý trí đều xua đuổi đến lên 9 tầng mây. Hắn thật chặt đem Trác Vân ôm vào trong ngực, thân thể run rẩy không ngừng lấy, cho dù hắn dạng này thiết hắn, cũng không nhịn được chảy ra kích động nước mắt. Trác Vân, ta yêu ngươi, ngươi thật không hối hận a? Trác Vân rúc vào Nham Thạch trong ngực, ôn nhu nói, chúng ta tinh linh tộc nữ hài nhi, chỉ muốn lựa chọn bạn lữ của mình, liền chưa bao giờ hối hận. Nham Thạch, gọi ta Vân Nhi, ta không quan tâm ngươi coi ta là thành bóng dáng của nàng. Vân Nhi, ngươi biết không? Ngươi cũng không phải là bóng dáng của nàng, ngươi là ta một cái khác Vân Nhi a. Một cái khác để ta thật sâu yêu thương Vân Nhi. chỉ cần ta nham thạch bất tử, ta đối với ngươi yêu, dù cho tiếp qua 100 năm, cũng sẽ không thay đổi. Khi đó, ta sẽ yêu ngươi hơn. Hẹp tiểu nhân tinh linh nhà trên cây bên trong, tràn ngập nồng đậm yêu thương. Tinh linh cổ thụ. Bảy bí lọn phụ tử tại hai tên đại tinh linh làm trợ giúp dưới tiến vào tinh linh cổ thụ bên trong, một tiến vào nhà trên cây, vui liền thấy đang dùng thần thánh quang hệ ma pháp vì sâu xa trị liệu thương thế Huyền Nguyệt, lập tức vui mừng quá đỗi, vừa muốn tiến lên, lại bị bảy bí lọn giữ chặt. Bảy bí lọn truyền âm nói, tiểu tử ngốc, ngươi không nhìn Nguyệt Nguyệt đang dùng ma pháp à? Không thể quấy nhiễu nàng. Gấp cũng không kém một hồi này, ngươi làm sao so ta lúc đầu còn không giữ được bình tĩnh. Bình hơi đỏ mặt, đứng tại chỗ nhìn chăm chú Huyền Nguyệt kiều nhan, nhìn xem Huyền Nguyệt tại thần thánh quang mang bọc vào tuyệt mỹ, hắn không khỏi có chút si. Bảy bí lọn thì thào nói, chẳng lẽ là giáo đình phái tới viện quân a? Thế nhưng là giáo hoàng đại nhân lại làm sao biết chúng ta tại cái này bên trong gặp nạn đâu? Nhớ tới trải qua mấy ngày nay phát sinh sự tình, trong lòng của hắn không khỏi một mảnh ảm đạm. Đồng liêu đại lượng tử vong, để thân là phó chính án hắn cực kỳ tự trách, mà lại bởi vì không có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, con trai mình cùng Huyền Nguyệt hôn sự chỉ sợ lại muốn kéo sau. Tại Huyền Nguyệt khổng lồ thần thánh năng lượng tác dụng dưới, sâu xa thể nội ám thương đã dần dần khỏi hẳn. Thở sâu, hắn mở hai mắt ra, nói, có thể, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt tán đi ngưng tụ ma pháp năng lượng, tân cần hỏi han, thúc gia gia, ngài còn có cái gì không thoải mái địa phương à? Sâu xa lắc đầu, hiền hòa nói, ta đã không có việc gì. Nguyệt Nguyệt, trình độ ma pháp của ngươi tiến bộ thật nhanh a, sát thực đã không kém gì phụ thân ngươi. Giáo đình thế hệ tuổi trẻ bên trong là thuộc ngươi xuất sắc nhất, xem ra gia gia ngươi thật sự là có người kế tục a. Huyền Nguyệt nói, thúc gia gia, vết thương của ngài mặc dù tốt, nhưng nguyên khí lại còn chưa từng khôi phục, còn cần phải được qua một đoạn thời gian điều dưỡng mới được, ngài nhưng muốn chú ý thân thể. Sâu xa trong mắt cảm động, thở dài nói, đáng tiếc a, ngoại công của ngươi vì mọi người chúng ta mà hy sinh, lần này giáo đình tổn thất thảm trọng như vậy, ai? Nghe sâu xa nói từ bản thân ông ngoại chết, Huyền Nguyệt trong mắt không khỏi toát ra mãnh liệt bi thương chi sắc, nước mắt chảy trôi mà hạ. Khi còn bé, Na Nghiêm liền đối nàng phi thường tốt, có lẽ là bởi vì Na Nghiêm cảm thấy lấy trước đối Na Cắt quá nghiêm khắc, cơ hồ đem tất cả yêu đều chút xuống tại Huyền Nguyệt trên thân. Có thể nói, Huyền Nguyệt lúc trước nuông chiều, chí ít có một nửa là bị Na Nghiêm quen lên ra. Huyền Nguyệt đối Na Nghiêm tình cảm không kém mình chút nào ra 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 hoa hoa nở dê. Nàng nức nở nói, thúc ra ra, ta nhất định sẽ vì ông ngoại báo thù. Ông ngoại hắn cả đời đều dâng hiến cho giáo đình, lại rơi phải kết quả như vậy, cùng sau này trở về, mụ mụ biết, nhất định sẽ rất thương tâm. Một bên suy nghĩ Huyền Dạ chậm rãi mở ra hai con người, buồn bã nói, ta sợ nạ xạ sẽ chịu không được a. Đen thế lực ngầm, quả thực quá hung hăng ngang ngược, xem ra, ngàn năm đại kiếp đã bắt đầu ấp ủ thành hình, chúng ta giáo đình nhất định phải làm ra đối sách tương ứng mới được. Bất luận đại ca, làm phiên ngươi, mệnh lệnh chúng ta còn lại thành viên thu thập xong bọc hành lý, bất luận tinh linh tộc dò xét trở về tin tức như thế nào, ngày mai chúng ta đều muốn lên đường trở về giáo đình. Thời gian đã không cho phép chúng ta lại có chỗ trì hoãn, nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra đối kháng hắc ám dị tộc đối sách. Bảy bí lòn nhẹ gật đầu, vừa muốn rời khỏi, lại nghe sâu xa nói, ta đi chung với ngươi. Nói xong, hắn kéo lên bảy bí lòn, hai người quay người ra tinh linh cổ thụ. Bọn hắn mặc dù không có năng lực mở ra tinh linh cổ thụ ngoại vi kết giới, nhưng từ bên trong ra ngoài đến khu nở dê khỏi phải người khác hỗ trợ, nương tựa theo mình thâm hậu tu vi chân khí, mượn tinh linh nước hồ yếu ớt sức nổi liền đầy đủ. Lúc này, tinh linh nữ vương mang theo Tình Nhi đã đến tinh linh cổ thụ bên trong trong mật thất đi tu luyện, mà mấy vị đại tinh linh làm cũng đều về chỗ ở của mình. Nữ vương ở lại nhà trên cây bên trong, chỉ còn lại Huyền Nguyệt cha con cùng Bình Vũ. Huyền Nguyệt dần dần từ trong bi thương tỉnh táo lại, mang tâm tình thấp thỏm, thấp giọng hướng phụ thân của mình nói, ba ba, ta có thể hay không trước không quay về? Qua một thời gian ngắn lại, Huyền Dạ trong mắt hàn mang đại thịnh, cả giận nói, không được, ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Giáo đình phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thân là giáo đình một phần tử, chẳng lẽ nghĩ lùi bước à? Một bên Bình Vũ đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, ôn nhu nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi liền nghe Huyền Dạ thúc thúc, lần này đen thế lực ngầm khôi phục đối chúng ta giáo đình đả kích rất lớn, ngươi bây giờ ma pháp tu vi cao thâm, chính hẳn là vì giáo đình tận một phần lực mới đúng à? Nhìn xem Huyền Nguyệt, trong lòng của hắn tràn ngập lưu tình, cũng không tiếp tục muốn cùng người mình yêu mến nhi tách ra. Huyền Nguyệt trong lòng thần trường, liếc Bình Vũ một chút, hướng Huyền Dạ nói, thế nhưng là ba ba, ta đã đáp ứng an gốc, muốn bồi hắn chết chung vòng sân mạch, lấy chúng ta tu vi hiện tại là không có nguy hiểm, sao có thể hiện tại đi đâu? Ta hướng ngài cam đoan, chỉ cần chuyện lần này kết thúc, liền lập tức trở về giáo đình. Ba ba, van cầu ngươi, liền để ta đi. Nghe Huyền Nguyệt lời nói, Bình Vũ toàn thân đại chấn, hắn biết rõ, Huyền Nguyệt nhất định là cùng A Ngốc cùng đi tinh linh tộc, xem ra khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn cùng một chỗ à? Mãnh liệt ghen tuông tràn ngập Bình Vũ trong lòng, hắn không khỏi nhíu mày. Âm thầm quyết định, bất luận như thế nào, lần này cu nở dê nhất định phải làm cho Huyền Nguyệt cùng A Ngốc tách ra, cùng mình trở về giáo đình. Trong lòng hắn đã sớm đem Huyền Nguyệt nhìn thành vị hôn thê của mình tử. Huyền Dạ đột nhiên từ dưới đất đứng lên, thân thể bởi vì khí nộ công tâm mà có chút run rẩy. Hắn giọng căm hận nói, A Ngốc, ngươi bây giờ tâm lý cũng chỉ có kia tiểu tử ngốc. Ta thật không rõ, hắn có cái gì tốt, đáng giá ngươi không rời không bỏ đi theo. Nguyệt Nguyệt, ta cho ngươi biết, coi như ngươi lại không nguyện ý, cu nở dê nhất định phải cùng ta trở về giáo đình. Nếu không, ta liền không có ngươi nữ nhi này. Ma pháp tu vi của ngươi cao thầm, cánh cứng rắn, đúng hay không? Ngày thường bên trong, ngươi nghịch ngợm, ngươi điêu ngoa, ta đều tùy theo ngươi, ta liền ngươi một đứa con gái như vậy, tự nhiên hy vọng ngươi vui vẻ. Mặc dù ngươi khi còn bé không nguyện ý học tập ma pháp, ta cu nở dê không có ép buộc qua ngươi. Thế nhưng là, tình huống hiện tại không giống, ngươi đi theo cái kia gọi A ngốc tiểu tử ngốc có cái gì tốt? Hắn xứng đáng với ngươi a. Ngươi đừng quên, ngươi là gia hoa nở dê tôn nữ, thần thánh giáo đỉnh bên trong đại tiểu thư. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng một cái không có bất kỳ địa phương nào xuất sắc tiểu tử ngốc cùng một chỗ a? Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi. Chỉ vào Huyền Nguyệt bên cạnh bình luận, Huyền Dạ thanh âm nhu hòa một chu tờ, ngươi xem một chút không thuận theo. Hắn từ nhỏ đã hăng hái hướng lên, bất luận dung mạo, thân phận hay là gia thế, mới là có thế xứng đáng với ngươi nhân tuyển. Cái kia A ngốc trên thân không ổn định nhân tố nhiều lắm, coi như không nói hắn Minh Vương kiếm, riêng là hắn kia vụng về dáng vẻ, cũng không xứng làm con rể của ta. Nguyệt Nguyệt, lấy ba ba nhiều năm trước tới nay biết người ánh mắt, không thuận theo mới là người thích hợp với ngươi nhất tuyển, hắn nhất định có thế mang cho ngươi đến hạnh phúc. Nghe ba ba, cùng cái kia A ngốc triệt để đoán mất, có được hay không? Nước mắt từ Huyền Nguyệt trong mắt to chảy xuôi mà ra, có ánh nước mắt ướt nhẹp nàng trắng đoán ma pháp bảo, nàng dùng sức lắc đầu, khóc không ra tiếng. Không, ba ba, A ngốc không có ngươi nói kém như vậy, hắn, thực lực của hắn cũng là rất mạnh a. Mà lại, hắn hay là Thiên Cương kiếm phái đệ tử, thân phận cũng không phải rất kém cỏi. Ba ba, van cầu ngài, không nên ép ta, được chứ? Huyền Dạ giận hừ một tiếng. Huyền Nguyệt không đề cập tới Thiên Cương kiếm phái còn tốt một chút, nghe xong nàng nhắc lên Thiên Cương kiếm phái bốn chữ, Huyền Dạ khí liền không đánh một chỗ đến, trừ lần này tại Hủy Diệt Sơn cốc ngăn trở bên ngoài, Thiên Cương kiếm thánh ngày đó mang đến cho hắn khuất nhục là hắn nhất không cách nào quên được. Nói đến, hắn đúng A ngốc ấn tượng không tốt, có một bộ phân nguyên nhân QNZ là vì thế, hắn giọng căm hận nói, Thiên Cương kiếm phái, chẳng lẽ ngươi không biết giáo đình cùng Thiên Cương kiếm phái ở giữa là quan hệ như thế nào a? Những cái kia tự cho là đúng ra hỏa là ta ghét nhất, Nguyệt Nguyệt, nếu như ngươi không cùng ta trở về, ta liền lập tức xuất thủ đi giết A ngốc. Nói liền xoay người đi ra ngoài đi. Huyền Nguyệt giật nảy mình, đuổi đội vàng nắm được phụ thân vào áo, cầu khẩn nói: Ba ba, không muốn à? Ngươi không muốn cùng A ngốc động thủ, bất luận các ngươi ai có tổn thương, Nguyệt Nguyệt đều sẽ khổ sở chết. Ba ba, ta van cầu ngươi, đừng làm khó dễ hắn. Huyền Nguyệt bi thương đã tới cực điểm, nàng là cỡ nào không muốn rời đi A ngốc ca. Tình cảm của hai người vừa mới có khởi sắc, một khi tách rời, cũng không biết lưu cờ nào lại có thế gặp nhau. Huyền Dạ nhìn xem mình khóc giống nữ nhi, trong lòng mềm nhũn, thở dài, đỡ lấy Huyền Nguyệt thân thể, nói: Nguyệt Nguyệt, ngươi đáp ứng ba ba, cùng ta cùng một chỗ trở về. Ông ngoại ngươi lão nhân gia ông ta hy sinh, mụ mụ ngươi còn không biết phải thương tâm đến mức nào, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về giúp ba ba cùng một chỗ an ủi nàng à? Huyền Nguyệt trong lòng run lên, nghe xong phụ thân nhắc lên mẫu thân, nàng không tự chủ được nhẹ gật đầu. Thi thào nói, ba ba, ta có thể cùng ngài trở về, thế nhưng là ngài có thể để cho A ngốc cùng đi với chúng ta à? Huyền Dạ quả quyết nói, không được, hắn là cái gì, sao có thể tùy tiện cùng chúng ta đi giáo đình? Ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi. Từ nay về sau, ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại cùng với hắn một chỗ. Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, nàng mạnh đứng lên, từng bước một lùi về phía sau, buồn bã nói, vì cái gì? Vì cái gì ba ba? Ngươi vì cái gì đúng A ngốc từ đầu đến cuối có thành kiến đâu? Ta thừa nhận, A ngốc dung mạo cũng không anh tuấn, nhưng là, hắn có một viên thiện lương tâm A. Ta thích chính là hắn người, cũng không phải là hắn bên ngoài đồng hồ, ngài vì cái gì liền không thể thành toàn chúng ta đây? Nghe tới Huyền Nguyệt lời nói, Bất Vũ Tâm lập tức chìm vào thung lũng, hắn đã ý thức được, ban đầu ở Thiên Kim Sơn mạnh Huyền Nguyệt đối với mình nói tới tất cả đều là hoang ngôn, nàng hay là yêu cái kia gọi A ngốc người. Huyền Dạ khí toàn thân phát run, dùng tay chỉ Huyền Nguyệt nói, tốt, 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 thật sự là con gái lớn không dùng được à? Không sai, ta chính là đối với hắn có thành kiến, chính là chán ghét hắn, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng với hắn một chỗ. Huyền Nguyệt, chỉ cần ngươi còn thừa nhận là nữ nhi của ta, liền nhất định phải nghe ta. Ngươi không là ưa thích hắn à? Tốt, ta hiện tại liền đi giết hắn, tuyệt ngươi tưởng niệm. Nói xong, nổi giận đùng đùng liền xoay người đi ra ngoài. Huyền Đêm đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, trong lòng hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là muốn đem cướp đi nữ nhi của mình A ngốc giết chết. Ba ba. Huyền Nguyệt thê lương tiếng la gọi lại Huyền Dạ. Nàng tựa ở nhà trên cây trên vách tường, từ bắp chân chỗ rút ra lúc trước gã kim tộc tộc trưởng Đế Nhã đưa tặng thu thủy dao găm gác ở trên của mình. Thu thủy dao găm bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hàn mang. Huyền Nguyệt khuôn mặt tại chiếu rọi, lộ ra càng thêm tái nhợt. Mặc dù Huyền Nguyệt còn không dùng lực, nhưng thu thủy dao găm sắc bén đã tại trên cổ của nàng vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Huyền Dạ chấn động trong lòng, Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Trước thanh trùy thủ buông xuống. Không, ta không thả. Ba ba, nếu như ngươi thật muốn đi giết đáng ốc, vậy ta liền chết ở trước mặt ngươi. Van cầu ngươi, bỏ qua hắn. Chúng ta là thật tâm yêu nhau, ngài vì cái gì liền không thể thành toàn chúng ta đây? Chẳng lẽ ngài muốn để ta thống khổ cả một đời a? Ba ba, van cầu ngươi, ngươi liền thành toàn chúng ta. Nhìn xem nữ nhi thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, Huyền Dạ trong lòng ngũ vị tạp trần, thở sâu, bình phục nội tâm khuấy động, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi trước thanh trùy thủ đung xuống, ta không đi tổn thương A ngốc chính là. Huyền Nguyệt nước nở nói, thật sao? Ngài thật nguyện ý thành toàn chúng ta a? Huyền Dạ trầm mặt nói, thành toàn các ngươi còn nói còn quá sớm, ngươi còn nhỏ, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Ta đáp ứng ngươi, để A ngốc bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về giáo đình cũng có thể. Đối mặt với nữ nhi tuyệt vọng, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng hắn hay là miễn cưỡng thỏa hiệp. Huyền Nguyệt cùng Nạ Xạ là trong lòng của hắn trọng yếu nhất hai người, hắn làm sao nhẫn tâm nhìn xem mình nữ nhi như thế đâu. Huyền Nguyệt biết hiện tại không thể quá bức bách Huyền Dạ, ngã ngồi trên mặt đất, đem chủy thủ cắm về bắp chân trong vỏ, trong đôi mắt mỹ lệ khôi phục một tia sinh khí, thì thào nói, ba ba, cảm ơn ngươi, ba ba. Huyền Dạ thở dài một tiếng, đi đến Huyền Nguyệt trước người, đem mình nữ nhi đỡ lên, hắn đã không có tức giận lúc trước. Dùng ra một cái cấp thấp khôi phục thuật, đem Huyền Nguyệt trên cổ bị chủy thủ sắc bén vạch ra vết máu chữa khỏi, thở dài nói, đứa nhỏ ngốc, cái kia A ngốc, thật đáng giá ngươi dạng này à? Về sau không thể lại như thế dọa ba ba. Ba ba ngươi một đứa con gái như vậy à? Huyền Nguyệt nhìn xem phụ thân biến thành hiền hòa ánh mắt, trong lòng nỗi đau lớn, nào vào Huyền Dạ trong ngực lên tiếng khóc lớn, phảng phất muốn đem trong lòng bi thống hoàn toàn phát tiết ra ngoài như. Huyền Dạ ôm nữ nhi của mình thân thể mềm mại, trong lòng cực loạn, mặc dù hắn rất chán ghét đáng ốc, nhưng lúc này lại không cách nào ngăn cản Huyền Nguyệt cùng với hắn một chỗ, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Nhà trên cây bên trong, khổ sở nhất muốn thuộc bật ngu, hắn gấp siết chặt song quyền, trong ngực lòng đấu kỵ phảng phất muốn phá thể mà ra như. Nguyệt Nguyệt vờ ơ ý ma vì kia tiểu tử ngốc không tiếp tự sát. Vì cái gì Nguyệt Nguyệt đối với mình lãnh đạm như vậy, lại đối kia tiểu tử ngốc tốt như vậy chứ? Hắn không cam tâm a. Hắn tự hỏi, mình đối Huyền Nguyệt yêu tuyệt đối không ít, mà lại các phương diện đều so A Ngốc mạnh hơn. Bất luận nghĩ như thế nào, hắn cũng không hiểu vì cái gì Huyền Nguyệt chọn A Ngốc, hắn thật hận cái kia cướp đi Nguyệt Nguyệt A Ngốc. Đúng lúc này, Bậy Bí Lòn cùng Đại Tinh Linh làm Audi đồng thời trở về. Bọn hắn vừa vào cửa, liền thấy Huyền Nguyệt tại Huyền Dạ trong ngực khóc lớn dáng vẻ, không khỏi đều lăng. Bậy Bí Lòn hướng con trai mình đưa ra một cái ánh mắt hỏi thăm, lại phát hiện bực mùa thân thể có chút run rẩy, kia phẫn nộ, đố kỵ ánh mắt ngay cả hắn đều có điểm tâm hẳn. Bậy Bí Lòn hướng Huyền Dạ nói, cha con các người cái này là làm sao vậy, vừa thấy mặt liền ôm đầu khóc giống. Sự tình đã đều đã qua, cần gì phải quá nhiều bi thương đâu. Hắn mặc dù biết rõ Huyền Nguyệt thuốc thích khẳng định không phải là bởi vì giáo đình lần này tổn thất nặng nề sự tình, nhưng vẫn là như thế hỏi lên, hắn muốn nhìn một chút, Huyền Dạ sẽ ứng đối như thế nào. Huyền Dạ vô nữ nhi bà bay, quay đầu hướng Bậy Bí Lòn nói, đều đã chuẩn bị cho tốt rồi sao? Chúng ta không có việc gì. Bất Luân đại ca, các ngươi đi nghỉ trước. Sáng mai, chúng ta liền đạo hồi đỉnh. Bậy Bí Lòn nhẹ gật đầu, đưa tay kéo con của mình, nhưng Bậy Bí Lòn lại đứng tại chỗ bất động, vẫn như cũng là lúc trước biểu lộ. Bậy Bí Lòn nhướng mày, truyền âm nói, không tuân theo, đi, chúng ta ra ngoài lại nói. Nói xong, cưỡng ép lôi kéo con của mình ra nhà trên cây. Nhìn xem Bậy Bí Lòn phụ tử rời đi, Huyền Dạ thở dài nói, Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, trước suy nghĩ nghỉ ngơi một hồi. Tao đi Đại Tinh Linh làm hướng Huyền Nguyệt nói, A Ngốc bọn hắn ta đã an bài tốt, bọn hắn ngay tại ven hồ nghỉ ngơi, nếu như ngươi có việc, có thể trực tiếp đi tìm bọn họ. Nói xong, quay người ra cổ thụ, đi kế tiếp theo an bài tìm kiếm hắc ám dị tộc sự tình. Hắn hiện tại QNZ không hiểu rõ, những người tuổi trẻ này đều đang suy nghĩ gì, so từ bản thân truy tinh linh nữ vương lúc ấy, bọn hắn tựa hồ lại càng dễ xúc động. Huyền Nguyệt cúi đầu, nước nở nói, ba ba, cảm ơn ngươi. Cảm nhận được phụ thân yêu mến, Huyền Nguyệt trong lòng đã dễ chịu rất nhiều. Huyền Dạ nói, ngươi là nữ nhi của ta, có cái gì có thể tặng? Lại nói, ta cũng không có đáp ứng ngươi cùng A Ngốc sự tình, hết thảy cùng về giáo đình lại nói. Hiện tại, lấy tiêu diệt đen thế lực ngầm làm trọng. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi tại Huyền Nguyệt bên người, nhắm lại hai con ngươi suy nghĩ bắt đầu. Mặc dù Huyền Dạ cũng không có trực tiếp đáp ứng mình cùng A Ngốc sự tình, nhưng Huyền Nguyệt trong lòng hay là vương lòng rất nhiều. Dù sao, phụ thân đã nhả ra, chỉ muốn không cùng A Ngốc tách ra, mình sẽ luôn để cho phụ thân dần dần tiếp nhận hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Nguyệt bi thương diệt hết, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, tiến vào suy nghĩ trạng thái. Tinh linh cổ thụ trong mặt thất, tinh linh nữ vương nhìn chăm chú lên mình nữ nhi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tình nhi tại mẫu thân sáng rực nhìn chăm chú bên trong không khỏi có chút xấu hổ, lẩm bẩm kêu lên, mụ mụ. Tinh linh nữ vương vuốt nữ nhi nhạt tóc dài màu lục, ôn nhu nói, Tình nhi, ngươi hẳn còn nhớ đáp ứng ban đầu mụ mụ sự tình. Hiện tại A Ngốc đến, ngươi ngàn vạn không thể lấy lại đối với hắn động tình, vì chúng ta tộc nhân duyên tiếp theo, cũng vì chính ngươi không bị thương tổn, đáp ứng mụ mụ, được chứ? Tình nhi toàn thân đại chấn, hôm nay cùng A Ngốc mặc dù chỉ là vội vàng gặp mặt một lần, nhưng nàng thật vất vả yên lặng tâm nhưng lại kích động. Tinh linh nữ vương lời nói giống một chậu nước lạnh, rồi tắt nàng xung động trong lòng, khiến nàng khôi phục lý trí, đúng à? Mình làm sao có thể cùng A ở chung một chỗ đâu? Mình là tinh linh vương hậu đại A. Tinh linh nữ vương nhìn xem trong trầm tư nữ nhi, nói, Tình nhi, ngoan, nghe lời của mẹ. Ngươi cùng A Ngốc là không thể nào. Ngươi cu nở dê nhìn thấy Huyền Nguyệt tỷ tỷ. Nàng mới là A Ngốc bạn lữ. Tình nhi ngẩng đầu, giật mình nói, mụ mụ, ngài là nói, Huyền Nguyệt tỷ tỷ cùng A Ngốc đại ca, bọn hắn. Tinh linh nữ vương nhẹ gật đầu, nói, từ 4 năm trước kia, bọn hắn liền ở cùng nhau. Ngươi là không thể nào cắm vào trong đó. A Ngốc một mực liền đem ngươi coi như muội muội đợi. Ngươi hiểu? Tình Nhi đôi mắt đẹp dần dần phím hồng, thì thào nói, "Mụ mụ, ta biết nên làm như thế nào. Nhưng là, ta thật rất thích A Ngốc đại ca, ta hiện tại thật thống khổ a." Tinh linh nữ vương đem nữ nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Đứa nhỏ đốc, mụ mụ cu nở dê là người từng trải, sao có thể không rõ tâm sự của ngươi đâu. Nghe lời của mẹ, đau dài không bằng đau ngắn, từ bỏ." Tình Nhi khóc, tràn ngập bi thống khóc. Trải qua từng lúc trước tại Hắc Ám Đế Quốc sự tình nàng đã thành thục rất nhiều, biết cái gì đối với mình càng quan trọng, làm tinh linh vương người thừa kế, tính mạng của nàng đã không hoàn toàn thuộc về mình. Nàng biết, mình mối tình đầu đã kết thúc. Bậy Bí Lòn cùng Bậy Búa ra tinh linh cổ thụ, đi tới tinh linh ven hồ, Bậy Bí Lòn đem nhi tử kéo về tinh linh tộc vì bọn họ kiến tạo nhà trên cây bên trong, cao mày nói, ngươi cái này là thế nào rồi? Có phải là vừa rồi Nguyệt Nguyệt nói cái gì? Bậy Bí Lòn song mắt đỏ bừng ngẩng đầu, giọng căm hận nói, phụ thân, vì cái gì Nguyệt Nguyệt nàng không thích ta? Vừa rồi nàng cùng Huyền Dạ thúc thúc nói, nàng là thật tâm thích A Ngốc tiểu tử kia, nàng lần trước nói với ta những cái kia đều là nói láo. Vì cái gì a? Ta điểm kia không bằng cái kia chất phác A Ngốc. Ta không cam tâm, ta thật không cam lòng. Nguyệt Nguyệt là của ta, ai cũng không thể đem nàng cướp đi. Bậy Bí Lòn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhìn quyền. Bao vây lấy kim sắc quang mang nắm đấm đông nhiên hướng Bậy Búa ngược đánh tới. Bậy Búa giật nảy mình, nhưng là, Những ngày này từ đầu đến cuối ở vào trong nguy cơ, công lực của hắn lại có tăng trưởng, tại quyền kình tới người thơ ý điểm kịp phản ứng, nửa người trên giống gãy đồng dạng đống nhiên đổ xuống, đồng thời nâng lên đuổi phải hướng phụ thân thủ đoạn đá vào. Bảy bí lòn trong mắt lộ ra một tia tán thưởng quan mang, túi lưng bật tỉnh, ngạnh sinh sinh cùng bật vui liều một chiều, ầm ầm trầm đục bên trong, bật vui bị chấn bay ra ngoài, thân thể tại không trung liên tiếp xoay chuyển vài vòng mới ổn định lại. Bảy bí lòn dùng đấu khí vừa ngược lại tô tờ chỗ, vừa vặn sẽ không đả thương đến hắn. Bật vui bình phục thể nội quần quần khí huyết, giật mình nói, ba, ngươi làm cái gì vậy? Bảy bí lòn âm thanh lạnh lùng nói, không làm gì, ta chỉ là muốn đem ngươi thức tỉnh. Không thuận theo, ngươi phải nhớ kỹ, mọi chuyện đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Tranh thủ, ngươi hiểu. Cái khác ta liền không nói nhiều. Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Ta không hy vọng ngươi bởi vì chuyện lần này mà đổi phế, thời gian còn có rất nhiều, chỉ cần nguyện nguyện không cùng cái kia A ngốc thành thân ngươi liền còn có cơ hội. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Bất hơi giật mình đứng tại nhà trên cây bên trong, phụ thân lời nói không ngừng quanh quẩn ở bên hai. Tranh thủ, hết thảy đều muốn mình đi tranh thủ. Thế nhưng là, ta muốn làm thế nào mới có thể tranh thủ đến nguyện nguyện phương tâm đâu? Đột nhiên, trong đầu hắn dâng lên một tia ác niệm, giết A ngốc, ta muốn giết kia tiểu tử. Ác niệm chợt lóe lên, hắn dùng sức vứt bỏ ý nghĩ này, không được, dù cho giết hắn, Nguyệt Nguyệt QNZ sẽ không thích mình, nói không chừng, còn lại bởi vì hắn chết mà cùng mình triệt để quyết liệt đâu. Đến cùng muốn làm thế nào mới có thể để cho bọn hắn tách ra đâu. Trong lòng hơi động, Bất Vũ đột nhiên nhớ tới lúc trước tại Thiên Kim Sơn mạch lúc Huyền Nguyệt tự nhủ, tâm hắn tự không ngừng chớp động lên, trong mắt lộ ra ánh mắt lạnh như băng, nắm chặt song quyền, lầu bầu nói, "A ngốc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rời đi Nguyệt Nguyệt." Tại thời khắc này, Bất Vũ đã hoàn toàn bị đấu kỵ làm choáng váng đầu óc, hạ quyết tâm muốn chia rẽ A ngốc cùng Huyền Nguyệt. Trải qua một ngày chỉnh đốn, khôi phục, tinh linh tộc lại trở lại trước kia bình tĩnh. Chỉ là bên ngoài kết giới vây sinh trưởng thực vật lại không phải một ngày hai ngày có thể khôi phục. Màn đêm buông xuống, như là ngọc bàn như minh nguyệt cao lơ lửng giữa trời, cho đại địa mang đến một tia sáng. Đêm mãi dạ khắp, vì mỹ lệ tinh linh chi thành mang đến một tia cảm giác thần bí. Mong ca cờ đạo hư UNZ hô trùy hệ nở và cuộn vợ ở bàn NZ các ca cờ hờ sau, vô năm, vợ ở mờ lai, theo dõi ịt, bình lưu nở, quang phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc gõ phờ lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 139. A ngốc rời đi chương 139, A ngốc rời đi để ăn mừng đen thế lực ngầm rút lui, tinh linh nữ vương đặc địa cử hành thế tối, chiêu đại giáo đình cùng A ngốc bọn người. Tại tinh linh ven hồ tinh linh tộc tinh linh sứ trở lên cấp tộc nhân khác đều tham gia lần yến hội này, giáo đình còn lại người tại nguyên dạng, sâu xa dẫn đầu dưới ngồi vây chung một chỗ. A ngốc mấy người thì đơn độc ngồi cùng một chỗ. Từ khi Huyền Nguyệt đi theo Huyền Dạ xuất hiện đến nay, A ngốc ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Huyền Nguyệt thân thể. Hắn kia tràn ngập tình cảm nhìn chăm chú làm một bên bụi càng là lòng đấu kỵ cũng đốt. Tinh linh nữ vương tung bay mà lên, mỉm cười nói: Theo chúng ta phái ra tất cả thám tử hồi báo, chung quanh cũng không có hắc ám dị tộc mai phục, thậm chí kết nối những dực nhân trong rừng rậm đều không có tộc nhân của bọn hắn. Xem ra địch nhân là thật rút lui. Ngày mai giáo đình các bằng hữu liền muốn rời khỏi, mượn cơ hội này, ta đại biểu tinh linh tộc tại cái này bên trong cho các ngươi tiệc tiễn biệt. Chúng ta cái này bên trong chỉ có hoa quả, lãnh đạm. Huyền Dạ đứng lên, hướng tinh linh nữ vương khẽ thi lễ, nói: Nữ vương bệ hạ, tinh linh tộc đối giáo đình nhân tình. Đối với nhân loại làm ra công hiến, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bất luận thời điểm nào, giáo đình mãi mãi cũng sẽ là tinh linh tộc bằng hữu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta Huyền Dạ tại cái này bên trong trước hướng ngài sớm cáo tử. Sau này, chỉ cần tinh linh tộc có việc, ngài chỉ cần một tờ thư, Huyền Dạ tất định toàn lực tương trợ. Tiệc tối bắt đầu, trải qua mười mấy ngày nay đồng sinh cộng tử, giáo đình bên trong tàn hơn tất cả mọi người đối với mấy cái này thiện lương tinh linh tràn ngập tình cảm, mặc dù chỉ có nước hồ cùng hoa quả, nhưng mọi người lại ăn 10 điểm tận hứng. Cao nhất, liền muốn thuộc Nam Thạch, lúc 3 ngày hắn cùng Trác Vân khẩn thiết nói chuyện lâu đã xác lập giữa hai người tình cảm, bọn hắn rốt cuộc quyết định quên đi tất cả bao phục cùng một chỗ, giữa hai người ngọt ngào, nhìn A ngốc bọn người không ngừng ao ước, nhìn xem rúc vào nham thạch bên cạnh Trác Vân, A ngốc suy nghĩ nhiều đem Huyền Nguyệt QNZ ôm vào trong ngực. Nhưng là bây giờ có Huyền Dạ tại, hắn cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này chôn giấu ở đáy lòng. Tại nhân loại cùng tinh linh nói chuyện trân trọng ở giữa, tiệc tối sắp kết thúc. Lúc này, tinh linh nữ vương bên cạnh Tình Nhi đột nhiên đứng lên, đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, tại bên tai nàng nói thật nhỏ mấy câu gì. Một mực nhìn chăm chú lên Huyền Nguyệt, A ngốc lập tức trong lòng căng thẳng, lập tức nhớ tới lúc trước nham thạch tự đủ, không khỏi xin giúp đỡ hướng tinh linh nữ vương nhìn lại. Tinh linh nữ vương không thèm để ý chút nào hướng hắn mỉm cười, đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, A ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Nguyệt nghe Tình Nhi lời nói, khẽ nhíu mày, đứng dậy, hướng Huyền Dạ bàn giao một tiếng, lại nghi ngờ nhìn A ngốc một chút, lúc này mới cùng Tình Nhi đi tiến vào một bên trong rừng rậm. A ngốc trong lòng quý lên, đang nghĩ cùng đi lên xem một chút, lại phát hiện bên cạnh nhiều một người. Ngẩng đầu nhìn lại, chính là từng tại Thiên Kim Sơn mạch gặp qua một lần Bụ. Bụ lạnh nhạt nói, "A ngốc, chúng ta có thể nói chuyện à? Nói chuyện liên quan tới Nguyệt Nguyệt sự tình." A ngốc là người, đứng lên nói chuyện gì?" Bụ bình tĩnh nói, "Đi theo ta, có một số việc hay là nói rõ ràng tốt." Nói xong, quay người hướng phía Huyền Nguyệt cùng Tình Nhi rời đi tướng phương hướng ngược đi đến. Việc quan hệ Huyền Nguyệt, A ngốc có thể nào không đi, đành phải đuổi theo cước bộ của hắn. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền tiến vào trong rừng rậm. Lúc này, Nhan Thạch đang cùng Trác Vân thấp giọng thì thầm, "Mà họ vì dạ, Kỳ Du." Nham Lực cùng Nguyệt Cơ chính nói chuyện vui vẻ. Mà Huyền Dạ thì tại cùng Tinh Linh Nữ Vương đàm luận liên quan tới đen thế lực ngầm sự tình, sâu xa chính án tựa ở trên đại thụ giả mịch, phát hiện A Ngốc cùng bị bu rời đi, chỉ có phó chính án Bảy Bị Lọn một người. Bảy Bị Lọn mặc dù không biết con trai của mình cụ thể muốn làm gì, nhưng lại biết, bị bu nhất định là cùng A Ngốc đi ngả bài, nhìn thấy nhi tử như thế dũng cảm, bị bu không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong lòng âm thầm vì con của mình cố lên. Tình Nhi mang theo Huyền Nguyệt đi tới trong rừng rậm yên tĩnh chỗ không có người mới ngừng lại được. Tình Nhi đưa lưng về phía Huyền Nguyệt, nói: "Tỷ tỷ, ngươi biết không, ta thật rất thích A Ngốc đại ca." Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, vừa rồi Tình Nhi nói với nàng, muốn cùng nàng nói chuyện A Ngốc sự tình, nàng mới đi theo ra ngoài, lúc này nghe tới Tình Nhi khai môn kiến sơn lời nói, không khỏi nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Vậy thì thế nào? A Ngốc thích ngươi a?" Đứng trước Tình Nhi đối tình cảm mình khiêu chiến, nàng là quyết sẽ không lùi bước. Tình Nhi xoay người, buồn bã cười một tiếng, nói: "Đúng vậy, A Ngốc đại ca cu nở dê thích ta. Nhưng ta biết, hắn đối ta thích, chỉ là huynh muội ở giữa cao ý chú nở dê loa ý kia tình cảm, ta hoàn toàn là chỉ theo ý mình mà thôi." Huyền Nguyệt ngơ, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, Tình Nhi sẽ nói lời như vậy, không khỏi nghi ngờ nói: "Vậy ngươi gọi ta ra lại muốn cùng ta nói cái gì đó?" Tình Nhi than nhẹ một tiếng, trong mắt bi thương đột nhiên giật hết, nhẹ nhõm cười một tiếng, nói: "Ta gọi tỷ tỷ ra, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi." "Tỷ tỷ, ngươi không cần khẩn trương, ta không phải tình địch của ngươi nha. Mẫu thân của ta là Tinh Linh Nữ Vương. Ta là trong Tinh Linh tộc trừ nàng bên ngoài duy nhất có Tinh Linh Vương huyết mạch người, nói cách khác, ta đem sẽ trở thành đời sau Tinh Linh Nữ Vương. Cho nên, ta căn bản là không thể nào cùng A Ngốc đại ca cùng một chỗ. A Ngốc đại ca có thể tính là ta mối tình đầu, không, chuẩn xác mà nói hẳn là đã quá khứ đơn phương yêu mến." "Huyền Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật thật xinh đẹp, ta một mực tự xưng dung mạo hơn người, thế nhưng là cùng ngươi so sánh lại kém xa, tỷ tỷ, chỉ có ngươi mới có thể xứng được với A Ngốc đại ca a. Ta chân thành chúc phúc các ngươi." Tình Nhi thái độ cải biến, làm Huyền Nguyệt nhất thời không có phản ứng tới, lẩm bẩm nói: "Ngươi là bởi vì niên kỷ tiểu mà thôi, cùng tiếp qua chút năm, ngươi sẽ so ta càng xinh đẹp." Tình Nhi đi đến Huyền Nguyệt bên người, kéo tay của nàng, nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo đối đãi A Ngốc đại ca a. Đại ca hắn quá thành thật, cu nở dê quá thiện lương." Huyền Nguyệt mỉm cười nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội, ngươi yên tâm tốt, ta đã yêu hắn, đương nhiên sẽ hảo hảo đợi hắn. Không nghĩ tới, cũng không chỉ ta một người coi trọng đần độn A Ngốc a. Muội muội, ta từng nghe A Ngốc nói qua cứu ngươi quá trình, bất quá, hắn khẩu tài quá kém, nói không có chút nào đặc sắc, ngươi có thể cho ta nói lại ra nở dê a?" Tình Nhi hưng phấn nói: "Tốt, tỷ tỷ, chúng ta ngay tại cái này bên trong trò chuyện một ít ngày. Ta cu nở dê muốn nghe xem ngươi cùng A Ngốc đại ca cố sự đâu. Hắn như vậy chất phác, thật không biết làm sao đổi kịp ngươi nha." Nói đến đây bên trong, Tuyệt Mỹ hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, lúc trước trong lòng một tia bóng tối cu nở dê tất cả đều hóa giải. Hai người ngồi tại dưới một cây đại thụ thì thầm bắt đầu. A Ngốc đi theo bên bộ tiến vào trong rừng rậm tinh linh, bên bộ từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi ở phía trước, 10 phút trôi qua, bên bộ lại vẫn không có ý dừng lại. A Ngốc lo lắng đến Huyền Nguyệt cùng Tình Nhi bên kia, không khỏi nói: "Bên bộ đại ca, chúng ta ngay tại cái này thảo luận, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nhất định phải gọi ta ra." Bên bộ bị A Ngốc từ trong suy nghĩ đánh thức, hắn một mực đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đem mưu kế của mình vận dụng không chê vào đâu được. Xoay người, hắn đối mặt với A Ngốc, nói: "Ngươi đừng cứ gọi ta đại ca. Ngươi chỉ là một giới bình dân, mà ta là giáo đỉnh quang minh thẩm phán giả, địa vị của chúng ta là hoàn toàn khác biệt. Ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được." Nghe bất vụ cao ngạo lời nói, A Ngốc không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Vợ ơ y thi tô tờ, bất vụ, có lời gì, ngươi bây giờ có thể nói." Bất vụ nữ khí nhu hòa một chu tờ, khẽ thở dài: "A Ngốc, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Dung mạo của ngươi, xuất thân, võ kỹ, kia một điểm có thế mạnh hơn ta?" A Ngốc là người, thành thật trả lời: "Ngươi so ta muốn anh tốn nhiều. Xuất thân giáo đỉnh, đương nhiên phải so với ta tốt. Về phần võ kỹ, không có giao thủ qua, ta không quá rõ ràng." Bất Vũ hài lòng cười một tiếng, nói: "Ngươi biết thân phận chân thật của ta là cái gì sao?" A Ngốc nói: "Không phải giáo đỉnh quang minh thẩm phán giả a?" Bất Vũ gật đầu nói: "Không sai, ta là giáo đỉnh quang minh thẩm phán giả, phụ thân của ta là giáo đỉnh phó chính án. Từ lúc còn rất nhỏ, ta liền vươn lên hùng mạnh, khắc khổ tu luyện võ kỹ, tại cố gắng của ta dưới, hiện tại rốt cục trở thành giáo đỉnh trẻ tuổi nhất quang minh thẩm phán giả. Theo giáo đỉnh thế hệ tuổi trẻ bên trong, ta là xuất sắc nhất. Phụ thân của ta cùng Huyền Dạ thúc thúc là hảo hữu chí giao, tại ta cùng Nguyệt Nguyệt vừa ra đời thời điểm, liền cho chúng ta lập thành việc hôn nhân, cho nên ta còn có một thân phận khác, đó chính là Nguyệt Nguyệt chưa cưới phu." Bên cuối cùng ba chữ, giống ba thanh cự truy đồng dạng, trung điệp nện ở A Ngốc trong lòng, hắn thất thanh nói: "Cái gì? Ngươi là Nguyệt Nguyệt vị hôn phu? Đây không có khả năng, cái này là không thể nào. Nguyệt Nguyệt cho tới bây giờ đều không có từng nói với ta." "Ta không tin, ta không tin." Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng, mình yêu tha thiết Nguyệt Nguyệt, lại nhưng đã là người khác vị hôn thê. Bất Vũ mắt thấy A Ngốc đã bên trên mình bộ, không nhanh không chậm mà nói: "Ngươi phủ nhận cũng vô dụng, đây đúng là sự thật. Ta cùng Nguyệt Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, theo giáo đình bên trong, ai không biết chúng ta là trời đất tạo nên một đôi. Chúng ta đã có mười mấy năm tình cảm, kia cũng không phải là ngươi có khả năng so sánh." A Ngốc thân thể có chút run rẩy, lúc này, hắn tâm đã hoàn toàn lâm vào trong mâu thuẫn, miễn cưỡng tranh luận nói: "Thế nhưng là Nguyệt Nguyệt nói nàng yêu chính là ta a." Bất Vũ khinh thường cười một tiếng, nói: "Yêu ngươi? Chính ngươi tin tưởng a? Nguyệt Nguyệt đẹp như vậy, lại là gia hóa hoa nở dê tôn nữ, nàng sẽ yêu ngươi cái này hào không xuất chúng người bình thường. Ta thẳng thắn nói cho ngươi, Nguyệt Nguyệt sở dĩ một mực cùng với ngươi, đều là tại báo ân, báo đáp ngươi trước kia đối ân cứu mệnh của nàng. A Ngốc toàn thân đại chấn, hô lớn, không, sẽ không. Ta cùng Nguyệt Nguyệt là thật tâm yêu nhau, không thể nào là cái gì báo ân, ta. Bụi chiếm hết thượng phòng, cười lạnh nói, đây là Nguyệt Nguyệt chính miệng nói với ta, còn có thể có sai à? Sau đó, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ngươi biết không? Nguyệt Nguyệt vì báo đáp ân huệ của ngươi trả giá bao nhiêu, nàng không tiếc từ bỏ theo giáo đình ưu việt sinh hoạt ra tới tìm ngươi, muốn tận lực giúp ngươi hoàn thành mấy cái tâm nguyện, vì ngươi. Hôm nay Nguyệt Nguyệt còn cùng Huyền Dạ thúc thúc vì ngươi đại xảo một hung. Bởi vì Nguyệt Nguyệt là nữ hài tử, lại cùng ta có hôn ước, cho nên Huyền Dạ thúc thúc không cho phép nàng tại cùng với ngươi, nhưng Nguyệt Nguyệt lại kiên trì muốn báo đáp ngươi khi đó ân huệ. Ta không biết ngươi là lúc nào phát hiện Nguyệt Nguyệt hóa trang, nhưng ngươi biết nàng vì cái gì một mực dịch dung thành dáng vẻ của nam nhân đi theo ngươi a? Kia cũng là bởi vì nàng sợ ngươi có cái gì ý nghĩ xấu. Ngươi nói Nguyệt Nguyệt yêu ngươi, đây chẳng qua là không đành lòng cự tuyệt ngươi mà thôi, cũng không phải thật sự là yêu ngươi. Ta là một cái nam nhân, sao có thể nhìn xem vị hôn thê của mình tự tổng cộng người khác cùng một chỗ đâu? Cho nên mới sẽ gọi ngươi ra nói rõ ràng. A Ngốc sắc mặt trở nên trắng bệnh, đúng a? Nguyệt Nguyệt cao quý như vậy thân phận, làm sao lại yêu mình đâu? Nàng một mực hóa trang thành Huyền Thiên cùng với mình, mà không để cho mình biết thân phận thật sự. Báo ân, ta cờ ân ở báo ân a. Đối với bất bu lời nói, A Ngốc đã tin bảy phần. Hắn đau lòng đã có chút không thể thở nổi, vị bên cạnh một gốc cao lớn cây, chống đỡ lấy không để cho mình đổ xuống, nhìn chăm chú lên bất bu, nói, kia ngươi muốn cho ta thế nào? Bất bu chế lấy mình tâm tình hưng phấn, nói, rất đơn giản, ta muốn để ngươi lập tức rời đi Nguyệt Nguyệt, không muốn dây dưa nàng nữa. Huyền Dạ thúc thúc vốn là chuẩn bị để nàng cùng ta thành thân, thế nhưng là nàng một mực đi theo bên cạnh ngươi, sẽ để cho người nói xấu. Nguyệt Nguyệt đẹp như vậy, ta biết ngươi rất thích nàng, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta đối Nguyệt Nguyệt yêu tuyệt đối so ngươi muốn nhiều. Chúng ta môn đăng hộ đối, chỉ có ta mới có thể xứng được với Nguyệt Nguyệt. Ta là một cái có thể an tại bình tĩnh người, chỉ muốn cùng Nguyệt Nguyệt theo giáo đình chúng qua một chút cuộc sống yên tĩnh. A Ngốc, nếu như ngươi thật yêu Nguyệt Nguyệt lời nói, liền thả nàng. Đừng để nàng lại vì ngươi đã từng ân huệ mà buồn rầu. Lần này giáo đình phát sinh chuyện lớn như vậy, Huyền Dạ thúc thúc đã rất phiền, ta là thực tế không đành lòng xem bọn hắn cha con na o mâu thuẫn, QNZ không đành lòng nhìn xem Nguyệt Nguyệt đang cùng ở bên người ngươi chịu khổ, cho nên mới hạ quyết tâm tới tìm ngươi. A Ngốc lúc này trong lòng bi thống, không kém chút nào tại lúc trước biết có gì sở tin chết lúc tình hình, hắn đã sớm thật sâu yêu Huyền Nguyệt, bởi vụ trong miệng sự thật là cỡ nào khó mà khác hắn tiếp nhận a. Hoa một tiếng, A Ngốc phun ra một ngụm máu tươi, thê lương mà nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi tại sao phải gạt ta không cần ngươi báo ân. Ngươi tại sao phải gạt ta? Nhìn thấy A Ngốc thống khổ dáng vẻ, bực bội trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng QNZ chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi. Hắn thở dài một tiếng, đi đến A Ngốc bên cạnh, dùng mình thần thánh đấu khí trợ giúp A Ngốc điều tức lấy không vân khí tức. A Ngốc, ngươi không muốn như vậy. Trong thiên hạ nữ nhân còn nhiều, ngươi liền bỏ qua Nguyệt Nguyệt. Dạng này, đối nàng, đối ta, đối Huyền Dạ thúc thúc, đối chính ngươi, đều có chỗ tốt. A Ngốc trừng mắt nhìn bực bội, bởi vì vật công, bực bội trên thân tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, tại A Ngốc trong mắt là cao lớn như vậy. Đúng a? Mình làm sao sánh được hắn anh Tuấn đâu? Nguyệt Nguyệt thế nào lại là thực tình thích mình đâu? A Ngốc nặng nề nhẹ gật đầu, nói, tốt, chỉ cần ngươi có thế chứng minh, Nguyệt Nguyệt xác thực không yêu ta, chỉ là vì báo ân mới cùng với ta, ta liền rời đi. Bất vui mừng rỡ trong lòng, hắn biết mình đã tại A Ngốc tâm lý sinh ra tác dụng, nghĩ thầm, tiểu tử này thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu à. Đã hắn đã vào trọng, vậy liền triệt để tuyệt hắn đối Nguyệt Nguyệt suy nghĩ. Nghĩ đến cái này bên trong, bất vui gật đầu nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi tìm Nguyệt Nguyệt, hy vọng ngươi có thể tuân thủ vừa rồi lời hứa. Chúng ta đi. A Ngốc mang vô tận bi thương, đi theo bệnh vụ hướng tinh linh ven hồ mà tới. Lớn bộ phân người cũng đã tán đi, riêng phần mi nhờ về gian phòng của mình nghỉ ngơi, chỉ có Huyền Dạ cùng tinh linh nữ vương còn tại trò chuyện với nhau. Bệnh vụ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sắc mặt trắng bệnh A Ngốc, nói, chúng ta đừng quấy rầy Huyền Dạ thúc thúc bọn hắn, vừa rồi Nguyệt Nguyệt cùng tinh linh công chúa đến bên kia đi, có lẽ các nàng còn không có nói xong, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, mang theo A Ngốc hướng Huyền Nguyệt, Tình Nhi rời đi phương hướng đi đến. Xa xa, bệnh vụ cùng A Ngốc đã nghe tới Huyền Nguyệt cùng Tình Nhi tiếng cười như chuông bạc, bệnh vụ dừng bước lại, hướng A Ngốc truyền âm nói, A Ngốc, từ ta đến hỏi Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ. Nếu như ngươi xuất hiện, Nguyệt Nguyệt trở ngại ngươi khi đó ân huệ, là sẽ không nói thật. Ngươi nhưng tuyệt đối không được phát ra âm thanh kinh động nàng. A Ngốc nặng nề nhẹ gật đầu, thu liễm tự thân khí tức. Một bước người nhẹ nhàng mà lên, hướng phía Huyền Nguyệt cùng Tinh Linh công chúa Tỉnh Nhi phương hướng rơi đi. Khi hắn cách Huyền Nguyệt hai người còn có 20 mét thời điểm, Huyền Nguyệt đã phát hiện hắn đến, kim sắc quang mang đống nhiên chạm phóng. Huyền Nguyệt quát, là ai? Một bước người nhẹ nhàng rơi xuống, nói, Nguyệt Nguyệt, là ta. Huyền Nguyệt kinh ngạc nói, một bước đại ca, làm sao ngươi tới rồi? Có phải là ba ba gọi ngươi tìm đến chúng ta? Chúng ta cái này liền trở về. Bất Vũ trong lòng có chút khẩn trương, có thể hay không đem A Ngốc từ Huyền Nguyệt bên cạnh đuổi đi, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, hắn thở sâu, nhìn chăm chú Huyền Nguyệt hai con ngươi, trịnh trọng nói, "Nguyệt Nguyệt, không phải Huyền Dạ thúc thúc để cho ta tới tìm ngươi, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi chỉ cần hồi đáp là hoặc là không phải, liền có thể." Huyền Nguyệt mặt người, nói, "Vấn đề gì?" Bất Vũ đột nhiên xuất hiện, làm trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia không hiểu bất an. Bất Vũ trầm giọng nói, "Nguyệt Nguyệt, ban đầu ở Thiên Kim Sơn mạch thời điểm, ngươi có phải hay không nói với ta, ngươi cùng A ở chung một chỗ chỉ là vì báo đáp hắn đối ân cứu mạng của ngươi, cùng sự tình kết thúc liền đạo hồi đỉnh." Huyền Nguyệt cau mày nói, "Không sai, ta là nói qua. Thế nhưng là, Bất Vũ đại ca, ta..." Vân Vũ đưa tay ngăn cản Huyền Nguyệt lại nói tiếp, nhẹ gật đầu, nói, đã ngươi thừa nhận nói qua là được, tâm tư của ngươi ta minh bạch. Tốt, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, quay người hướng lúc đến phương hướng người nhẹ nhàng mà lên. Khi hắn trở lại A Ngốc bên cạnh thời điểm, phát hiện A Ngốc tựa như một pho tượng như đứng tại kia bên trong, hai mắt bên trong đã không có một tia thần thái. Vân Vũ biết, mục đích của mình đã đạt tới. Hắn kéo lên một cái A Ngốc, dẫn theo hắn hướng tinh linh ven hồ mà đi. Tình Nhi nghi hoặc nhìn đang không ngừng suy tư Huyền Nguyệt, nói, tỷ tỷ, vừa rồi lời hắn nói là có ý gì? Hắn nói thế nào ngươi là vì báo ân mới cùng A Ngốc ca ca cùng một chỗ a? Huyền Nguyệt mỉm cười, nói, đây chẳng qua là ta lúc đầu lừa hắn mà thôi. Vân Vũ đại ca nhưng thật ra là người tốt, ta cũng biết, hắn vẫn luôn thích ta, thế nhưng là, lòng ta bên trong trừ A Ngốc bên ngoài, đã lại trang không hạ bất luận cái gì người. Lần trước là vì sợ hắn dây dưa, mới nói như vậy. Ai, xem ra Vân Vũ đại ca vẫn là không có hoàn toàn thanh tình a. Ta là không thể nào thích hắn. Tình Nhi hì hì cười một tiếng, nói, nguyên lai tỷ tỷ nói dối a. Nói dối cũng không phải hảo hải tử nha. Chúng ta nói tiếp đi các ngươi tại đỏ cụ tộc sự tình, về sau A Ngốc đại ca làm sao tỉnh ngộ a? Bất Vũ mang theo A Ngốc đi tới tinh linh ven hồ phụ cận trong rừng cây ngừng lại, thôi động thể nội thần thánh chất khí, không ngừng đưa vào A Ngốc thể nội. A Ngốc dần dần khôi phục thần trí, hoa một tiếng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt ngồi ngay đó, vừa rồi Huyền Nguyệt lời nói khiến cho hắn một tia hy vọng cuối cùng QNZ phá diện, trong đầu một mảnh trắng bệnh, thẳng đến lúc này mới dần dần hồi tỉnh lại. Bất Vũ thở dài, nói, A Ngốc, ta biết ngươi tâm lý không dễ chịu, loại chuyện này ai gặp được QNZ sẽ không thể nào tiếp thu được. Cùng nó ngươi về sau càng thêm thống khổ, bây giờ rời đi còn kịp. A Ngốc hai mắt vô thần, trắng bệnh trên mặt không có một tia biểu lộ, thản nhiên nói, ta biết phải nên làm như thế nào. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không đi quấy rầy ngươi cùng Huyền Nguyệt tiểu thư sinh hoạt, ta sẽ tự động biến mất. Nói xong, hắn thôi bận lên thể nội sinh sinh chân khí, màu lam nhạt sinh sinh biến chi nhận ra hiện trong tay hắn. A Ngốc tiện tay vung lên, tại bên mùa kinh ngạc nhìn chăm chú từ bên cạnh trên đại thụ cắt ra một mảnh vỏ cây, sinh sinh biến chi nhận biến ảo thành cái rùi bộ dáng. A Ngốc vận tay như bay, rất nhanh dùng thần thánh giáo đỉnh ngữ tại vỏ cây bên trên viết xuống tinh mịn văn tự. Nửa ngày, vỏ cây bên trên tràn ngập có chút mẹ con chữ nhỏ, hắn đem vỏ cây đưa cho Bích Vũ, nói, làm phiền ngươi đem cái này dạy cho Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt là cô nương tốt, ngươi phải thật tốt đối với hắn, nếu không, tử thần sẽ quang, lâm, ngươi. A Ngốc khí thế toàn thân bỗng nhiên đại thịnh, kia là tràn đầy sát cơ cùng bá khí cuồng bạo năng lượng, tại A Ngốc trước mặt, Bích Vũ đột nhiên cảm giác được mình là yếu như vậy nhỏ, căn bản không có một tia cơ hội phản kháng. A Ngốc mặt không biểu tình nhìn Bích Vũ một chút, nói, nhớ kỹ ta nói, có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại. Thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong màn đêm mịt mờ. A Ngốc đi. Tất cả áp lực cũng biến mất theo, Bất Vũ phát hiện, toàn thân mình quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, lực lượng thật kinh khủng a. Nguyên lai, cái này tiểu tử ngốc lại có thực lực cường đại như vậy, khả năng này cũng là Nguyệt Nguyệt thích hắn một nguyên nhân. Nhưng lúc này rốt cục đem A Ngốc thành công đuổi đi, Bất Vũ trong lòng một trận đắc ý, hắn vốn muốn hủy đi trong tay vỏ cây, nhưng khi hắn nhìn vỏ cây bên trên nội dung về sau, lại cẩn thận đem nó thu nhập được mình, trên khuôn mặt anh tuấn toát ra nụ cười gần ý Huyền Nguyệt cùng Tình Nhi nói tận hứng mà quay về, cùng Tình Nhi sau khi tách ra, nàng quyết định đi trước tìm A Ngốc, đem phụ thân cho phép A Ngốc đi giáo đỉnh sự tình nói cho hắn. Đi tới ven hồ cao lớn nhà trên cây bên ngoài, nàng trên cửa gõ mấy lần, nhẹ giọng kêu lên, A Ngốc, ngươi ở đó không? Cửa mở, nham lực từ bên trong nô đầu ra, hướng Huyền Nguyệt cười hắc hắc, nói, Nguyệt Nguyệt ta. Mau vào. A Ngốc kia tiểu tử không biết chạy đi đâu, đoán chừng chờ một lúc QNZ liền trở lại. Nói xong, mở cửa đem Huyền Nguyệt để đi vào. Tao đi đại tinh linh làm tại kiến tạo căn này nhà trên cây thời điểm cân nhờ ở cờ phi thường chú đáo, nhà trên cây bị cách thành mấy khối, Nguyệt Cơ đơn độc ở tại tận cùng bên trong nhất, họ vì ra, chọc giận cùng nham thạch huynh đệ bên ngoài, lúc này gian phòng bên trong chỉ có họ Vĩ Dạ, Kỳ Nụ cùng Nham Thạch, ngay cả Nguyệt Cơ đều không tại. Không có lập tức nhìn thấy A Ngốc, Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi có chút thất lạc, hỏi: "Các ngươi biết A Ngốc đi làm cái gì rồi sao? Có bao lâu thời gian không có trở về rồi?" Họ Vĩ Dạ lắc đầu nói: "Tiệc tối thời điểm A Ngốc lão đại vẫn ngồi ở chúng ta bên cạnh đâu, về sau chỉ chớp mắt công phu liền không gặp, không biết đi nơi nào. Bất quá ứng sẽ không phải đi xa. Hắn tại trong tinh linh tộc bằng hữu nhiều như vậy, không chừng tìm ai ôn chuyện đi đây." Nham Thạch đại ca đoán chừng cũng sẽ đã khuya mới có thể trở về. Không nghĩ tới hắn đã tìm tới một tên xinh đẹp tinh linh bạn gái, thật sự là lợi hại. Huyền Nguyệt tại nhà trên cây trung cấp trong chốc lát, thấy A Ngốc vẫn không có trở về, quyết định không cùng, dù sao Huyền Dạ vừa nhà ra, nàng cũng không muốn lại gây phụ thân tức giận, hướng Nham Lực nói, "Nham Lực đại ca, ngày mai chúng ta người của giáo đình liền phải trở về, bởi vì lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, cho nên ta cũng muốn cùng phụ thân trở về. Các ngươi nếu là không có chuyện, QNZ cùng đi. Cùng A Ngốc trở về, ngươi đừng quên nói cho hắn, ta về trước đi." Nham Lực trong mắt sáng lên, nói, "Đi giáo đình a." "Tốt, đây là chuyện tốt." Nguyệt Nguyệt, giáo đình còn có hay không giống người mỹ nữ xinh đẹp như vậy a? Cho ngươi Nham Lực đại ca giới thiệu một cái. Tướng mạo kém một chút QNZ không quan hệ, chỉ cần phẩm tính tốt là được. Nhìn xem các ngươi đều có đôi có cặp, đại ca tâm lý cảm giác khó chịu a. Huyền Nguyệt bật cười, nói, tốt, có cơ hội ta nhất định giúp ngươi giới thiệu một cái mỹ nữ. Không quay dậy các ngươi nghỉ ngơi, ta về trước đi. Nói xong, quay người trở về tinh linh nữ vương tặng cho Huyền Dạ cùng sâu xa chính án tinh linh cổ thụ nhà trên cây. Sáng sớm, thần thánh giáo đình tại Hủy Diệt Sơn cốc một trận chiến sau còn lại tháng 6 năm 10 mấy người đã thu thập xong bọc hành lý, tụ lại tại Tinh Linh Ven Hồ. Chính án sâu xa, Hồng Y tế tự Huyền Dạ cha con, phó chính án bảy bị lọn phụ tử tập trung ở cùng một chỗ, bọn hắn nhìn xem thuộc hạ của mình, đều toát ra một tia nhàn nhạt sầu bi, lúc đến còn hơn 1000 người đội ngũ khổng lồ, bây giờ lại chỉ còn hơn lấy chút tàn binh bại tướng. Huyền Nguyệt chủ đề tứ phương, tìm kiếm lấy A Ngốc thân ảnh, Nham Thạch cùng người cũng đã đến đủ, nhưng mọi người bên trong duy trì thiếu một cái A Ngốc. Trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng, nhìn Huyền Dạ một chút, rời bước hướng Nham Thạch đi đến. Trác Vân đứng tại Nham Thạch bên cạnh, trong mắt lộ ra ngọt ngào cảm giác. Nham Thạch tối hôm qua căn bản không có về nhà trên cây, cùng Trác Vân trò chuyện một đêm, tình cảm của hai người tiến một bước làm sâu sắc, tình yêu cùng nhiệt bên trong nam nữ, giữa lẫn nhau chỉ có thân ảnh của đối phương. Cho nên, Nham Thạch cũng không có phát hiện A Ngốc không tại. Huyền Nguyệt đi đến Nham Thạch trước người, nói: "Nham Thạch đại ca, A Ngốc đâu?" Liền muốn xuất phát, tại sao không có thấy hắn? Nham Thạch là người, trên mặt toát ra một tia thần sắc khó xử, thấp giọng nói: "Ta cu nở dề không thấy được hắn. Đêm qua ta cùng Trác Vân ở bên ngoài nói chuyện phiếm, không có về nhà trên cây, ngươi hỏi một chút A Lực, hắn hẳn phải biết." Nói xong quay người gọi tới cách xa nhau không xa Nham Lực. Nham Lực mới vừa từ trong rừng cây đi tới, hắn một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hướng Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch nói: "A Ngốc không gặp, đêm qua hắn một mực không trở về, chúng ta tìm mới vừa buổi sáng, đều không có tìm được tung tích của hắn, tiểu tử này cũng không biết chạy đến nơi đâu." Huyền Nguyệt trong lòng giật mình, thất thanh nói: "Cái gì? A Ngốc không gặp? Thế nhưng là, cái này liền muốn xuất phát ta đi hỏi một chút nữ vương A Di." Nàng bước nhanh hướng Tinh Linh Nữ Vương đi đến, Tinh Linh Nữ Vương mang theo Tinh Linh tộc nhân vật trọng yếu đang chuẩn bị cho giáo đình mọi người tiến đường, gặp một lần Huyền Nguyệt đội ba hướng mình đi tới, mỉm cười nói: "Nguyệt Nguyệt, chuyện gì gấp gáp như vậy à?" Huyền Nguyệt đội la lên: "A Di, A Ngốc không gặp, ngài biết hắn đi nơi nào rồi sao?" Tinh Linh Nữ Vương trong lòng giật mình, quay đầu hướng bên cạnh eo đi nói: "Lại Tinh Linh làm, A Ngốc không gặp, ngươi đi hỏi một chút tộc nhân của chúng ta, có thấy hay không hắn?" Tao đi mà người, nói: "Đêm qua hắn không còn đang a. Hắn có thế đi chỗ nào?" Nói xong, hắn vội vàng mệnh lệnh thủ hạ Tinh Linh sứ đi hỏi thăm các lộ đội tuần tra. Lúc này, giáo đình mọi người đã tất cả đều thu thập sẵn sàng, Huyền Dạ đi đến Tinh Linh Nữ Vương bên người, mỉm cười nói: "Nữ Vương bệ hạ, chúng ta chuẩn bị lên đường, chúng ta sau này còn gặp lại." Huyền Nguyệt vội la lên: "Ba ba, chờ thêm chút nữa, A Ngốc hắn không gặp." Huyền Dạ cau mày nói: "A Ngốc không gặp rồi. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hành trình nhưng trì hoãn không được, có phải là hắn hay không nguyện ý đi giáo đình?" Cố ý né tránh: "Nếu nói như vậy, ngươi cần gì phải miễn cưỡng hắn?" Huyền Nguyệt lắc đầu, nói: "Từ hôm qua trời yến hội buổi tối kết thúc về sau, ta vẫn chưa thấy qua hắn, hắn căn bản không biết ta muốn để hắn đi giáo đình sự tình, mà lại, hắn cu nở dê chắc chắn sẽ không không đi. A Ngốc thật là, đến cùng chạy đi đến nơi nào?" Một lát sau, tao đi lại Tinh Linh làm bay trở về, hắn hướng Huyền Nguyệt lắc đầu, nói: "Tộc nhân của chúng ta đều không nhìn thấy A Ngốc, ta đã phân tán nhân thủ đi tìm." Huyền Dạ nói: "Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi, chờ bọn hắn tìm tơ y A Ngốc, để hắn đuổi theo chính là, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể bởi vì một mình hắn mà chậm trễ hành trình. Tìm không thấy A Ngốc, vừa vặn hợp tâm ý của hắn." Huyền Nguyệt trong lòng đã loạn, kiên định lắc đầu, nói: "Không, tìm không thấy A Ngốc ta cũng không đi, hắn nhất định sẽ không đi xa, ba ba, liền chờ một lát nữa." Lúc này, Nham Thạch mấy người cũng đều vây quanh, A Ngốc mất tích, làm trong lòng bọn họ đều phi thường lo lắng. Huyền Dạ nhìn xem mình nữ nhi, hơi giận nói: "Chẳng lẽ ngươi cả một đời tìm không thấy hắn, liền không rời đi cái này bên trong dô y sao? Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao càng ngày càng không hiểu chuyện?" Huyền Nguyệt cầu khẩn nói: "Ba ba, tìm không thấy A Ngốc, ta sao có thể yên tâm đi đâu, liền chờ một lát nữa." Bảy bí lọn phụ tử đi đến Huyền Dạ bên cạnh, bỗng nhìn xem Huyền Nguyệt dáng vẻ lo lắng, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét và mang, hắn hướng Huyền Nguyệt nói: "Nguyệt Nguyệt, không muốn lại cùng, ngươi nhìn, ta tại trong rừng cây tìm được cái này, tại cùng cu nở dê đợi không được hắn." Nói xong, từ trong ngực móc ra A Ngốc lưu lại vỏ cây đưa tới. Mong ca cờ đạo hư u nở dê hô chủy hệ nở và cuộn vợ ở bản nở dê các ca cờ hờ sau, vô năm, vợ ở mở lai, theo dõi ịt, bình lưu nở, quang phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phờ lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò, viết kéo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 140. Huyền Nguyệt Phong Tâm chương 140, Huyền Nguyệt Phong Tâm. Huyền Nguyệt nghi ngờ tiếp nhận vỏ cây, định thần nhìn lại, vỏ cây bên trên chữ viết chính là A Ngốc bút tích, một nhìn thấy nội dung phía trên, Huyền Nguyệt lập tức toàn thân đại chấn, vỏ cây bên trên viết: "Nguyệt Nguyệt, ta đi. Không muốn tìm ta, ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại ngươi. Chúng ta là không thích hợp, lấy điều kiện của ta lại thế nào xứng đáng với ngươi đâu. Ta không hy vọng ngươi bởi vì báo ân mà miễn cưỡng cùng với ta, càng không hy vọng bởi vì chuyện của ta mà đạo gây nên cha con các người bất hòa. Nguyệt Nguyệt, ta đi, vĩnh viễn đi, mặc dù ta là như vậy yêu ngươi, nhưng ta tuyệt không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ, làm khó. Ngươi thêm bảo trọng. Bất bu mới là ngươi tốt nhất trượng phu nhân tuyển. Nguyệt Nguyệt, ta thật ngốc, ta vẫn cho là ngươi là yêu ta, thế nhưng là, đây hết thể chỉ là ta hư ảo mộng mà thôi. Gặp lại, vĩnh viễn gặp lại. Xin giúp ta hướng Nham Thạch đại ca bọn hắn nói tiếng xin lỗi. Ta không thể cùng bọn hắn chết chung vong sân mạch. Để Nham Thạch cùng Nham Lực hai vị đại ca trở về phổ Nham tộc nói cho phổ Lâm tiên tri, nếu như ngàn năm đại kiếp thời điểm ta còn sống, ta nhất định sẽ vì tiêu diệt đen thế lực ngầm tận một phần lực. Còn có, ta không thể lại mang theo họ vị giả cùng kỳ nụ hai vị huynh đệ, để bọn hắn cu nở dê riêng phần mi nhờ trở về ma pháp sư công hội. Về phần Nguyệt Cơ tỷ tỷ, liền để nàng về Nguyệt Ngân dòng binh đoàn tốt. Nguyệt Nguyệt, ngươi biết không? Tâm ta lấy cái chết, có lẽ cả cuộc đời này, ta cu nở dê sẽ không ở tiếp xúc tình cảm, có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp lại, nhưng bất luận ta tại đại lục cái góc nào, đều sẽ yên lặng chúc phúc ngươi, dù sao, ngươi là ta duy nhất yêu quá nữ nhân. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn vui vẻ. Áng đốc. Huyền Nguyệt xem hết A Ngốc lưu lại tin, toàn thân run rẩy không ngừng lấy, nàng có thể rõ ràng từ trong tín thư trong câu chữ cảm nhận được A Ngốc nội tâm thống khổ cùng dãy rủa, cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì? A Ngốc làm sao lại đột nhiên nói những này đâu? Nham Thạch bọn người vây quanh, nhìn về phía Huyền Nguyệt trong tay vỏ cây, xem hết nội dung phía trên, bọn hắn đều trầm mặc. Nham Thạch ngưng trọng nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì báo ân?" A Ngốc vì cái gì nói, "Ngươi là miễn cưỡng cùng với hắn một chỗ, ngươi nhất định phải cho chúng ta cái bàn giao." Hắn đợi A Ngốc như là huynh đệ, A Ngốc không gặp, hắn nóng nảy trong lòng cũng không tại Huyền Nguyệt phía dưới. Bất buông ngăn ở Huyền Nguyệt trước người, trừng mắt nhìn Nham Thạch nói, "Có cái gì tốt lời nhắn đủ, A Ngốc kia tiểu tử làm sao xứng được với Nguyệt Nguyệt, đây là hắn lựa chọn sáng suốt nhất." Huyền Nguyệt sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, nàng cũng không phải là A Ngốc, không có A Ngốc như vậy chất phác. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong đôi mắt đẹp bắn ra, cắn răng nói, "Bất Du đại ca, có phải hay không là ngươi đúng A Ngốc nói thứ gì? Đêm qua, ngươi hỏi tới ta vấn đề kia thời điểm, A Ngốc có phải là QNZ ở bên cạnh?" Bất Du chấn động toàn thân, hắn không nghĩ tới Huyền Nguyệt một chút liền có thể nhìn ra sơ hở, không khỏi có chút hối hận đem vỏ cây giao cho nàng. Quay người nhìn về phía Huyền Nguyệt, có chút lung túng nói, "Nguyệt Nguyệt, làm sao lại thế? Ta QNZ vẫn luôn chưa thấy qua hắn a." Huyền Nguyệt thật chặt bóp trong tay vỏ cây, âm thanh lạnh lùng nói, "Thật sao? Nếu như ngươi chưa thấy qua hắn, hắn lại làm sao biết báo ân sự tình? Kia chẳng qua là ban đầu ta đối với ngươi nói hoang ngôn mà thôi. Ngoại trừ ngươi, người khác ai còn biết báo ân chuyện này?" Bất Vũ trong mắt kinh hoàng dần dần chuyển biến làm dữ tợn chi sắc, giọng căm hận nói, "Không sai, là ta đem hắn kích đi thì thế nào? Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không rõ ta một mực thật sâu yêu ngươi a? Ta mới là người thích hợp với ngươi nhất, ta cái kia điểm không so kia tiểu tử mạnh. Vì cái gì ngươi đối hắn như vậy tốt, lại đối ta không chút nào tiến hành sát thái? Ta kích đi hắn thì thế nào? Ngươi bây giờ còn có thể tìm tơ y hắn a? Ta nói cho hắn, ngươi căn bản không yêu hắn, mà ta mới là vị hôn phu của ngươi, kia tiểu tử ngốc vô cùng, hắn mãi mãi cũng sẽ không trở về tìm ngươi, ngươi sớm làm bỏ ý nghĩ này đi." Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã nhào trên đất, nàng hôm qua thật vất vả mới được phụ thân đồng ý, mang A Ngốc cùng một chỗ trở về giáo đình, thật không nghĩ đến sự tình vợ y ma phát sinh biến hóa lớn như vậy, A Ngốc đi, hắn cứ như vậy đi, vì cái gì giữa chúng ta tình cảm cứ như vậy yếu đất đâu. Các loại suy nghĩ không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng, nắm thật chặt trong tay vỏ cây, nàng không khỏi có chút si. Nham Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, một phát bắt được bên bụng cổ áo, "Tiểu tử, là ngươi đem A Ngốc huynh đệ khí đi, ngươi tên hỗn đản, ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Bên bụng cười lạnh một tiếng, thần thánh đấu khí đông nhiên bắn ra, đem Nham Thạch đẩy lui mấy bước, "Vì cái gì phải làm như vậy? Đương nhiên là vì Nguyệt Nguyệt tốt. A Ngốc có cái gì tốt, chỉ bằng hắn bộ kia tính tình cu nở dê có thể xứng được với Nguyệt Nguyệt, chỉ có ta mới có thể xứng được với Nguyệt Nguyệt. Chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi. Các ngươi còn không biết, A Ngốc kia tiểu tử đêm qua bị tức phải nôn tốt mấy ngụm máu tươi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không trở lại nữa, Nguyệt Nguyệt là của ta, không có bất kỳ người nào có thể từ trên tay của ta đem nàng cướp đi, ha ha, ha 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 ha." Nham Thạch, Nham Lực, họ vì dạ, kỳ đủ, Nguyệt Cơ, hoàn toàn bị bất bù phách lối chọc giỡn. Nham Thạch huynh đệ không chút do dự rút ra binh khí của mình, hét lớn một tiếng, hướng bất bù phóng đi. Bất bù không sợ hãi chút nào, rút ra chính mình phối kiếm, đấu khí màu vàng kim quang mang đống nhiên sáng lên, hướng Nham Thạch hai huynh đệ nên đón. Đinh đinh vài tiếng nhẹ vang lên, ba người nhất thời chiến thành một đoàn. Bất Vũ công lực sát thực sâu xa, bất luận Nham Thạch hay là Nham Lực, đơn đả độc đấu tình huống dưới đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Nham Thạch huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, phối hợp quen, nhất là gần một năm đã qua khắc khổ tu luyện thần ngự đấu khí, làm công lực có rất tăng lên trên diện động, tại liên dưới tay, lập tức đem Bất Vũ đặt ở hạ phong. Nguyệt Cơ phá giáp tiến đã dựng vào ngân cung, giọng căm hận nói, "Không nghĩ tới giáo đỉnh QNZ có hèn hạ như vậy người tại. Đi chết tờ." Phá giáp tiến bao hàm đấu khí màu bạc quang mang bắn nhanh ra như điện, thẳng đến Bất Vũ lồng ngực. Lúc này Bất Vũ đã hoàn toàn bị Nham Thạch huynh đệ áp chế, lấy Nguyệt Cơ không kém hơn tinh linh tỷ hệ nở pháp, hắn làm sao có thể tránh mở đâu. Tại bên mùa sinh tử một phát ở giữa, một đầu bóng đen đột nhiên tránh đi qua. Nguyệt Cơ bắn ra phá giáp tiễn đứt thành từng khúc, mà Nham Thạch huynh đệ cũng bị đẩy lui trở về. Cái này xuất thủ chính là thần thánh giáo đình phó chính án Babylon. Babylon đệ lại mình vẫn như cũ muốn xông tới nhi tử, thở dài một tiếng, nói: "Các vị, thật xin lỗi, chuyện này là ta lỗi của con trai, ta thay hắn hướng các ngươi xin lỗi." Họ vị ra lệnh lùng nói: "Xin lỗi có làm được cái gì? Sai đã đúc thành, ta nói cho các ngươi biết, A Ngốc lão đại là chúng ta công hội trưởng lão. Nếu như hắn có chuyện gì, chúng ta đại lục ma pháp sư công hội là sẽ không cùng giáo đình từ bỏ ý đồ." Kỳ Nụ tức giận nói, "Không sai, A Ngốc lão đại cũng là chúng ta thiên kim ma pháp sư công hội danh dự trưởng lão, lão sư ta dạ đặt cũng sẽ không bỏ qua tổn thương hại hắn người. Giáo đình mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể như thế khinh người. Hắn hèn hạ như vậy, cũng coi là thiên thần trung thành tín đồ a. Giáo đình sản xuất như thế bại hoại, chúng ta nhất định phải vì A Ngốc lão đại chống chọi, vùng vây đến cùng." Thanh, đỏ hai màu ma pháp quang mang phân biệt từ họ vị dạ cùng Kỳ Nụ trên thân tiêu đốt mà lên. Khổng lồ ma pháp năng lượng ngay cả huyền dạ cu nở dê lấy làm kinh hãi. Nguyệt Cơ lần nữa dựng vào một mũi tên dài, giọng căm hận nói, "Còn có chúng ta Nguyệt Ngân Dung binh đoàn." Nham Thạch huynh đệ giơ lên binh khí trong tay, châm miệng một lời hô, "Còn có chúng ta Phổ Nham tộc." Bảy Bí Lòn nhíu mày, Bất Vũ làm để hắn cực kỳ thất vọng, mặc dù hắn cổ vũ nhi tử theo đuổi mình chân ái, nhưng kia cũng chỉ là cổ vũ hắn lấy thủ đoạn đàng hoàng truy cầu Huyền Nguyệt, mà không phải dùng loại này hèn hạ phương pháp bức đi Áng Ốc. Lúc này giáo đình chính gặp phải đến từ đen thế lực ngầm hiếp, một chút đắc tội tứ phương mặt thế lực, đối giáo đình đến nói, đúng là rất bất lợi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, A Ngốc vậy mà lại là hai cái ma pháp sư công hội trưởng lão, hắn những người bạn này vậy mà đều có thực lực mạnh như vậy, trong lúc nhất thời, đến không biết nên làm thế nào cho phải. Huyền Dạ người nhẹ nhàng đến Baby Lọn bên người, mặc dù hắn đối với Baby làm khu nở dê rất bất mãn, nhưng lấy hắn cùng Baby Lọn quan hệ trong đó, đương nhiên phải che chở Baby Lọn, trầm giọng hướng Nham Thạch cùng có người nói, các ngươi phải suy nghĩ kỹ, mặc dù các ngươi đại biểu cho tứ phương mặt thực lực, nhưng cùng giáo đình đối nghịch, tuyệt không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mà lại, các ngươi tứ phương mặt thế lực dù lớn, còn chưa đủ cùng chúng ta chống đỡ. A Ngốc sự tình, ta biểu thị thật đáng tiếc, nhưng sự tình đã phát sinh, các ngươi cùng chúng ta đối địch QNZ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tinh linh nữ vương tung bay mà đến, nàng rơi vào Nham Thạch trước người, than khẽ, nói, nếu như lại thêm chúng ta tinh linh tộc đầu. Huyền Dạ trong lòng giật mình, nghi ngờ nói, nữ vương bệ hạ, ngài làm cái gì vậy? Tinh linh nữ vương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thản nhiên nói, Huyền Dạ chủ giáo, chuyện này giáo đình nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo mới được. Không sai, giáo đình thế lực xác thực cường đại. Nhưng là, vì A Ngốc, ta có thể đại biểu tinh linh tộc trịnh trọng nói cho ngươi, chúng ta không tiếp cùng giáo đình là địch. A Ngốc cùng chúng ta tinh linh tộc quan hệ, ta nghĩ ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta hiện tại có thể giải thích cho ngươi nghe. Lúc trước, chúng ta tinh linh tộc có mười mấy tên tộc nhân bị đạo tặc công hội người bắt đi, bán cho mặt trời lặn đế quốc đen thế lực ngầm. Mà chúng ta tinh linh bởi vì la mở mục tiêu quá rõ ràng, là không thể tùy tiện rời đi cái này bên trong đi cứu bọn họ. Mà những này bị bắt đi tộc nhân bên trong, bao quát nữ nhi của ta Tình Nhi. Tinh linh tộc tinh linh vương huyết mạch là nhất mạch đơn truyền, nếu như không thể cứu về Tình Nhi, chúng ta tinh linh tộc liền có nguy hiểm diệt tộc. Tại chúng ta đứng trước như thế nguy cơ thơ ý điểm, là A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ đứng ra, bọn hắn hao phí thơ ý gian hơn 2 năm, trải qua gian khổ, rốt cục cứu trở về nữ nhi của ta. Bọn hắn là ta tinh linh tộc đại ân nhân. Mặc dù ta rất tôn kính giáo đình, QNZ rất tôn kính ngươi, nhưng nếu như A Ngốc xảy ra chuyện, chúng ta tinh linh tộc tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Nghe tinh linh nữ vương lời nói, Huyền Dạ trầm mặc, lần này tinh linh tộc cứu tính mạng của bọn hắn, hắn hiện tại làm sao có thể cùng tinh linh tộc trở mặt đâu? Quay đầu nhìn thoáng qua thất thần bực bội, chỉ có thể thở dài một tiếng. Ngay tại lúc này, ngay cả hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Nhưng vào lúc này, Huyền Nguyệt từ bẫy bị lòn cùng Huyền Dạ ở giữa đi ra, sắc mặt của nàng một mảnh yên tĩnh, đối mặt với tinh linh nữ vương, thản nhiên nói: Nữ vương a gì, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu như ngài muốn trách, liền trách ta tốt. Hiện tại đại lục gặp phải đen thế lực ngầm uy hiếp, ta hy vọng các ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, vì đại lục chỗ có chủng tộc phồn diễn sinh sống suy nghĩ, không cần làm ra chuyện bạo động. Không có cùng tinh linh nữ vương nói chuyện, Nham Lực liền bật ra, cả giận nói: Nguyệt Nguyệt, tên hôn đảng kia đem A Ngốc khí đi, chẳng lẽ ngươi không tức giận à? Huyền Nguyệt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia thế lương, nói: Ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn thống khổ, nhưng là các ngươi hẳn là nhớ được Phổ Lâm Tiên Tri lời nói, A Ngốc cùng ta là đại lục chúa cứu thế, chuyện chúng ta muốn làm rất nhiều rất nhiều, không thể bởi vì chúng ta ở giữa tình cảm mà để các ngươi cùng giáo đình đối kháng, chỉ có mọi người chúng ta liên hợp lại mới có thể cộng đồng chống cự đen thế lực ngầm mang tới nguy cơ. Nham Thạch thở dài, nói: Chúng ta lại làm sao muốn cùng giáo đình là địch, chỉ là A Ngốc là huynh đệ của chúng ta à. Chỉ cần hắn không có việc gì, cái khác chúng ta liền đều không để ý, chúng ta mau đi truy hắn. Có lẽ hắn hẳn là hướng Tiên Cương Sơn mạch phương hướng rời đi, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tơ ý hắn, ngăn cản hắn làm chuyện ngu xuẩn. Huyền Nguyệt nói: Cảm ơn ngươi, Nham Thạch đại ca. Bất quá, ta sẽ không đi tìm hắn. A Ngốc đi, lòng ta cu nở dê lạnh. Hắn đối tình cảm của chúng ta vậy mà như thế không có lòng tin, chỉ là nghe người khác vài câu châm ngòi, đều không ngay mặt hướng ta xác minh liền lựa chọn từ bỏ. Ta mặc dù yêu hắn, nhưng cu nở dê đồng dạng hận hắn, ta hận hắn nhu nhược. Ta tuyệt sẽ không lại đi tìm hắn, ta là một cái nữ hài tử, ta có thể làm, đều đã làm. Nếu như hắn thật lòng yêu ta, liền sẽ liều lĩnh đến truy cầu ta. Nham Thạch đại ca, nếu như các ngươi tìm tơ ý hắn, mời ngươi nói cho hắn, nếu như trong vòng một năm, hắn không đến giáo đình tìm ta, ta liền mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn, ta chọn gả cho người khác. A Ngốc trốn đi, để nàng tâm lạnh, hoàn toàn lạnh, nội tâm của nàng thống khổ, không chút nào so rời đi A Ngốc hơi yếu. Hiện tại Phượng Hoàng chi huyết cùng Thần Long chi huyết có thể số lượng lớn giảm, nàng căn bản là không có cách bằng vào thần khí liên hệ tìm A Ngốc. Giáo đình phát sinh nhiều chuyện như vậy, làm ra hoa hoa nở dê tôn nữ, nàng không thể bởi vì chính mình tư tình mà vứt bỏ giáo đình tại không để ý, huống chi ông ngoại chết rồi, mẫu thân sẽ như thế nào nàng còn không rõ ràng lắm. Lúc này, nàng chỉ có thể đem lòng của mình hoàn toàn băng phong, đem toàn bộ ý niệm đều đặt ở giáo đình đối kháng đen thế lực ngầm bên trên. Nham Thạch bọn người tất cả đều thất thần, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Huyền Nguyệt vậy mà lại làm ra như thế cương liệt phản ứng, nhìn lên trước mặt đơn bạc tuyệt mỹ thiếu nữ, bọn hắn hoàn toàn rơi vào trong trầm mặc. Huyền Nguyệt đột nhiên quay người, liếc nhìn một vòng giáo đình còn lại 60 mấy người, trầm giọng nói: "Từ giờ trở đi, ta, Huyền Nguyệt, đem thay thế Na Nghiêm tế tự vị trí, trở thành giáo đình mới Hồng Y tế tự, ta sẽ dẫn linh giáo đình đại quân, cùng đen thế lực ngầm đối kháng đến cùng. Nếu như ai có khư phục, cứ việc nói ra." Kim sắc quang mang như là hỏa diễm đột nhiên tại Huyền Nguyệt trên thân cuồng đốt mà lên, kia thần lực mênh mông sấn thác thân hình của nàng chậm rãi lơ lửng cách mặt đất. Trên người nàng có ẩn hàm thần thánh khí tức cường đại, ngay cả Huyền Dạ cũng không nhịn được sinh ra khó mà địch nổi cảm giác, tinh linh bên hồ trở nên yên tĩnh im mắng. Tại thần thánh năng lượng tứ ngược dưới, Huyền Nguyệt trên đầu dây cột tóc đột nhiên biến mất, tóc dài màu lam rối tung mà xuống, trong mắt nàng hàn mang địa điểm. Tại thời khắc này, Huyền Nguyệt phảng phất đã biến thành nữ thần đồng dạng, nàng lệnh rõ quát, tất cả giáo đình nhân viên nghe lệnh, hướng phía thần thánh giáo đình phương hướng xuất phát. Nói xong, ai cũng không để ý tới, khi chưa hướng phía hướng tây bắc tung bay mà đi. Huyền Dạ cùng bấy bí lòn liếc nhau, đều phát ra thở dài một tiếng, hướng tinh linh nữ vương hơi thi lễ, mang theo giáo đình mọi người đi theo. Nhìn xem giáo đình mọi người dần dần bóng lưng biến mất, tinh linh nữ vương thở dài nói, lần này Nguyệt Nguyệt nhận đả kích quá lớn a, ngốc cu nở dê thật là, hắn làm sao ngốc như vậy, chẳng lẽ hắn ngay cả Nguyệt Nguyệt có thật lòng không thích hắn cũng nhìn không ra a. Thượng tiên a, ngươi tại sao phải như thế tra tấn hai đứa bé này đâu? Nham Thạch nói, nữ vương a di, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nguyệt Nguyệt lúc gần đi nói lời chỉ sợ là coi là thật. Tinh linh nữ vương nói, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể mau chóng tìm Tơ Y A Ngốc, thuyết phục hắn, để hắn đi giáo đình tìm kiếm Nguyệt Nguyệt, chúng ta không thể nhìn bọn hắn như vậy tách rời a. Nguyệt Cơ hừ một tiếng, nói, ta nhìn A Ngốc quả thực là đáng đời, Nguyệt Nguyệt tốt như vậy nữ hài tử hắn đều không chân quý, Nguyệt Nguyệt nói rất đúng, hắn chính là quá mềm yếu, loại sự tình này sao có thể tùy ý từ bỏ đâu. Họ Vi Dạ cười khổ nói, lại tỷ, ngươi liền đừng tại đây bên trong thêm phiền. Nữ vương bệ hạ nói rất đúng. Dạng này, ta lập tức trở về Đại Lục Ma Pháp Sư Công hội, phát động công hội lực lượng tìm kiếm. Kinu, ngươi cu nở dê trở về Thiên Kim Ma Pháp Sư Công hội, lấy Dạ Đạt Ma đạo sư tại Thiên Kim Đế quốc thế lực, tìm người hẳn là còn không có vấn đề. Nguyệt Cơ tiểu thư, ta vực liên bang bên này liền nhờ các người Nguyệt Ngân Dung binh đoàn. Nham Thạch đại ca, ta nghĩ, A Ngốc lao đại nếu là Thiên Cương kiếm phái người, ngài đi kêu bên trong thông báo một chút hắn sư trưởng, lấy Thiên Cương kiếm phái tại Hoa Thịnh Đế quốc thực lực, phương Nam hẳn là không có vấn đề. Về phần phương Tây Mặt Trời Lặn Đế quốc, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức, hy vọng hắn không có đi bên kia mới tốt. Nham Thạch tán dương hướng họ Vị Dạ nhẹ gật đầu, nói, huynh đệ biện pháp rất tốt, cứ làm như thế. Nếu như ta đoán không sai, A Ngốc chỉ có 3 cái địa phương có thể đi, một cái là trở về Thiên Cương kiếm phái, bất quá khả năng tương đối so sánh nhỏ, thứ hai là Mê Miễn rừng rậm, hắn có khả năng trở lại kia bên trong bái tế hắn có dịch sở lão sư, nhưng khả năng này cũng không phải quá lớn. Nói đến đây bên trong, hắn ngừng lại. Nguyệt Cơ là tính nôn nóng, nhìn về phía Nham Thạch nói, kia thứ 3 cái địa phương đâu? Nham Thạch thở dài, nói, thứ 3 cái địa phương chính là Hủy Lạc huynh đệ nhất không hy vọng A Ngốc đi địa phương, đó chính là Mặt Trời Lặn Đế quốc. A Ngốc thúc thúc chết tại sát thủ công hội trong tay, mà sát thủ công hội tổng bộ ngay tại Mặt Trời Lặn Đế quốc, ta nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, A Ngốc đi kêu bên trong báo thủ khả năng lớn nhất. Mặt Trời Lặn Đế quốc diện tích bao la, mà lại khắp nơi đều là đen thế lực ngầm, sợ rằng sẽ rất khó tìm a. Họ Vị Dạ cau mày nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Mặt Trời Lặn Đế quốc ma pháp sư đã không phải là công hội có thể khống chế. Nham Thạch trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nói, hết thảy trước chiếu ngươi vừa rồi nói tiến hành. Kỳ Nụ huynh đệ, Nguyệt Cơ tiểu thư, Thiên Kim Đế quốc cùng Tắc Vực liên bang liền nhờ các người. Mặc dù A Ngốc đi khả năng không lớn, nhưng các ngươi vẫn là phải hết sức tìm kiếm. Về phần Hoa Thịnh Đế quốc phương diện kia, ta sẽ trước đi một chuyến Thiên Cương sơn mạch, vì là huynh đệ, ngươi phát động ma pháp sư công hội phối hợp Thiên Cương kiếm phái người tìm kiếm. Chờ ta đi qua Thiên Cương kiếm phái về sau, ta sẽ cùng A Lực cùng nhau đi tới Mặt Trời Lặn Đế quốc, dù sao chúng ta đã từng đi qua kia bên trong, coi như tương đối quen thuộc. Một năm sau, bất luận chúng ta có tìm được hay không A Ngốc, đều đến Đại Lục Trung Ương Thần Thánh Giáo đỉnh tụ họp, coi như tìm không thấy A Ngốc, vì hắn trung thân hạnh phúc, chúng ta cu nở dê nhất định phải ngăn cản Nguyệt Nguyệt gả cho người khác. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tinh linh nữ vương nói, thật sự là không có ý tứ, chúng ta không giúp đỡ được cái gì, nếu có cần chúng ta địa phương, xin mau sớm thông chi chúng ta. Nham Thạch nhẹ gật đầu, nói, ta ơn ngài, nữ vương bệ hạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Chờ một chút. Chắc Vân gọi lại Nham Thạch, nàng kiên định đi đến Nham Thạch bên cạnh, nói, ta đi chung với ngươi, ta trước kia cu nở dê từng tới Mặt Trời Lặn Đế quốc, nhất định sẽ đối các ngươi có chỗ trợ giúp. Nham Thạch mặt người, nói, không được, Mặt Trời Lặn Đế quốc quá nguy hiểm, ta sao có thể cho ngươi đi mạo hiểm đâu. Chắc Vân mỉm cười, nói, không, ta nhất định phải đi. A Ngốc là đệ đệ của ta, hắn có việc, ta sao có thể mặc kệ đâu. Quay đầu chuyển hướng tinh linh nữ vương, nàng cung kính nói, nữ vương bệ hạ, liền để ta đại biểu tinh linh tộc cùng Nham Thạch bọn hắn cùng đi tìm kiếm A Ngốc. Nàng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không nói đến, đó chính là, nàng làm sao bỏ được cùng vừa mới thành lập tình cảm Nham Thạch tách ra đâu. Tinh linh tộc thiếu nữ, một khi nhận định mình người thường, liền sẽ khăng khăng một mực đi theo đối phương. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, vợ y thi tô thở, các ngươi liền cùng đi, trên đường phải chú ý an toàn. Nham Thạch, ngươi nhưng phải chiếu cố tốt nàng. Nham Thạch bất đắc dĩ nhìn xem Chắc Vân, cười khổ nói, Vân Nhi, ngươi, ai, tốt. Bất quá, ngươi trên đường nhưng nhất định phải thời khắc cùng ở bên cạnh ta. Chắc Vân ôn nhu nói, biết rồi, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nham Thạch, Nham Lực, Chắc Vân cùng họ Vị Dạ cùng đường, bọn hắn đều phải vượt qua Thiên Cương Sơn mạch mới được. Họ Vị Dạ mục đích là Quang Minh hành tinh Đại Lục Ma Pháp Sư Công hội tổng bộ. Ma Ký Nủ cùng Nguyệt Cơ thì đi một con đường khác, bọn hắn cần phải xuyên qua Phổ Nham tộc, thẳng đến Đỏ Cụ tộc địa giới mới biệt ly. Mọi người chia hai nhóm mở, tại tinh linh hộ tổng dưới rời đi Thiên Nguyên tộc tinh linh xâm lâm. A Ngốc rời đi tinh linh rừng rậm về sau, từ đầu đến cuối ở vào nửa trạng thái điên cuồng, hắn đem sinh sinh vận chuyển chân khí đến cực hạn, như thiểm điện hướng phía phương tây mà đi, trong đầu của hắn trống rỗng, căn bản không biết mình chạy bao lâu, trong lòng mãnh liệt thống khổ làm toàn thân hắn không ngừng co rút lấy, hắn lúc này đã đối với sinh mạng không có bất kỳ cái gì lưu luyến, chỉ có thể theo dựa vào tốc độ bay hơi lấy trong lòng mình vô tận bi thương. Thời gian từ ban đêm dần dần đi vào ban ngày, lại từ ban ngày quay lại ban đêm, trọn vẹn 2 ngày 2 đêm, A Ngốc không ngừng lao vùn vụt lấy, rốt cục trong cơ thể hắn không ngừng tuần hoàn sinh sinh chân khí cũng không còn cách nào ủng hộ hắn siêu phụ tại tác thủ, đan điển kim thân hoàn toàn ảm đạm, A Ngốc thân thể đã dần dần phát chìm, cũng không còn cách nào giống lúc bắt đầu như thế bay ở không trung đi đường. Không cẩn thận, thể xác tinh thần đều mệnh hắn bị mặt đất một khối đá trộn lẫn một chút, bởi vì tốc độ quá nhanh, đột nhiên nhận cản trở lập tức mất đi cân bằng, thân thể bay cao mà lên, trùng điệp ngã rơi xuống đất, máu tươi cuồn bắn ra. Thời gian dài như vậy tiêu hao, thể lực đã hoàn toàn tiêu hao, trên mặt đất bụi đất bay dương, A Ngốc nửa trạng thái điên cuồng cũng bị quản tỉnh. Thân thể mặc dù cực độ suy yếu, nhưng tinh thần của hắn lại lạ thường thanh tỉnh, ngước nhìn bầu trời, nhìn xem từng mảnh bạch vân không ngừng trôi qua, nội tâm đột nhiên lạ thường bình tĩnh, thân thể suy yếu khiến cho hắn cảm giác được mình đã tiếp cận biên giới tử vong, lúc này A Ngốc cảm giác được mình sinh không thể luyến, chỉ muốn lặng lặng chết tại cái này bên trong. Trong lòng không có một tia cầu sinh suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, không biết qua mấy phần ngày đêm, A Ngốc thần trí dần dần mơ hồ, rốt cuộc thấy không rõ trên bầu trời cảnh tượng, tại trong sương mù, hắn tựa hồ cảm giác được linh hồn của mình liền muốn rời khỏi thân thể như. Theo thần trí dần dần biến mất, A Ngốc tràn ngập giải thoát cảm giác, lặng lặng cùng đợi tử vong tiến đến. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sét đùng đoảng, ù ù tiếng vang đem A Ngốc tức sắp biến mất thần trí kéo lại. Thân thể của hắn đã hoàn toàn không động đậy, tiếng sấm rền liên tiếp không ngừng vang lên, một giọt lạnh buốt giọt nước nhỏ xuống tại A Ngốc trên mặt, A Ngốc thần trí tại kia lạnh buốt cảm giác bên trong thanh tỉnh một chút tờ, giọt nước liên tiếp không ngừng đánh rất tại toàn thân hắn mỗi một nơi. Lạnh buốt cảm giác kích thích thân thể của hắn mỗi một chỗ khô khốc da thịt, tại nước mưa đổ vào cùng làm dịu, A Ngốc tức sắp biến mất sinh cơ dần dần khôi phục một chút tờ, hắn đổi phế tâm không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ ta ngay cả chết đều không được rồi sao? Thượng thiên cũng tới tra tấn ta. Nước mưa càng lúc càng lớn, một lát sau, A Ngốc thân thể đã ướt đẫm, mình nằm trên mặt đất hắn, tựa như một cái tượng đất như. Đột nhiên, A Ngốc trong lòng linh quang lóe lên, chẳng lẽ Thượng Thiên là cố ý không để ta chết à? Ta thật là cái gì chúa cứu thế? Không, ta hiện tại ngay cả mình đều không để ý tới, còn thế nào đi qua nở người khác? Nguyệt Nguyệt cũng không yêu ta, có gì sợ lão sư chết rồi, Âu Văn thúc thúc cu nở dê chết rồi, ta còn có cái gì có thể quyến luyến, liền để ta như thế chết đi, để ta đi một cái thế giới khác tìm kiếm sư tổ tung tích. Ân, Âu Văn thúc thúc, đúng à? Ta còn không thể chết, Âu Văn thúc thúc thủ còn không có báo a. Mà lại, sư tổ lão nhân gia ông ta giao cho nhiệm vụ của ta, ta vẫn chưa xong đâu, ta làm sao có mặt đi gặp lão nhân gia ông ta đâu? Dù cho thật muốn chết, ta cũng không thể chết tại cái này bên trong. Muốn chết, ta cũng muốn chết tại có gì sợ lão sư bên người mới được. Nghĩ tới sinh mệnh mình bên trong trọng yếu ba người, A Ngốc trong lòng tự ý giết hết. Một lần nữa dấy lên cầu sinh chi niệm. Tại nước mưa kích thích dưới, hắn nương tựa theo mình còn xuất lại thần trí đi câu thông đan điền kim thân chỗ cực kỳ yếu ớt sinh sinh chân khí, đan điền có chút sáng lên một cái. Tại A Ngốc ý niệm tác dụng dưới, sinh cơ tái nhập, hắn kinh mạch trong cơ thể lại bắt đầu dần dần vận chuyển lại. Mưa càng rơi xuống càng lớn, A Ngốc cu nở dê dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, thân thể cực độ suy yếu bên trong, vãng sinh quả, tinh linh nguồn suối, cùng sinh sinh chân khí mang đến sinh cơ bừng bừng. Tại A Ngốc một lần nữa có cầu sinh ý niệm về sau, bắt đầu phát huy bọn chúng tác dụng, đem A Ngốc từ trên con đường tử vong kéo lại. Sinh sinh chân khí từ một tia một sợi, từng giờ từng phút dần dần bắt đầu ngưng tụ, tại kim thân nội bộ chậm rãi theo điểm tăng trưởng. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc phát hiện mình đang điển kim thân rốt cục phát sáng lên, một lần nữa trao đổi yên lặng tại chỗ ngực tiền cương kiếm thánh lưu cho hắn kia thứ nhị kim thân, kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh. A Ngốc phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình nhiều chỗ tích tụ, nhất là tâm mạch, mấy đầu chủ yếu kinh lạc vờ âm y ma tắc hơn phân nửa. Trong lòng giật mình, A Ngốc không dám tùy tiện đi xung kích bị phong kín kinh mạch, chỉ có thể trước trong đan điền không ngừng tích góp kim thân năng lượng. Ba ngày sau, kim thân năng lượng tại A Ngốc không ngừng ngưng tụ bên trong, rốt cục khôi phục hơn phân nửa, chỉ là do ở nhiều chỗ kinh mạch khác biệt, còn không cách nào hình thành quần quần không dứt theo hình cái vòng thái. Mấy ngày nay đến nay, A Ngốc một mực duy trì lúc trước té ngã lúc tư thái không có di động, mặc cho sinh sinh chân khí tự hành tu bổ những cái kia rất nhỏ tổn thương. Lúc này, công lực đã khôi phục hơn phân nửa, mà lại kim thân vẫn đang không ngừng hấp thu năng lượng, thật sự nếu không đem phong kín kinh mạch đã thông hình thành theo điểm, rất có thể lại bởi vì năng lượng quá tập trung, đan điền bạo liệt mà chết. Cắn răng một cái, A Ngốc quyết định, hiện tại liền bắt đầu đối tác cùng tổn thương quá lớn kinh mạch bắt đầu chữa trị, nghĩ đến cái này bên trong, hắn thử thăm dò rời bỗng nhúc nhích thân thể của mình, thân thể hơi động đậy, vị trí trái tim liền truyền đến một cỗ kim châm đau đớn. Mãnh liệt đau đớn làm A Ngốc thân thể không ngừng co rút, cảm giác đau lòng khiến cho hắn lại nghĩ tới Huyền Nguyệt Kiều Nhan, cảm giác đau đớn tựa hồ càng cường liệt. Cố gắng đem Huyền Nguyệt thân ảnh từ trong đầu khu trừ rơi, A Ngốc bắt đầu ngưng thần vật công, thể lòng năng lượng màu vàng nóng dưới sự thôi thúc của hắn chạy xuôi mà ra, lấy đan điền làm trung tâm, tra nhờ thoa tờ kho y tâm mạch, dần dần phát ra đến toàn thân, tại sinh sinh chân khí bản thân chỗ có cường đại sức khôi phục dưới, A Ngốc thân thể đang không ngừng khôi phục. Trọn vẹn dùng một ngày, A Ngốc rốt cục đem trừ tâm mạch bên ngoài tất cả tích tụ tĩnh mạch toàn bộ khơi thông, nhưng là, tâm mạch là nhân thể mấu chốt, nếu như không thể khơi thông cái này trọng yếu nhất kinh mạch, A Ngốc công lực căn bản cũng không khả năng khôi phục. A Ngốc không kịp nghĩ kỹ, lập tức khởi xướng sau cùng xung kích. Kim sát thể lòng năng lượng tại ý niệm của hắn không chế giới chia hai cỗ, phân biệt từ tâm mạch hai đầu đưa vào, hắn thao túng sinh sinh chân khí hết sức cẩn thận, từng chút hướng tâm mạch nội bộ thẩm đấu. Kim sát quang mang dần dần sáng lên, đem trái tim kinh lạc chiếu mảy may tất hiện. Hết thể đều tiến hành phi thường thuận lợi, tâm mạch tắc ba đường kinh mạch tại A Ngốc cố gắng dưới, trải qua 2 giờ công phu, đã thành công khơi thông hai đầu. A Ngốc cảm giác được rõ ràng bởi vì hai đường kinh mạch khôi phục, thân thể của mình dễ chịu rất nhiều. Tại mang theo chút hưng phấn tình huống dưới, hắn khống chế sinh sinh chân khí phóng tới thứ ba đường kinh mạch. Khi thể lòng năng lượng vừa tiến vào cái này trọng yếu nhất thứ ba đường kinh mạch, A Ngốc sửng sốt ở năng lượng chỉ bất quá trước tiến vào một điểm, trái tim liền kịch liệt giảo đau, đau hắn chỉ có thể tản mất công lực, cắn răng nhẫn lại lấy. Kịch liệt đau nhức trọn vẹn cầm tiếp theo một giờ mới đình chỉ, A Ngốc vốn là thân thể hư nhược hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, hắn tự nhiên không cam tâm như vậy thất bại, lại khởi xướng lần thứ hai xung kích. Nhưng là kết quả hay là đồng dạng, tại kia không thể chịu đựng được kịch liệt đau đớn dưới, hắn chỉ có thể tản mất mình ngưng tụ chân khí. Cứ như vậy, A Ngốc liên tiếp thử vài chục lần, nhưng đều là giống nhau kết quả. Cái này đường kinh mạch không thể đánh thông, vậy liền mang ý nghĩa hắn căn bản là không có cách lại vận dụng sinh sinh chân khí chuyển hóa thành nội khí, thậm chí ngay cả hiện tại trạng thái tê liệt cũng vô pháp giải trừ. Đã mười mấy ngày trôi qua, bởi vì không có thức ăn nước uống thu hút, A Ngốc thân thể đã tiến vào cực độ hư nhược trạng thái. Trải qua không ngừng đấu tranh tư tưởng, cắn răng một cái, A Ngốc quyết định cùng nó chờ chết ở đây, không bằng liều mạng một phen. Mong ca cờ đạo hư u u n z hô chủy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau. Vốn năm vợ ở mở lai theo dõi in bình lu n quan phỉ hệ u chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phở lỉnh trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò mò việt kẹo tẩy rộm hay sọ tìm tẩy 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện chương 141. Sinh cơ lại cháy lên chương 141, sinh cơ lại cháy lên. A Ngốc trước đem mình tất cả chân khí thu nạp đến đan điền kim thân bên trong, tại năng lượng vận chuyển ở dưới, A Ngốc đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hắn đã quyết định, coi như bị sinh sinh chân khí hướng bạo trái tim mà chết, hắn cũng sẽ không lại lùi bước. Tại ý niệm khống chế dưới, kim sát thể lỏng sinh sinh chân khí trong lòng mạch bên ngoài ngưng kết thành mũi nhọn hình thái. A Ngốc cắn chặt răng, thôi động cỗ này mênh mông năng lượng, đột nhiên đâm vào tâm mạch chỗ sâu. So dĩ vãng càng muốn kịch liệt mấy lần, đau đớn làm A Ngốc toàn thân trên phạm vi lớn co rút lấy, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng là hắn lại vẫn không hề từ bỏ đối tâm mạch xung kích, dùng ý niệm khống chế sinh sinh chân khí không ngừng lao về phía trước. Máu tươi một ngụm tiếp một ngụm cuồn bắn ra, A Ngốc biết mình đã muốn không tiếp tục kiên trì được, ý chí dần dần mơ hồ, hắn đã cảm giác được mình muốn không tiếp tục chống đỡ được. Ngay tại hắn lại cũng vô lực vọt tới trước thơ ý điểm, một cô ấm áp nhu hòa năng lượng đột nhiên xuất hiện, theo hắn phải cánh tay lưu chuyển mà lên, nháy mắt xông vào tâm mạch bên trong, tâm mạch kia tắc mạch máu tại cố năng lượng này xung kích dưới, đột nhiên khuyết trương một chu tờ, A Ngốc sinh sinh chân khí mượn cơ hội này bỗng tấu mà qua, rốt cục trao đổi thiên địa chi tiểu. A Ngốc toàn thân rung động dữ dội mấy lần, dần dần khôi phục bình tĩnh. Tất cả đau đớn đột nhiên toàn bộ biến mất, mất đi lực lượng lại khôi phục lại trong cơ thể hắn. Cảm thụ được kia cố không ngừng an ủi mình tâm linh ấm áp năng lượng, A Ngốc trong lòng nỗi đau lớn, bởi vì hắn biết, đây là có gì sở chi nguyện chuyển đến ấm áp năng lượng. Là có gì sở lão sư linh hồn tại trong nguy cấp cứu hắn. A Ngốc nằm thẳng dưới đất, thì thào nói, "Lão sư, hay là ngài đối ta tốt nhất?" "Lão sư." Nước mắt chảy xuống, A Ngốc chậm rãi ngồi dậy, công lực dù nhưng đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng thân thể của hắn như cũ hết sức yếu ớt. Mở to mắt, sự tình cách sau mười mấy ngày, A Ngốc lần nữa nhìn thấy thân thể của mình, hắn phát hiện mình hoàn toàn biến thành một cái tượng đất, trên thân áo bào đen hoàn toàn biến thành thổ hoàng sắc, đã sớm rách nát không chịu nổi, có nhiều chỗ đều đã lộ ra bên trong cự linh rắn chi giáp. A Ngốc hoạt động một chút cực kỳ cứng đờ tứ chi, vì hệ tờ di cờ hờ theo điểm có chút tăng tốc, dần dần để tê dại thân thể có chi giáp. "Có gì sợ lão sư, Âu Văn thúc thúc, sư tổ, vì các người, ta còn không thể chết, các người giao phó cho nhiệm vụ của ta, ta vẫn chưa hoàn thành, hiện tại ta tuyệt không thể chết." Hư không bạch một cái, hắn mở ra không gian của mình kết giới, từ bên trong lấy ra cùng Huyền Nguyệt tại đi phổ nham tộc trên đường hái trái cây. Mặc dù không gian trong kết giới không có không khí, nhưng bởi vì trái cây tự thân nguyên nhân vẫn còn có chút mục nát. Nhưng là A Ngốc nhưng như cũng đem viên kia quả trái cây nhét vào trong miệng mình, miệng lớn ướt, hắn cờ ơn ở dinh dưỡng, cần đại lượng dinh dưỡng đến khôi phục thân thể của mình. Hết thể 19 cái trái cây, một lát sau liền bị hắn đều nuốt vào. A Ngốc kéo trên thân áo bào đen, thở sâu, tiến vào trạng thái tu luyện. Tôi vận lấy trong đan điển sinh chân khí theo điểm bắt đầu. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang thấu thể mà ra, ý thức của hắn chìm nhập thể nội. Hiện tại, hắn đã đem hết thảy tất cả đều quên sạch sành sanh, toàn thân tâm tu luyện. Hai ngày sau, trống trải lớn vang lên từng tiếng lãng thét dài, tiếng gào như sóng biển bành trướng không thôi. Chung quanh chim thú nhận tiếng gào kinh hãi, nhanh chóng né tránh. Cái này tiếng gào chính là A Ngốc phát ra. Trải qua hai ngày nữa tu luyện, hắn tình trạng đã khôi phục lại tốt nhất, toàn thân tràn ngập mênh mông sinh chân khí, mở ra hai con người, hai đạo có như hàn quang như vật chất thật bắn nhanh ra như điện. A Ngốc từ nguyên địa người nhẹ nhàng mà lên. Dựa ý ai nhờ mặt trời y, trên người hắn cự linh rắn chi giáp nhấp nháy tỏa ánh sáng. A Ngốc đem nắm chặt hữu quyền giơ lên trước mắt mình, lạnh lùng nói, "Từ hôm nay trở đi, ta A Ngốc sẽ không ở liên quan đến tình cảm. Ta muốn làm, chính là thay Âu Văn thúc thúc báo thủ cùng song thành sư tổ tâm nguyện. Sát thủ công hội, các ngươi chờ lấy, tử thần đem ánh sáng lâm các ngươi bên người, cho các ngươi mang đến sợ hãi tử vong." Giống Huyền Nguyệt tại tinh linh rừng rậm, A Ngốc cu nở dê đem lòng của mình hoàn toàn băng phong, để ý niệm bên trong, hắn chỉ có báo thủ cái này một cái ý niệm trong đầu. Người nhẹ nhàng mà lên, phân rõ một chút phương hướng, hướng phía phương tây tung bay mà đi. Thần thánh giáo đỉnh, quang minh trong đại điện, ngưng trọng bầu không khí làm trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác không thở nổi. Gia Hoa Hoa Nở Dê đứng ở quang minh đại điện trung ương, lạnh lẽo khí tức không ngừng từ trong cơ thể hắn tản ra. Hồng Y tế tự viện dạng, chính án sâu xa, phó chính án bệ bị lọn, cùng từ phía trên nguyên tộc trở về tất cả mọi người cúi đầu. Chỉ có một mặt băng lãnh Huyền Nguyệt vẫn có thế giữ vững bình tĩnh trạng thái. Bọn hắn vừa mới chạy trở về giáo đình bên trong liền lập tức hướng Gia Hoa Hoa Nở Dê báo cáo chuyến này tình huống, lúc này đều ở vào lo lắng bất an chi bên trong chờ đợi. Gia Hoa Hoa Nở Dê ánh mắt từ trở về mỗi trên người một người đảo qua, không có bất kỳ cái gì tình cảm âm thanh âm vang lên, đi hơn 1000 người, cũng chỉ có các ngươi trở về. Đen thế lực ngầm, xem ra thật sự là cường đại a. Sâu xa chính án, Hồng Y tế tự viện dạng, phó chính án bậy bị lọn, các ngươi là thế nào chỉ huy? Hơn 1000 giáo đỉnh tinh nhuệ vờ ơ y ma chỉ trở về hơn 60 người, coi như địch nhân thực lực mạnh hơn, nếu như các ngươi chỉ huy thỏa đáng, lấy các ngươi mang đến thực lực cường đại, chẳng lẽ không có cơ hội phá vòng đây à? Nếu như không phải Na Nghiêm tế tự hy sinh mình, chỉ sợ các ngươi một cái cũng không về được. Gia Hoa Hoa nở dê phẫn nộ trong lòng đã tới cực điểm, luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt đã có chút mặt mẹo, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn, hiện nhưng đã thực sự tư cờ gin. Huyền Dạng, lần này ngươi là hành động chủ yếu người chỉ huy, tiến vào cánh nhân tộc cái bẫy cũng là ngươi tạo thành. Ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi? Huyền Dạng ảm đạm quỳ xuống, giáo hoàng đại nhân, lần này thất bại đều là coi là chỉ huy của ta vô phương mới tạo thành. Huyền Dạng nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Sâu xa khẽ nhíu mày, hướng Gia Hoa Hoa nở dê nói, lần này tiến đến tiêu diệt tám ma tộc bằng vào ta làm chủ. Ta có không thể trốn tránh trách nhiệm, QNZ mời giáo hoàng đại nhân cùng nhau xử phạt. Nhưng là, giáo hoàng đại nhân, hiện tại đen thế lực ngầm như thế hung hăng ngang ngược, chính là lúc dùng người, hy vọng ngài không nên quá chỉ trích Huyền Dạ tế tự. Ta nguyện ý đem tội lỗi của hắn cùng nhau tiếp nhận. Huyền Dạ chấn động toàn thân, hắn chưa từng có nghĩ đến, thúc thúc của mình vậy mà lại vì chính mình lĩnh trách, lần thứ nhất từ thúc thúc sâu xa trên thân cảm nhận được thân tình, cảm kích nhìn sâu xa một chút, hướng ra Hoa Hoa NZ nói, giáo hoàng đại nhân, chuyện lần này hoàn toàn cùng chính án không quan hệ, là bởi vì một mình ta chi sai, dẫn đến cả bàn đều thua. Mời ngài xử phạt ta. Gia Hoa Hoa nở dê lạnh lùng nhìn xem sâu xa cùng Huyền Dạng, thản nhiên nói, các ngươi ai cũng không cần nhiều lời, nên làm như thế nào ta tâm lý nắm chắc, giáo đình có giáo đình quy củ, thiên thần là sẽ không khoan thứ tội nhân. Huyền Dạng, ngươi phạm phải lớn như thế sai, vốn nên thu lấy tính mạng của ngươi lấy tế điện các dũng sĩ vong linh, nhưng ta cho ngươi một cái mang tội cơ hội là công. Từ giờ trở đi, Huyền Dạng hồng y tế tự xuống làm áo trắng tế tự, tức đoạt kế thừa Gia Hoa Hoa nở dê chi vị quyền lực. Sâu xa chấn động toàn thân, thất thanh nói, giáo hoàng đại nhân, ngươi có thể đem Huyền Dạ xuống làm áo trắng tế tự, nhưng lại không thể tước đoạt hắn kế thừa Gia Hoa Hoa nở dê quyền lực a. Bị tước đoạt quyền kế thừa, chính là chỉ bị tước đoạt người sẽ vĩnh viễn mất đi kế thừa Gia Hoa Hoa nở dê chi vị quyền lực, coi như Huyền Dạ lại từ áo trắng tế tự khôi phục hồng y tế tự đẳng cấp cun nở dê không thể, cho nên sâu xa mới sẽ vội vã như thế. Từ trên lý luận đến nói, giáo đình bên trong mỗi người đều có kế thừa Gia Hoa Hoa nở dê chi vị quyền lực, nhưng là một khi đắp lên dạy học hoàng tước đoạt loại này quyền lực, liền tương đương với đem hắn theo giáo đình bên trong địa vị giảm mạnh. Gia Hoa Hoa nở dê đưa mắt nhìn sang sâu xa, nói, ta đã quyết định sự tình liền sẽ không sửa đổi. Huyền Dạ xử sự không rõ, tại chấp hành gian khổ nhiệm vụ lúc không thể tỉnh táo suy nghĩ, hắn đã không có tiếp nhận Gia Hoa Hoa nở dê tư cách. Ta như vậy xử phạt đã là rất rộng lượng. Sâu xa, ngươi thân là chính án, mặc dù không phải trực tiếp người chỉ huy, nhưng không có kịp thời sửa đổi Huyền Dạ phạm sai lầm, tội không thể bị nờ, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi xuống làm phó chính án. Bậy bí lòn bởi vì cũng không phải là trực tiếp chỉ huy giai tầng, tha tội. Nó hơn trở về nhân viên, anh dũng giết địch. Tại Huyền Dạ chỉ huy sai lầm dưới vẫn có thể kiên trì trở lại giáo đình, có công không tội, tất cả mọi người tân thăng một cấp. Đây là ta quyết định sau cùng, là sẽ không sửa đổi. Sâu xa còn muốn nói gì, lại bị Huyền Dạ giữ chặt. Huyền Dạ cung kính nói, đa tạ giáo hoàng đại nhân từ nhẹ xử lý. Hắn muốn cũng không phải là ngựa nhớ chuồn quyền bị người, chuyện lần này QNZ đúng là nguyên nhân bởi vì hắn mới tạo thành như vậy tổn thất lớn, tự nhiên sẽ không đi tranh luận cái gì. Gia Hoa Hoa NZ trầm giọng nói, truyền giáo đình đặc cấp lệnh, mệnh tất cả phân tán trên đại lục tế tự điện đồng thời giám sát, tìm kiếm đen thế lực ngầm động tĩnh, đồng thời tập trung giáo đình tất cả tế tự, thẩm phán giả, thần thánh kỵ sĩ quân đoàn tiến hành trình biên, sau 3 ngày, tiến về Thiên Nguyên tộc tìm kiếm Hắc Ám dị tộc tung tích. Đồng thời, hướng tất cả quốc gia phát ra phong thư, mời bọn họ hiệp đồng điều tra đen thế lực ngầm tung tích. Giáo đình nhận lớn như thế đả kích, hắn đã quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn đem những cái kia Hắc Ám dị tộc triệt để tiêu diệt. Giáo hoàng đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Huyền Nguyệt băng lãnh thanh âm đột nhiên tại quang minh trong đại điện vang lên. Gia Hoa Hoa nở rên mặt người, nhìn về phía Huyền Nguyệt nói, ngươi nói. Huyền Nguyệt thản nhiên nói, giáo đình đứng trước nguy cấp như vậy tồn vong thơ ý điểm. Mời giáo hoàng đại nhân cho phép ta cùng giáo đình đại quân cùng nhau xuất chinh, cộng đồng tiêu diệt Hắc Ám dị tộc, đồng thời ta hy vọng có thể tiếp nhận Na Nghiêm hồng y tế tự chức vị, trở thành mới hồng y tế tự. Ta tin tưởng mình đã hoàn toàn có thực lực này. Gia Hoa Hoa nở dê nhíu nhíu mày, nói, ngươi muốn làm hồng y tế tự? Hồng y tế tự không chỉ muốn tu vi tinh hâm, đồng thời còn cần có rất nhiều tố chất. Huyền Nguyệt theo giáo đình bên trong chẳng qua là bình thường nhất thần nữ, cũng không có chức vị. Mặc dù Gia Hoa Hoa nở dê rất hy vọng cháu gái của mình có thể trở nên nổi bật, nhưng cũng không thể lợi dụng quyền thế của mình để Huyền Nguyệt liên tục vượt mấy cấp. Huyền Nguyệt nhìn chăm chú Gia Hoa Hoa nở dê, nói, giáo hoàng đại nhân, hiện theo giáo đình ở vào nguy cơ tổn vong thơ ý điểm, hy vọng ngài có thể tạm thời cải biến trước kia quy củ cũ, ta hy vọng có hồng y tế tự thân phận, là bởi vì ta nghĩ tốt hơn trợ giúp ngài chỉ huy giáo đình đại quân cùng Hắc Ám dị tộc đối kháng, ta tin tưởng mình có thực lực như vậy. Mời ngài phê chuẩn thỉnh cầu của ta. Gia Hoa Hoa nở dê đột nhiên cảm giác được cháu gái của mình tựa hồ thay đổi, trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống. Từ trong con ngươi xinh đẹp của nàng, căn bản không phát hiện được một tia tình cảm, có, chỉ là kiên định tín nhiệm. Nhưng là, hồng y tế tự theo giáo đình đến nói, là dưới một người cao vị, mặc dù Huyền Nguyệt là cháu gái của mình, hắn cũng không thể tùy tiện đáp ứng, nhìn về phía bên cạnh hai gã khác hồng y tế tự, nói, các ngươi nhìn đâu? Mang Tu cung kính nói, giáo hoàng đại nhân, Huyền Nguyệt nói rất đúng, hiện tại chính là lúc dùng người, chỉ cần năng lực của nàng đầy đủ, ta không phản đối. Một bên khác Vũ ở giữa hồng y tế tự nhẹ gật đầu, nói, ta cùng Mang Tu tế tự ý kiến giống nhau. Chỉ cần Huyền Nguyệt có thể thể hiện ra không kém hồng y tế tự thực lực, hoàn toàn có thể để nàng đảm nhiệm cái này chức vị. Gia Hóa Hoa nở dê nhẹ gật đầu, nói, Hồng Y tế tự đối giáo đình đến nói can hệ trọng đại, không có thể tùy ý quyết định. Dạng này, Huyền Nguyệt, chỉ cần ngươi có thể chứng minh thực lực của ngươi, ta có thể để ngươi tạm thay Hồng Y tế tự chi vị, căn cứ ngươi về sau vì giáo đình làm ra cống hiến lại cân nhắc lên xuống. Huyền Dạ, sâu xa chính án, các ngươi có thể dưới đi nghỉ ngơi, sau 3 ngày, lên đường tiến về Thiên Nguyên tộc. Mang Tu, Vũ ở giữa hai vị tế tự, làm phiền các ngươi tại Quang Minh đại điện bên ngoài chuẩn bị, sau một tiếng, tiến hành đối Huyền Nguyệt khảo sát. Mệnh lệnh tất cả giáo đình nhân viên thần chức toàn thể tham gia xét duyệt, cộng đồng giám sát. Mang Tu cùng Vũ ở giữa không mình hành lễ về sau, lui ra ngoài. Huyền Dạ cùng Sâu Sa Cun Nở Dê dẫn theo trở về một đoàn người Cun Nở Dê rời đi Quang Minh đại điện bên trong chỉ còn lại có Gia Hóa Hoa Nở Dê cùng Huyền Nguyệt hai người. Gia Hóa Hoa Nở Dê nhìn chăm chú lên Huyền Nguyệt, nói: "Ngươi vì cái gì không đi xuống chuẩn bị một chút? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy có nắm chắc a?" Huyền Nguyệt thản nhiên nói: "Ta không đi xuống chuẩn bị, là bởi vì ta biết ngài có chuyện nói với ta, mà lại, ta có lòng tin đạt tới Hồng Y tế tự trình độ, cần gì phải chuẩn bị cái gì đâu." Gia Hóa Hoa Nở Dê một mực căng cứng khuôn mặt hòa hoãn lại, thở dài một tiếng, đi đến Huyền Nguyệt trước người, nhìn xem cháu gái của mình Tiểu Nhan, nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi cái này là thế nào rồi? Ngươi không phải đi tìm kiếm A Ngốc Zoe sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ không có tìm được hắn?" Huyền Nguyệt nói: "Ta tìm tơ ý hắn, chỉ là tại Phổ Nham tộc, Phổ Lâm tiên tri nói cho chúng ta biết giáo đình tại Tinh Linh rừng rậm gặp nạn, cho nên ta mới có thể đuổi tới kia bên trong, vừa vặn cùng phụ thân bọn người tụ hợp, cùng nhau trở về giáo đình." Gia Hóa Hoa Nở Dê nói: "Kia A Ngốc đâu? Hắn không có cùng ngươi đồng thời trở về a?" Huyền Nguyệt đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia thê lương qua mang, lạnh nhạt nói: "Hắn đi, hắn nói hắn vĩnh viễn đi, sẽ không lại trở về." Gia Hóa Hoa Nở Dê trong lòng giật mình, nói: "Đi rồi, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?" Huyền Nguyệt nói: "Những sự tình kia ta không nghĩ sách, nếu như ngài muốn biết, liền đi hỏi Huyền Dạ tế tự hoặc là Sâu Xa chính án, bọn hắn sẽ nói cho ngài đáp án." "Thật xin lỗi, giáo hoàng đại nhân, ta muốn đi chuẩn bị chờ một lúc khảo thí, đi xuống trước." Nói xong, quay người hướng quang minh lớn đi ra ngoài điện. Gia Hóa Hoa Nở Dê nói: "Chờ một chút, những này ta có thể không hỏi ngươi, bất quá, ngươi nói cho ta, trước đây không lâu phát sinh trên trời rơi xuống quang vũ có phải là A Ngốc làm ra đến?" Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, trong đầu lập tức hồi tưởng lại ngày đó cùng A Ngốc tại bờ sông nhỏ tình cảnh, trong lòng một trận kịch liệt quặn đau, y mắng nhẹ gật đầu, sau đó mới ra quang minh đại điện. Gia Hóa Hoa Nở Dê nhìn xem Huyền Nguyệt bóng lưng biến mất, lẩm bẩm nói: "Là bọn hắn, thật chính là bọn hắn, rốt cục có thể khẳng định bọn hắn chính là chúa cứu thế." Huyền Nguyệt ra đại điện, hít sâu một cái giáo đình bên trong kia quen thuộc không khí, hướng nhà của mình chậm rãi đi đến. Còn không có vào trong nhà, nàng liền nghe tới mẫu thân khóc giống âm thanh, cảm giác bị đè nén truyền khắp toàn thân, Huyền Nguyệt đẩy cửa vào. Chỉ thấy phụ thân Huyền Dạ chính ngốc ngồi ở một bên, mà mẫu thân thì nằm giường khóc giống, hiển nhiên là đã biết ông ngoại nàng nghiêm chết. Nghe tới tiếng mở cửa, Nạ Sa ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy mình nữa như lúc, vi thống tâm hơi làm dịu một chu tờ Huyền Nguyệt đi đến Nạ Sa bên người, thấp giọng nói: "Mụ mụ, người chết không có thể sống lại, ngài đừng khổ sở. Ông ngoại sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ vì lão nhân gia ông ta báo thù." Nạ Sa đem nữ nhi ôm vào trong ngực, phụ thân chết rồi, nàng sao có thể không thương tâm đâu. Mặc dù Na Nghiêm đối nàng luôn luôn rất nghiêm khắc, nhưng nàng biết, phụ thân làm hết thảy đều là vì nàng tốt. Huống chi còn có máu mủ tình thâm thân tình tại. Huyền Nguyệt cảm thụ được mẫu thân bi ý, đem bình tĩnh chi quang chậm rãi rót vào trong cơ thể nàng, bình phục mẫu thân trong lòng bi thống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Huyền Dạ thở dài, nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi nên đi Quang Minh đại điện tham gia khảo hạch." Khóc trọn vẹn một giờ, Na Sa bi ý yếu bớt một chu thở, nghe tới Huyền Dạ lời nói không khỏi giật mình nhìn hướng mình nữ nhi, nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn tiến hành cái gì khảo hạch?" Huyền Nguyệt giúp vào mẫu thân bên cạnh, nói: "Mụ mụ, ngoại công là Hồng Y tế tự, bây giờ lão nhân gia ông ta tiền thăng, ta sao có thể để hắn lão vị trí của người ta rơi vào đường nhân thủ đâu? Ta muốn tiếp nhận ông ngoại vị trí, trở thành một tên mới Hồng Y tế tự. Giáo hoàng đại nhân đã đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể cùng Mang Tu, Vũ ở giữa hai vị Hồng Y tế tự một trong bất phân thắng bại, liền để ta tạm thời đại diện vị trí này." Nạ Xạ kinh hãi, nói: "Cái gì? Ngươi muốn cùng hai vị Hồng Y tế tự so tài, như vậy sao được?" "Nguyệt Nguyệt, ngươi phải biết, theo giáo đình đẳng cấp trong khảo nghiệm, là sinh tử nghe theo mệnh trời." Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong toát ra tự tin mãnh liệt, lạnh nhạt nói: "Mụ mụ, ngài yên tâm, ta hạ thủ có chừng mực, sẽ không đả thương đến hai vị Hồng Y tế tự. Ta đi trước." Nói xong, không cùng Nạ Xa ngăn cản, một cái cự ly ngắn di chuyển tức thời liền ra gian phòng. Nạ Xa mắt thấy mình nữ nhi hư không tiêu thất, không khỏi thân thể mềm mại chấn động, nhìn hướng trượng phu của mình, hỏi: "Nguyệt Nguyệt, nàng cái này là thế nào rồi? Làm sao đột nhiên giống như biến thành người khác?" Huyền Dạ than nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi yên tâm, Nguyệt Nguyệt thực lực bây giờ tuyệt không dưới ta, đủ để đảm nhiệm Hồng Y tế tự chức vị này." "Ai, Nạ Xa, ngươi liền đừng đi, ta đi đại điện bên kia chiếu khán điểm Nguyệt Nguyệt, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Nạ Xạ lắc đầu, nói: "Không, ta muốn đi, ta đã mất đi phụ thân, tuyệt không nghĩ lại mất đi nữa nhi. Ta muốn cùng đi với ngươi." Khi Huyền Nguyệt đi tới Quang Minh trước đại điện lúc, cái này bên trong đã tụ tập đại lượng tế tự cùng thẩm phán giả, thần thánh kỵ sĩ chú đóng ở giáo đình ngoài núi vây, không có ra Hóa Hoa Nở Dê mệnh lệnh, là không cho phép tùy tiện đi vào nội sơn. Hồng Y tế tự Mang Tu cùng Vũ ở giữa đứng ở Quang Minh thần điện cổng, bọn hắn cùng Na Nghiêm đều là hảo hữu chí giao. Na Nghiêm niên kỷ tại bô nở tên Hồng Y tế tự bên trong dài nhất, sâu đến bọn hắn yêu quý, hắn chết để cái này hai tên qua tuổi thất tuần Hồng Y tế tự đều phi thường khổ sở. Hôm nay, Huyền Nguyệt đưa ra muốn tiếp nhận Na Nghiêm vị trí lúc, hai người mặc dù giật mình, lại đều quyết định, chỉ cần Huyền Nguyệt tu vi không phải quá kém, liền thành toàn tâm nguyện của nàng, cũng coi là vì chết đi Na Nghiêm làm chút gì. Nạ xã lo lắng hoàn toàn là dư thừa, bất luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, Mang Tu cùng Vũ ở giữa đều sẽ không tổn thương Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt đi đến Mang Tu cùng Vũ ở giữa trước mặt, không người thi lễ, nói: "Hai vị gia gia, các ngươi tốt, chúng ta có thể bắt đầu chưa?" Mang Tu mỉm cười, nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi đã làm tốt chuẩn bị rồi." Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Không biết hai vị gia gia ai đến chỉ giáo?" Mang Tu cùng Vũ ở giữa liếc nhau, Mang Tu đạo: "Ta tới." Hắn dùng thần thánh năng lượng đem thanh âm của mình xa xa truyền đi, giáo hoàng đại nhân lệnh, bởi vì đen thế lực ngầm xuất hiện, Na Nghiêm Hồng Y tế tự vì giáo đình hy sinh thân mình, vì có thế dù cho đền bù Hồng Y tế tự chống chỗ, quyết định đối Huyền Nguyệt thần nữ tiến hành khảo thí, chỉ cần nàng có thể cùng ta hoặc Hồng Y tế tự Vũ ở giữa bất kỳ người nào đánh hòa nhau, liền tạm thời thăng nàng vì đại diện Hồng Y tế tự. Từ ở đây tất cả tế tự cùng thẩm phán giả giám sát. Thanh âm của hắn xa xa truyền đi, quang minh trước đại điện mỗi người đều rõ ràng nghe tới. Trong đám người lập tức táo động. Tiểu ma nữ Huyền Nguyệt theo giáo đình bên trong có thể nói không ai không hiểu, mặc dù mọi người đều rất thích cái này tuyệt mỹ tiểu cô nương, nhưng lại không ai có thể tin tưởng, lấy nàng không đến 20 tuổi có thể đạt tới Hồng Y tế tự tu vi, trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Huyền Nguyệt phảng phất không nghe được gì, hướng Mang Tu đạo: "Ngài mời." Mang Tu hướng Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Nha đầu, ngươi phải cẩn thận." Nói xong, tại màu trắng thần thánh năng lượng vào, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào quang minh trước đại điện trái đầu. Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên không có một tia chấn động, kim sắc quang diễm bành trướng mà ra, bao vây lấy thân thể của nàng bay tới quang minh trước đại điện một chỗ khác. Nhìn thấy Huyền Nguyệt thân bên trên tán phát ra cường đại thần thánh khí tức, tất cả mọi người thất thần, bao quát Mang Tu cùng Vũ ở giữa ở bên trong, không ai từng nghĩ tới, Huyền Nguyệt thần thánh quang hệ ma pháp tu vi và y ma đạt tới cảnh giới như thế. Mang Tu nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm lập tức biến mất, hắn biết rõ năng lượng màu vàng nóng này đại biểu cho cái gì, Huyền Nguyệt vốn có, chí ít là áo trắng tế tự trở lên thực lực. Lúc này, Giang Hoa Hoa nở rễ từ quang minh đại điện dạo bước mà ra, hắn vừa xuất hiện, tất cả tế tự cùng thẩm phán giả lập tức cung kính thi lễ, cùng kêu lên hô lớn nói: "Bái kiến giáo hoàng đại nhân." Giang Hoa Hoa nở rễ nâng lên hai tay, nói: "Hồng Y tế tự đối giáo đình đến nói, là phi thường trọng yếu chức vị, nếu như không phải là bởi vì đen thế lực ngầm đột nhiên xuất hiện, ta tuyệt sẽ không qua loa quyết định nhân tuyển. Hy vọng thần các tín đồ có thể lý giải quyết định của ta." "Tốt, Mang Tu, Huyền Nguyệt, các ngươi có thể bắt đầu. Để cho công bằng, tại so tài quá trình bên trong, các ngươi song phương không cho phép sử dụng bất luận cái gì khí cụ đối mình thực lực tăng phó." Ngoại nhân nhìn không ra Huyền Nguyệt thực lực, hắn như thế nào lại không rõ ràng đâu. Ngày hôm nay hắn tại quang minh trong đại điện nhìn thấy trở về Huyền Nguyệt lúc, liền đã phát hiện nàng thực lực tăng lên trên diện rộng, tuyệt đối có không kém gì quan hệ ma đạo sư trình độ. Cho nên mới sẽ yên tâm để nàng tiến hành lần này khảo thí. Huyền Nguyệt cùng Mang Tu lẫn nhau đi một cái tế tự lễ, đồng thời ngâm sướng từ bản thân chú ngữ, thần thánh Phật sướng âm thanh tại quang minh trước đại điện không ngừng vang lên. Tất cả tế tự không khỏi niệm lên cầu thần chú. Huyền Nguyệt ngâm sướng nói: "Vĩ đại thiên giới chi thần a, ta thỉnh cầu ngài đem vô tận thần lực mượn cùng ta, để quang minh bao phủ đại địa, để thần thánh tràn ngập nhân gian." Kim sắc quang mang đống nhiên đại thịnh, Huyền Nguyệt trung quanh thân thể 5 mét bên trong hoàn toàn bị kim quang bao phủ, kim sắc quang mang lấy hình trụ hình thái phóng lên tận trời, lên thẳng chân trời. Trong đám người Huyền Dạ cùng Nạ Xạ nhìn xem nữ nhi tại kim quang bao khỏa bên trong thân thể mềm mại, lập tức giải sầu đại phóng. Huyền Nguyệt sử dụng là cấp 7 thần thánh quang hệ ma pháp, thần quang hàn thế. Có thế lấy như thế tốc độ nhanh dùng ra cái này ma pháp cấp 7, tu vi của nàng tuyệt đối sẽ không so Mang Tu kém. Mang Tu QNZ lấy làm kinh hãi, lúc đầu hắn đang còn muốn trong tỷ thí nhường, nhưng nhìn thấy Huyền Nguyệt dùng ra thần quang hàn thế, không khỏi bỏ đi ý nghĩ này, vây quanh thân thể bạch sắc quang mang dần dần chuyển biến thành kim sắc, cùng Huyền Nguyệt đồng dạng kim sắc cổ sáng lên thẳng nhập trời, hai người tại quang minh trước đại điện nhìn nhau, không ngừng ngưng tụ trong không khí quang nguyên tố. Huyền Nguyệt trong mắt hàn mang đại thịnh, hai tay tại thân thể hai bên riêng phần mi nhờ vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung, lòng bàn tay bên ngoài lật, thần thánh năng lượng đột nhiên mà ra. Nguyên bản bay thẳng nhập trời năng lượng màu vàng nóng tại Huyền Nguyệt ý niệm thôi động dưới cải biến phương hướng, đồng nhiên hướng Mang Tu phóng đi. Mang Tu trong mắt tinh mang lóe lên, động tác giống nhau ra hiện tại hắn trên tay, hai cỗ kim sắc cổ sáng phân biệt từ quang minh trước đại điện hai bên trái phải bỗng nhiên xung ra, bởi vì năng lượng đồng nguyên cũng không có phát sinh kịch liệt bạo tạc, đồng dạng kim sắc quang mang duy trì tại giữa không trung, đè xuống đối phương. Hai cỗ năng lượng màu vàng nóng mặc dù đều tràn ngập thần thánh khí tức, nhưng lại hơi có khác biệt, Huyền Nguyệt phát ra kim sắc cổ sáng nhan sắc càng đậm một chút, tại không trung có thể rõ ràng phân biệt ra được. Quang minh trước đại điện mặc dù tụ tập hơn mấy ngàn người, nhưng lại dị thường bình tĩnh, ai không hy vọng có thể nhìn thấy ma đạo sư ở giữa chiến đấu đâu. Một sâu một cạn hai cỗ kim sắc quang mang đống nhiên tại không trung va chạm, không ngừng đưa đẩy lấy đối phương phát ra năng lượng. Tại đồng dạng ma pháp trong khi đánh nhau chết sống, liền xem ai ma pháp tu vi cao siêu hơn một chút, chỉ có tu vi càng thêm sâu xa một mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Thần thánh Phật sướng âm thanh không ngừng từ Huyền Nguyệt cùng Mang Tu tế tự trong miệng vang lên, hai nói năng lượng màu vàng nóng trụ không ngừng lẫn nhau đè xuống, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Kia năng lượng khổng lồ khí tức hình thành một vòng như là kết giới vô hình áp lực, đem vây xem nhân viên thần chức đều đẩy ra ngoài trăm thước. Đang không ngừng ngưng tụ quang nguyên tố quá trình bên trong, Huyền Nguyệt đầu đẩy tóc dài màu lam bị năng lượng khuấy động mà lên, tại bao vây lấy thân thể kim quang bên trong, không ngừng phát phối. Nàng kia bình tĩnh trên khuôn mặt tràn ngập thần thánh cùng uy nghiêm, quan chiến nhân viên thần chức đã có người kêu lên nữ thần chuyển thế bốn chữ. Huyền Dạ nhìn xem nữ nhi của mình dần dần tăng cường năng lượng, trong lòng an lòng. Nạ xã lại thật chặt bắt lấy Huyền Dạ tay, mặc dù chàng diện bên trên Huyền Nguyệt cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng nàng vẫn vô cùng gấp gáp, chỉ e Huyền Nguyệt có điều mất lòng. Huyền Dạ dùng tinh thần truyền phương pháp đối Nạ Sa nói, yên tâm, Nguyệt Nguyệt hiện tại đã có thế duy trì ngang tay, liền tuyệt đối sẽ không thất bại. Mang tu tế tự tu vi cùng ta không sai biệt lắm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyệt Nguyệt ít nhất có thể bảo chứng cái ngang tay, không đến mức ăn thiệt thòi. Đúng lúc này, trận sông ra hiện biến hóa kỳ dị, mang tu tế tự khép lại ở trước ngực hai tay đột nhiên đại trường, trong mắt kim mang đại phóng, cao giọng ngâm sướng nói, một là sinh chi quang, hai là hồn chi phách, ba là càng chi quang, bốn là nhân chi tâm, năm vị thánh chi quang, sáu vị thần chi lệnh, bảy vị diệt chi quang, tám vị vĩnh sinh kiếp, chín vị tử chi ánh sáng, 10 vị thiên địa tổn thương. Lấy trời thần chi lực làm dẫn, lấy ngũ quang năm diệt vị hình, trạm phóng, giữa thiên địa khí ngạo nghễ, kết làm hạo nhiên chi quang, quét dọn hết thể khủng bố cùng tà ác. Mang tu trong tay huyền hóa ra cái này đến cái khác kỳ dị tay hình, phù hiệu màu vàng nóng không ngừng rót vào trước người năng lượng màu vàng nóng bên trong, theo chú ngữ hoàn thành, nguyên bản hộ thể kim sắc quang mang dần dần chuyển biến, hình thành đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, từ bảy sắc vờn quanh kết giới. Vì thế lập tức đại thịnh, nguyên bản hắn phát ra kim sắc cổ sáng QNZ chuyển biến thành thất thải quang trụ, năng lượng trụ thể tích rõ ràng tăng lớn, lấy hùng hậu mà khí thế khổng lồ, dần dần đem huyền nguyệt kim sắc cổ sáng ép xuống. Mang tu sử dụng ma pháp này, chỉ có áo trắng tế tự trở lên thực lực nhân viên thần chức mới nhận ra, đây là thần thánh quang hệ bắt cấp ma pháp, hạo nhiên chi quang, lấy thiên địa hạo nhiên chi khí, lấy ngũ quang năm diệt vì hình, ngưng tụ thành năng lượng khổng lồ công kích địch nhân. Mặc dù hạo nhiên chi quang thần thánh khí tức cũng không có thần quang hàng thế sinh ra kim sắc cổ sáng năng lượng như vậy tinh thuần, nhưng là hạo nhiên chi quang có ẩn hàm năng lượng lại muốn lớn hơn rất nhiều, là thần thánh quang hệ bắt cấp ma pháp bên trong, đơn thể lực công kích ma pháp mạnh nhất một trong. Ngay cả huyền nguyệt cu nở dê không nghĩ tới, mang tu vậy mà lại dùng ra ma pháp này. Gia hóa hoa nở dê sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu nhíu mày, cho dù là hắn đến đối mặt mang tu dùng ra hạo nhiên chi quang, cũng muốn phí một phen khí lực mới có thể hóa giải, trong lòng không khỏi có chút tờ vì cháu gái của mình lo lắng. Huyền Dạ khi nhìn đến hạo nhiên chi quang sau khi xuất hiện, toàn thân đại chấn, ma pháp này hắn cũng sẽ dùng, uy lực to lớn, cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới mang tu có thể nhanh như vậy dùng ra cường đại như thế ma pháp, Huyền Nguyệt rõ ràng không có chuẩn bị, tại loại này bị đối phương hoàn toàn chiếm thượng phong tình hình dưới, chỉ sợ Huyền Nguyệt bị áp lực bức bách, ngay cả ngâm sướng chú ngữ năng lực đều không có, chớ đừng nói chi là phản kích. Hiện tại, Huyền Dạ chỉ là hy vọng mang tu có thể nhìn tại giáo hoàng trên mặt mũi hạ thủ lưu tình, không muốn tổn thương mình nữ nhi mới tốt. Nạ Xạ khẩn trước hỏi, làm sao bây giờ nên làm gì? Nguyệt Nguyệt sắp chịu không nổi. Huyền Dạ làm khó nhìn xem quang minh trước đại điện lộng lẫy quang mang, lại không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải thấp giọng an ủi, ngươi đừng nổi. Nguyệt Nguyệt còn chưa nhất định sẽ thua đâu. Nếu như Nguyệt Nguyệt thật sự có nguy hiểm tính mạng, coi như ta liều mạng bị giáo hoàng đại nhân trọng phạt, UNZ nhất định sẽ cứu nàng xuống tới. Mong ca cờ đạo hư UNZ hô truy hệ N và cuộn vợ ở bàn NZ các ca cờ hờ sau. Vô năm, vợ ở mở lai, theo dõi in, bình lưu nở, quan phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò, viết kéo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện, chương 142. Huyền Nguyệt Hồng Y Diệp chương 142, Huyền Nguyệt Hồng Y Diệp mang tu vốn cũng không muốn dùng ma pháp này, nhưng là tại hai người đồng thời sử dụng thần quang hàng thế quá trình bên trong, hắn lại cảm giác được Huyền Nguyệt mang đến cường đại áp lực, kia là người ngoài tuyệt đối nhìn không ra. Mặc dù lúc ấy mặt ngoài nhìn qua là thế lực ngang nhau, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Huyền Nguyệt thần quang hàng thế công lực so mang tu còn tinh khiết hơn rất nhiều, mang tu đã sắp chịu không được. Cho nên vì chính hắn Hồng Y tế tự vinh dự, mới bất đắc dĩ dùng giá hạo nhiên chi quang. Tại thất thải hạo nhiên chi quang tác dụng dưới, Huyền Nguyệt phát ra thần quang hàng thế đã bị ép đến trước người 3 mét chỗ, hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhưng là Huyền Nguyệt cứ như vậy bại rồi sao? Không, đương nhiên sẽ không. Nàng lúc này trong lòng tràn ngập đối thắng lợi khát vọng, như thế nào lại tùy tiện nói bại đâu? Huyền Nguyệt đột nhiên nhắm con mắt lại, tựa hồ bên ngoài cơ thể áp lực cường đại không có quan hệ gì với nàng, không có chút nào bị hạo nhiên chi quang ảnh hưởng, gương mặt xinh đẹp bình tĩnh hào không một tia ba động, nhàn nhạt tiếng ngâm sướng bay là tả mà ra, thiên địa vô cực, vạn pháp quy tông, thần lực đắc ma, quang chi thất truyền, bộc phát tinh khiết lực lượng thần thánh. Theo chú ngữ ngâm sướng, Huyền Nguyệt phát ra kim sắc cổ sáng bỗng nhiên tăng lớn mấy phần, ngạnh sinh sinh ngừng lại hạo nhiên chi quang bước chân tiến tới. Nhưng là nàng cũng vô dụng càng ma pháp cao cấp, nàng chỗ ngâm sướng chú ngữ là thần thánh quang hệ bên trong mạnh nhất phụ trợ ma pháp, kia là có nháy mắt tăng cường đối quang nguyên tố hấp thu tốc độ, cùng tăng cường bản thân sử dụng ma pháp khống chế thất truyền chi quang. Cái này cấp 7 phụ trợ ma pháp là đơn thể phụ trợ ma pháp bên trong mạnh nhất. Huyền Nguyệt đối ma pháp ứng dụng hoàn toàn khác với Mang Tu. Mang Tu là tại mình ở vào trong nguy hiểm lúc trước dùng ra một cái ma pháp càng mạnh mẽ hơn, sau đó phát ra rơi trước đó dùng ra ma pháp uy lực, đem năng lượng dung nhập vào về sau phát ra càng mạnh ma pháp bên trong. Cái này là bình thường ma pháp sư phổ biến cách làm, cũng không có sai. Nhưng là tại trước kia ma pháp năng lượng dung hợp đến mới ma pháp bên trong lúc, không thể tránh né sẽ có một bộ phân năng lượng trôi đi rơi. Mà Huyền Nguyệt sử dụng phương pháp thì lại khác, nàng cũng không có thay đổi vốn có ma pháp trạng thái, mà là tại vốn có ma pháp cơ sở bên trên tiến hành tăng phó, lấy được hiệu lực lớn hơn nữa. Một cái cấp 7 công kích ma pháp thêm lên một cái cấp 7 phụ trợ ma pháp, nó dung hợp uy lực tuyệt đối sẽ không so bắt cấp ma pháp kém, mà lại bởi vì không có năng lượng sói mòn, sẽ còn giảm bớt người thi pháp tiêu hao. Tại ma pháp năng lượng vận dụng lên, Huyền Nguyệt đã chiếm cứ thượng phong. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại tại càng thêm mãnh liệt kim sắc quang mang bọc vào chậm rãi từ mặt đất trôi nổi mà lên. Đột nhiên, tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, huyền nguyệt chỗ mi tâm phát sáng lên, một cái phù hiệu màu vàng nóng nổi lên, nếu như huyền nguyệt mình nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc nhận ra, cái này phù hiệu màu vàng nóng cùng phượng hoàng chi huyết bên trên cái kia là hoàn toàn tương tự. Theo phù hiệu màu vàng nóng sáng lên, huyền nguyệt phía sau dâng lên hai con quang dực, kia có thể thấy rõ ràng năng lượng thật lớn cánh nhẹ nhàng bước, mỗi đập một lần, huyền nguyệt phát ra kim sắc cổ sáng liền sẽ tăng cường một phần, tương ứng, liền sẽ đem hạo nhiên chi quang bước lui một phần. Gia Hóa Hoa Nở Dê nhìn thấy huyền nguyệt phía sau xuất hiện hai con quang dực, kém một chút lên tiếng kinh hô, quang dực hình thái hắn tại quá là rõ ràng, kia là cùng tiếp nhận thần chi tờ ơ ý lê lúc đồng dạng quang dực a. Loại này dị như trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua, giáo đình tất cả trong điện tịch đều không có ghi chép qua tiếp nhận thần chi tờ ơ ý lê sau người sẽ có quang dực xuất hiện, mặc dù quang dực chỉ có hai con, nhưng cũng đủ làm cho Gia Hóa Hoa Nở Dê sợ hai tháng phục, hắn càng thêm kiên định huyền nguyệt cùng A Ngốc là chúa cứu thế tín niệm, hắn biết, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu khuynh hướng huyền nguyệt một phương. Nhắm mắt huyền nguyệt, cảm giác được rõ ràng trong không khí quang nguyên tố lấy bình thường mấy lần tốc độ từ phía sau lưng điên cuồng tuân gia nhập thể nội, những này năng lượng khổng lồ trải qua nàng ngưng tụ, dung hợp, chuyển hóa, lại tản ra quá trình, không ngừng tăng cường lưu cờ công kích của chính mình. Chí thuần kim sắc chi quang tại huyền nguyệt tác dụng dưới dần dần đem lúc trước bị hạo nhiên chi quang xâm lược địa bàn đoạt lại. Hạo nhiên chi quang đã là mang tu chỗ có thể sử dụng nhất đại ma pháp, mắt thấy mình phát ra thất thải quang mang bị dần dần bức lui, lại nhìn thấy huyền nguyệt trên thân chỗ sinh ra dị tượng, hắn đã mất đi đối lòng tin của mình, lại không sử dụng khí cụ tương trợ tình huống dưới. Hắn cu nở dê sát thực không có ứng biến biện pháp. Hạo nhiên chi quang từng bước một bị kim sắc của sáng ép trở về. Huyền Nguyệt cũng không biết mình đã vững vàng đem mang tu ngăn chặn, vẫn như cũ không ngừng khống chế thần thánh năng lượng rót vào công kích của mình bên trong. Một cái hiền hòa thanh âm tại Huyền Nguyệt đáy lòng vang lên, hai tử, không muốn lại tiếp tục công kích, mang tu đã nhanh không được. Người đem năng lượng sau thu, nội ẩn tại thân, sau đó dẫn hai cô năng lượng thăng thiên. Huyền Nguyệt trong lòng giật mình, từ trong cơ thể mình hải dương màu vàng nóng bên trong tỉnh táo lại, nàng phân biệt ra, thanh âm này chính là gia gia của mình Gia Hoa Nở Dê phát ra. Khi nàng mở mắt ra lúc, phát hiện trên trận tình thế đã hoàn toàn bị chuyển, mang tu phát ra hạo nhiên chi quang đã bị mình kim sắc cổ sáng áp chế đến trước người ngoài hai thước, hắn mồ hôi trên trán say sưa mà xuống, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Nhìn thấy như tình huống như vậy, Huyền Nguyệt vội vàng đem công kích năng lượng dần dần thu hồi, nội ẩn tại bản thân. Áp lực giảm nhiều dưới, mang tu lập tức nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt bên trong toát ra một tia cảm kích. Huyền Nguyệt bởi vì chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đối năng lượng có tác dụng chủ đạo, khi nàng khống chế mình phát ra kim sắc cổ sáng cùng mang tu phát ra thất thải hạo nhiên chi quang một lần nữa trở lại trung ương vị trí lúc, bên trong chư a năng lượng bỗng nhiên một phát, đem vọt tới trước chi lực nên bị xông lên, đem hai cỗ màu sắc khác nhau năng lượng dẫn về phía chân trời, quang mang lóe lên, bành trướng tại quang minh trước đại điện thần thánh khí tức toàn đều biến mất không thấy gì. Nữa, hết thể lại khôi phục bình thường. Mắt thấy tràng diện biến hóa, giáo đình nhân viên thần chức nhóm ai cũng nói không ra lời, chỉ có những cái kia tu vi cao thâm người nhìn ai là người thắng sau cùng. Nhưng Huyền Nguyệt cùng Mang Tu biểu hiện lại làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, ma đạo sư năng lực sát thực cường đại a. Mang Tu thân bên trên tế tự bào đã bị trên người mình chảy ra ướt đẫm mồ hôi, thô trọng tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Gia Hóa Hoa Nở Dê phân biệt nhìn về phía Huyền Nguyệt cùng Mang Tu, mỉm cười nói, thần trung thành nhất các tín đồ, vừa rồi hết thảy mọi người đã đều nhìn thấy. Huyền Nguyệt thần nữ cùng Mang Tu tế tự chiến thành ngang tay. Ta quyết định, trao tặng Huyền Nguyệt thần nữ đại diện Hồng Y tế tự vinh dự, sẽ căn cứ nàng sau này biểu hiện, tiến hành lên xuống. Sầm mặt lại, Gia Hóa Hoa Nở Dê thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, sự tình cách đem gần ngàn năm về sau, đen thế lực ngầm lần nữa ngẩng đầu, bọn hắn uy hiếp đại lục các chủng tộc sinh tồn, làm thần thờ phụ người, ta yêu cầu các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào vì đại lục hòa bình mà làm ra bản thân vốn có cống hiến. Ba ngày sau, chính là chúng ta tiến về Thiên Nguyên tộc tìm kiếm Hắc Ám dị tộc thời điểm, đôi này giáo đình đến nói, là ngàn năm qua trọng yếu nhất một trận chiến, chúng ta là Thiên Thần đại nhân trung thành tín đồ, nhất định phải vì đại lục hòa bình trả giá rất nhiều, thậm chí là sinh mạng của chúng ta, đại lục ngàn năm kiếp nạn phải nhờ vào chúng ta đi cứu vãn, các ngươi nguyện ý đi theo ta, cùng đem thế lực ngầm đấu tranh đến cùng a. Có thể tiến vào giáo đình thần sơn nhân viên thần chức, đều là Thiên Thần trung thành nhất thờ phụ người, bọn hắn chẳng những có cao thâm tu vi, mà lại còn có đối Thiên Thần cuồng nhiệt tín ngưỡng, nghe ra Hoa Hoa Nở Dê lời nói, chỉ có một thanh âm tiếng vọng tại quang minh trước đại điện. Tất cả nhân viên thần chức đều hô to, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo giáo hoàng đại nhân cùng kiên định ngữ. Trong lòng bọn họ đều tràn ngập đối thiên thần sùng kính cùng đối đen thế lực ngầm chán ghét. Gia Hóa Hoa Nở Dê hài lòng nhìn xem nhân viên thần chức nhóm phản ứng, cao giọng nói, tốt, các ngươi không hổ là thần hải tử, đã như vậy, liền để chúng ta cùng thế lực tà ác đối kháng đến cùng. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi tại thiên thần phù hộ dưới lấy được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại các tử trở lại các ngươi cương vị của mình đi, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Nhân viên thần chức nhóm dần dần tán đi. Gia Hóa Hoa Nở Dê mệnh lệnh mang tu Vũ ở giữa cùng Huyền Dạ một nhà theo hắn tiến vào Quang Minh đại điện bên trong. Gia Hóa Hoa Nở Dê trong tay giấy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, kim mang lóe lên, chui vào mang tu thể nội. Tại giáo hoàng thần lực tác dụng dưới, mang tu vẻ bại tinh thần lập tức khôi phục một chu tờ, hướng Gia Hóa Hoa Nở Dê cung kính không người thi lễ, tạ ơn ngài vì ta bảo lưu lại tấm mặt bao này. Hắn xoay người, mỉm cười nhìn Huyền Nguyệt, nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Xem ra, ta thật là già rồi. Huyền Nguyệt cung kính hướng mang tu thi lễ nói, thật xin lỗi, mang tu già, lúc trước ta xuất thủ quá nặng đi. Ngài không có việc gì. Không ít chữ mang tu lắc đầu, nói, so tài nhà, nơi đó có không toàn lực ứng phó, thực lực của ngươi đã siêu việt chúng ta mấy lao giả, chỉ sợ Huyền Dạ cu nở dê còn so ra kém ngươi, thật không nghĩ tới, luôn luôn bướng bỉnh tiểu ma nữ lại có tu vi như thế. Nghe mang sửa, Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu. Băng Phong Tâm có chút chấn động một cái, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Gia Hoa Hoa NZ đối với Huyền Nguyệt có thể có được đại diện Hồng Y tế tự vị trí cũng không kinh ngạc, hắn hiện đang lo lắng chính là chúa cứu thế sự tình. Ánh mắt thâm thúy hướng về Huyền Dạ, nói, cái này bên trong không có người ngoài, Dạ Nhi ta hỏi ngươi, a ngốc đâu? Đã ngươi đem Nguyệt Nguyệt mang về, vì cái gì không có đem hắn cu NZ cùng một chỗ mang đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta biết, ngươi đúng a ngốc có thành kiến, nhưng là, tuyệt không thể bởi vì ngươi loại này thành kiến mà ảnh hưởng toàn bộ giáo đình vận mệnh, ngươi hiểu? Chúa cứu thế là thiên thần chỗ phái, chỉ có đi theo chúa cứu thế bộ pháp mới có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Huyền Dạ lãnh hắn trực bước lên, hắn trước kia mặc dù cũng biết ra Hóa Hoa Nở Dê đúng a ngốc coi trọng, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà coi trọng đến trình độ như vậy, thì thào nói, giáo hoàng đại nhân, ngài thật có thể khẳng định hắn chính là chúa cứu thế a? Ra Hóa Hoa Nở Dê nhẹ gật đầu, nói, Long thần bệ hạ từng tại giáo đình bí điển bên trong lưu lại liên quan tới chúa cứu thế xuất hiện tình hình, thần thánh quang vũ giáng lâm chính là chúa cứu thế xuất hiện báo hiệu. Mặc dù ngươi lúc đó ở xa thiên nguyên tộc, nhưng là hẳn là cũng nhìn thấy trước đây không lâu giáng lâm quang vũ. Nguyệt Nguyệt đã nói cho ta, kia quang vũ chính là nàng cùng a ngốc tạo thành, lại thêm phổ nham tộc phổ lâm tiên tri dự đoán lời nói, a ngốc cùng Nguyệt Nguyệt chính là đại lục chúa cứu thế, mà lại chúa cứu thế hẳn là lấy a ngốc làm chủ, chúng ta nhất định phải tìm tơ ý hắn, đi theo cước bộ của hắn nên đón ngàn năm đại kiếp tiến đến. Nói cho ta, a ngốc hiện tại ở đâu? Huyền Nguyệt đột nhiên tiến lên một bước, nói, giáo hoàng đại nhân, ta hơi mệt chút, nghĩ đi về nghỉ trước, có chuyện gì ngài liền hỏi Huyền Dạ tế tự. Ta không nghĩ được nghe lại a ngốc hai chữ này. Gia Hóa Hoa Nở Dê cảm thụ được tôn nữ thân bên trên tán phát băng lãnh chi khí, tao mày nói, tốt, vậy ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Huyền Nguyệt băng lãnh trên khuôn mặt nhìn không ra nội tâm của nàng ý nghĩ, hướng mọi người thi lễ về sau, một mình rời khỏi Quang Minh đại điện. Gia Hóa Hoa Nở Dê đem ánh mắt từ Huyền Nguyệt bóng lưng rời đi chuyển hướng Huyền Dạ, nói cho ta, Nguyệt Nguyệt cùng A Ngốc ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Quan hệ này đến toàn bộ giáo đình an nguy, không cho phép có một tia dấu giếm. Huyền Dạ chấn động trong lòng, hắn xác thực muốn vì bật mũ che lấp một chút, nhưng là Gia Hóa Hoa Nở Dê nói nghiêm trọng như vậy, hắn làm sao có thể giấu giếm đâu? Bậy bí lòn đại ca, thật xin lỗi, ta muốn ăn ngay nói thật. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn không do dự nữa, nói, là như vậy, tại chúng ta bị vây nốt tinh linh rừng rậm ngày thứ 13, hắc ám dị tộc đột nhiên vô thành vô tức rút lui. Về phần rút đến địa phương nào, tại sao phải rút lui, chúng ta đều không rõ ràng. Mà đúng lúc này, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc, cùng bọn hắn mấy người bằng hữu cùng nhau đi tới trong rừng rậm tinh linh. Khi đó, Nguyệt Nguyệt cùng A Ngốc quan hệ lộ ra phi thường thân mật. Nhưng là, ngài cũng biết, ta đúng A Ngốc kia tiểu tử từ trước đến nay không có cảm tình gì, cho nên liền yêu cầu Nguyệt Nguyệt cùng ta trở về giáo đình. Thế nhưng là, Nguyệt Nguyệt đúng A Ngốc tình cảm phản phất rất sâu, nhiều lần yêu cầu để A Ngốc cùng nhau trở về, thậm chí lấy cái chết uy hiếp, ta không có cách, chỉ phải đáp ứng xuống, về sau. Huyền Dạ kỹ càng đem ngày đó đã phát sinh hết thể tự thuật một lần, Gia Hóa Hoa Nở Dê sắc mặt theo lời của hắn càng ngày càng âm trầm. Khi hắn nghe xong toàn bộ tự thuật về sau, thân thể hơi có chút run rẩy, thần lực trên người cực không ổn định dao động. Thở dài một tiếng, Gia Hóa Hoa Nở Dê cao giọng nói, nghiệt trướng, thật sự là nghiệt trướng, không thuận theo vậy mà lại làm ra như thế có hại giáo đình vinh dự sự tình. Huyền Dạ nhìn thấy phụ thân như thế tức giận, trong lòng lập tức kinh hãi, chặn lại nói, giáo hoàng đại nhân, lần này đúng là không thuận theo không đúng, nhưng là, hắn cũng là bị tình cảm làm choáng váng đầu óc mới sẽ làm như vậy. Ngài xem ở ba thị gia tộc mấy đời đến nay vì giáo đình làm công hiến, liền tha hắn. Huyền Dạ biết, một khi Gia Hóa Hoa Nở Dê ra lệnh, liền sẽ không sửa đổi, đành phải sớm cần cầu. Gia Hóa Hoa Nở Dê trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tha thứ hắn. Chẳng lẽ ngươi không biết hắn lần này phạm sai lầm lớn bao nhiêu a? Chẳng những để chúa cứu thế cách chúng ta mà đi, mà lại đối giáo đình danh dự có to lớn ảnh hưởng. A Ngốc những bằng hữu kia đại biểu ngũ phương mặt thế lực mặc dù không thể nói cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chung vào một chỗ, QNZ là hoàn toàn có thể uy hiếp được giáo đình lực lượng. Thúng chi, A Ngốc phía sau còn có đại lục đệ nhất cường giả Thiên Cương Kiếm Thánh, đó là ngay cả ta QNZ không dám tùy tiện đắc tội người. Huyền Dạ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như A Ngốc không phải chúa cứu thế chuyển thế, vì cái gì bên cạnh hắn sẽ ngưng tụ các phương diện lực lượng? Phổ Nham tộc Phổ Lâm Tiên Chi nhất là nhìn xa trông rộng, hắn là cái thứ nhất lung lạc A Ngốc người, ta tin tưởng, chỉ cần cuối cùng có thế chiến thắng đen thế lực ngầm, Phổ Nham tộc nhất định sẽ có rất lớn phát triển. Ai, hoa người ta. Chẳng lẽ thượng thiên thật muốn trừng phạt chúng ta giáo đình a? Huyền Dạ lúc này mới ý thức tới tình thế nghiêm trọng, lo lắng nói, giáo hoàng đại nhân, kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Để ta đi tìm A Ngốc, đem hiểu lầm hướng hắn giải thích rõ ràng, đem hắn mang về thấy ngài. Gia Hóa Hoa Nở Dê trong mắt lộ ra một tia vẻ chán nản, tựa hồ tại thời khắc này đột nhiên già đi 10 tuổi, thở dài, nói, tìm. Ngươi làm sao đi tìm? Mà lại lấy ngươi cùng A Ngốc quan hệ trong đó, ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng ngươi a? Ta xem ra, Nguyệt Nguyệt bởi vì A Ngốc mà phong tỏa tâm linh của mình. Tình cảm giữa bọn họ chỉ có thể từ chính bọn hắn đi hóa giải, ngoại lực là không thể nào phát huy tác dụng. Nếu như ông trời chú định giáo đình muốn diệt vong, nhân lực sao có thể vãn hồi đâu? Chúa cứu thế tự có thiên mệnh chỉ dẫn, sau này sẽ như thế nào, liền tùy hắn đi. Tốt, ngươi đi về nghỉ. Về phần mình vua, trước hết được rồi, dù sao bọn hắn ba thị gia tộc vì giáo đình từng có rất lớn công hiến. Bất quá, ngươi muốn cảnh cáo bậy bị lọn, để hắn qua nở tốt con của mình. Nhìn xem phụ thân dáng vẻ, Huyền Dạ trong lòng cũng không chịu nổi, Gia Hóa Hoa Nở Dê một đời cùng chết đi na nghiêm đồng dạng, đều dâng hiến cho thần thánh giáo đình. Giờ phút này giáo đình đứng trước như thế nguy cơ, Gia Hóa Hoa Nở Dê tâm tình Huyền Dạ hoàn toàn có thể lý giải, nhưng hắn lại không biết nên như thế nào an ủi mới tốt. Gia Hóa Hoa Nở Dê ánh mắt chuyển hướng một bên Nạ Xạ, thanh âm nhu hòa rất nhiều, toa toa, na nghiêm sự tình ta cảm thấy rất áy náy, là ta tại phái bọn hắn đi lúc thi hành nhiệm vụ cân nhắc không chu toàn mới có này kết quả, ngươi nén bi thương, nếu như có gì cần, cứ việc cùng công công nói. Nạ Xạ vành mắt đỏ lên, nước mắt chảy trôi mà xuống, nước nợ nói, công công, chuyện lần này cũng không trách ngài, ai cũng không biết sẽ có như thế biến hóa lớn. Phụ thân cầu mong gì khác nhân phải nhân. Nói đến đây bên trong, Nạ Xạ rốt cuộc nói không được, nằm nhập huyền dạ trong ngực khóc giống nghẹn ngào. Ra hóa hoa nở dê thở dài, quay đầu hướng Hồng Y tế tự Vũ đường vắng, người đi an bài một chút lần này chết vì tai nạn người gia thuộc, tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, muốn bao nhiêu thêm an ủi. Huyền dạ, các người dưới đi nghỉ ngơi. Chiếu cố thật tốt Nạ Xạ. Còn có, Nguyệt Nguyệt hiện tại trạng thái tinh thần rất không ổn định, các người muốn quan tâm nhiều hơn nàng. Mọi người lĩnh mệnh mà đi, Quang Minh đại điện trở nên trống rỗng, ra hóa hoa nở dê quay người đối mặt phía sau cao lớn pho tượng thiên sứ, thành kính đọc một lần cầu thần chú, tại hắn chú ngữ tác dụng dưới, pho tượng thiên sứ nổi lên trận trận kim sắc vầng sáng. Ra hóa hoa nở dê lẩm bẩm nói, thiên thần đại nhân, mời ngài phù hộ giáo đình, phù hộ ngài quan dân, để chết đi các dũng sĩ có thể ở thiên giới nghỉ ngơi. Hoang dã bên trong, A Ngốc không ngừng lao vụn một lấy, hắn UNZ không biết mình hiện tại người ở chỗ nào, chỉ là nương tựa theo mặt trời quang mang phân biệt có trận đồ phương hướng. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ đều trải qua như là dã nhân sinh hoạt, đói, ngay tại núi rừng bên trong tìm chút quả dại ăn. Mệt mỏi, liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện, có lẽ là bởi vì hắn đem tất cả suy nghĩ đều trục xuất khỏi bên ngoài cơ thể, tinh thần lực lạ thường tập trung, sinh sinh chân khí tốc độ tiến bộ dị thường nhanh chóng, trạng thái thân thể UNZ đã hoàn toàn khôi phục. Lao vụn vụt ở giữa, A Ngốc đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa tựa hồ có một sợi lượn lờ khói bếp, trong lòng hơi động, đây là hắn rời đi tinh linh rừng rậm sau lần thứ nhất nhìn thấy người ta, không chút nghĩ ngợi, phi tốc hướng khói bếp dâng lên địa phương lướt tới. Khói bếp dần dần gần, A Ngốc rõ ràng nghe tới róc rách tiếng nước chảy, kia là hắn cỡ nào khát vọng thanh âm a. Từ khi thân thể khôi phục về sau, đây là hắn lần thứ nhất gặp được dòng sông. Tại tiêm thức thuốc làm dưới, hắn xuyên qua một rừng cây, rốt cục nhìn thấy mình khát vọng đã lâu bạc quang. Kia là một đầu dị thường rộng lớn sông lớn, màu lam nước sông dị thường mát lạnh, hướng phía hướng tây bắc chút xuống mà đi. A Ngốc trên thân đã sớm tất cả đều là dơ bẩn, nhìn thấy trước mắt sông lớn, không chút do dự phi thân lên, vượt qua cao 2 mét đê hướng sông lớn rơi đi. Bình một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, tại băng lánh nước sông ngầm dưới, A Ngốc lập tức tinh thần đại chấn, dòng sông to lớn xung lực đem thân thể của hắn mang lên, A Ngốc toàn thân chạm phóng ra màu trắng sinh sinh đấu khí. Ban đầu ở bờ biển, công lực của hắn còn rất thấp lúc, quần quần không dứt sóng biển liền đã không cách nào cuốn đi thân thể của hắn, lúc này, điểm này dòng sông xung lực liền càng không tính là cái gì. A Ngốc ngưng thần vật khí, khống chế thân thể của mình hướng đáy sông lặn xuống, tại thanh tịnh dòng sông bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng từng đầu cá bơi từ trước người mình lướt qua, dòng nước xung kích, không ngừng thanh tẩy lấy trên người hắn dơ bẩn, sông nước rất sâu, nửa ngày mới chìm vào dưới đáy. Theo A Ngốc phán đoán, mình lặn xuống chỉ ít có 10m. Đáy sông phi thường sạch sẽ, vỡ y ma không có hắn trong tưởng tượng nước bùn, mà đều là một chút bóng loáng hình tròn hòn đá. A Ngốc thể nội sinh sinh chân khí không ngừng theo điểm bắt đầu, hình thành bản thân bên trong theo điểm, dạng này, hắn chỉ ít có thể kiên trì mấy giờ không cần lên bờ hô hấp. Nhiều ngày không có tắm rửa, trên thân thực tế là quá. A Ngốc không ngừng biến đổi phương vị của mình, để mãnh liệt dòng sông đem cự linh rắn chi giáp mặt ngoài dơ bẩn rửa giấy sạch sẽ. Khi cự linh rắn chi giáp mặt ngoài dơ bẩn biến mất về sau, A Ngốc ở trong nước đem cái này thần khinh bạc áo giáp thở ra, dùng tay thật chặt bắt lấy, không ngừng thanh tẩy lấy phía trên dơ bẩn, sau đó UNZ đem thân thể của mình cẩn thận thanh tẩy một lần. Khi những này tất cả đều tiến hành xong về sau, A Ngốc đem cùng sức nổi đối kháng sinh sinh chân khí thu hồi, hai chân dưới đáy nước một điểm, thân thể giống mũi tên đồng dạng xuống tới. Phu một tiếng, A Ngốc thân thể tại màu trắng sinh sinh đấu khí bao khỏa bên trong sông ra dòng sông, phân rõ một chút phương vị, hướng bên bờ rơi đi. Bởi vì ở trong nước xuyên cự linh rắn giáp không tiện, cho nên hắn hiện tại là hoàn toàn trần trụi. Loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác để A Ngốc nguyên bản căng cứng toàn thân buông lỏng rất nhiều. Ngay tại hắn lập tức sẽ rơi xuống bên bờ thơ ý điểm, dị biến phát sinh. Một đạo bén nhọn kình phong mang theo sát khí mãnh liệt điện xạ mà tới, kia là một thân ảnh màu đen, thân ảnh đoạn trước nhất là u lam hàn mang, như thiểm điện hướng A Ngốc phần eo yếu hại đâm vào. Lúc này A Ngốc bởi vì ôm cự linh rắn giáp, thân thể lại vừa mới thanh tẩy qua, chính cảm thụ được loại kia tươi mát cảm giác, cho nên căn bản không có một tia phòng bị. Đánh lén hàn quang một mực thu liễm lấy khí tức của mình, thẳng đến tiến vào A Ngốc thân thể một mét phạm vi bên trong, điên cuồng sát khí mới bộc phát ra. Sát khí bỗng nhiên xuất hiện lập tức để A Ngốc giật nảy cả mình, kia mênh mông sát cơ tại bén nhọn đấu khí quán chú, cũng không phải là hắn không có tiến vào trạng thái tốt nhất sinh sinh đấu khí, nhưng lấy phòng ngự ở khi hắn phát hiện nguy cơ thơ ý điểm, kia bén nhọn hàn mang đã cách eo của hắn bụng không đến nửa mét khoảng cách. Tại không có bất kỳ cái gì né tránh biện pháp cùng chống cự tình huống dưới, A Ngốc chỉ có thể đưa tay bên trong cự linh rắn chi giáp chuyển qua trên lưng. Thân ảnh màu đen mang theo u lam quang mang chính xác đâm vào A Ngốc phần eo, bén nhọn đấu khí bỗng nhiên bắn ra, dù cho trải qua cự linh rắn giáp triệt tiêu, vẫn là cường đại như vậy, điên cuồng chui tiến vào A Ngốc phần eo kinh mạch. Tứ ngược bắt đầu. Kia bén nhọn đấu khí là quen thuộc như thế, A Ngốc mặc dù dưới sự khinh thường bị đối phương đánh trúng, nhưng hắn lúc này công lực chi hùng hậu, đã có thể xếp vào đại lục nhóm đứng đầu. Bạch sát quang mang đống nhiên chạm phóng, thể nội thể lỏng sinh sinh chân khí bỗng nhiên hết hạn ở bén nhọn đấu khí xung kích, A Ngốc tay phải nhất chuyển, cự linh rắn giáp cuốn lấy đối phương dao găm, hộ thể màu trắng sinh sinh đấu khí bỗng nhiên chuyển biến thành màu lam nhạt, hắn không dùng tay đi huyễn hóa. Một chương to lớn màu lam lưới ánh sáng đã chụp vào kẻ đánh lén. Tại lưới ánh sáng cường đại mà nhu hòa năng lượng, tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, kẻ đánh lén căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, thân thể hoàn toàn bị lưới ánh sáng cấm chế lại, vọt tới trước thế tử đột nhiên ngừng lại, vừa vặn đứng tại A Ngốc trước người, hai người cơ hồ tiếp thân đối mặt. Dù cho không cần nhìn, A Ngốc cũng biết người đánh lén này là ai, loại kia thủ đoạn đánh lén khác hắn quen thuộc như thế. Chỉ là hắn rất kỳ quái, vì sự tình gì cách hơn một năm về sau, cái này đạo tặc công hội thiếu nữ sẽ xuất hiện lần nữa tại trước mặt mình, mình rời đi mê miễn rừng rậm sau liền cơ hồ không có tại một chỗ ngừng ở lại bao lâu, nàng lại như cũ có thể tìm tơ ý đánh lén A Ngốc, chính là tại đạo tặc công hội cấm đoán một năm diệt phượng. Lúc trước, nàng bị đạo tặc công hội hội trưởng cấm đoán về sau, một mực tại khắc khổ tu luyện, nàng làm sao QNZ không tin, niên kỷ cũng không lớn hơn mình A Ngốc vợ y mà có thể tại trong khoảng thời gian ngắn vượt qua mình nhiều như vậy, A Ngốc võ kỹ tiến bộ tốc độ để diệt phượng cực không cam tâm. A Ngốc trở thành nàng muốn siêu việt mục tiêu, vì cái mục tiêu này, Diệp Phượng đối tự mình tiến hành như là tự ngược thế tàn khốc huấn luyện. Thời gian một năm, công lực của nàng trên phạm vi lớn tăng trưởng. Trong năm đó, nàng não hải bên trong từ đầu đến cuối không cách nào quên mất A Ngốc thân ảnh, nàng không ngừng nói với mình, đó là bởi vì tứ thúc chết mang đến hận ý một năm sau, cấm đoán giải trừ, nàng không chút do dự chọn rời đi đã biến mất tại chỗ tối đạo tặc công hội, một mình tìm kiếm A Ngốc báo thủ. Đạo tặc công hội mặc dù biến mất, nhưng là mạng lưới tin tức lạc vẫn còn. Diệp Phượng từ thủ hạ chỗ biết được, A Ngốc tại An Địch Tư Thành xuất hiện, đồng thời tham dự hai cái ma pháp sư công hội so tài, nàng lập tức lên đường đuổi tới An Địch Tư Thành. Nhưng nàng đến kia bên trong lúc, A Ngốc bọn người cũng đã rời đi. Sau đó không lâu, nàng lại lấy được A Ngốc tham dự Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn cùng Bá Vương Dòng binh đoàn tất thắng chi quyết đoàn chiến, đại triển thần uy, làm Bá Vương Dòng binh đoàn thần phục tin tức. Lập tức tiến đến Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn chỗ ngói La Thành, nhưng tại bên trong, nàng hay là chậm một bước. Tại đạo tặc công hội khổng lồ ma dày đặc mạng lưới tin tức lạc duy trì dưới, mai cho đến Đỏ Cụ Thành. Diệp Phượng mới rốt cục đuổi kịp A Ngốc đám người thân ảnh, ngay tại nàng tìm cơ sẽ lúc độc thủ, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt lại nhìn thấy Nham Lực lưu lại nhiệm vụ, thật nhanh rời đi. Diệp Phượng mặc dù muốn đuổi theo bọn hắn, nhưng dốc hết toàn lực lại như cũng không cách nào đuổi kịp tốc độ của bọn hắn, đành phải đi theo Nguyệt Cơ bọn hắn chậm rãi đi tới Phổ Nham tộc. Hắn biết, A Ngốc là sẽ không cùng mình những bằng hữu kia tách ra. Tại Phổ Nham trong tộc, nàng kinh ngạc phát hiện, một mực đi theo A Ngốc quang minh ma pháp sư vợ Y Ma là nữ tử, mà lại là như vậy tuyệt mỹ nữ tử, trong lòng không khỏi sinh ra một loại hế ẩm cảm giác. Lúc đầu, nàng dự định thừa dịp A Ngốc tại Phổ Nham tộc tu dưỡng mấy ngày độc thủ, thế nhưng là Huyền Nguyệt nhưng thủy chung canh giữ ở A Ngốc bên người, khiến nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Diệp Phượng biết rõ, mặc dù công lực của mình tăng lên không ít, nhưng cùng A Ngốc, Huyền Nguyệt cao thủ như vậy so ra, hay là có nhất định chênh lệch, cho nên nàng cũng không có xúc động, chỉ là lặng lặng cùng đợi cơ hội. A Ngốc bọn người rời đi Phổ Nham tộc tiến về Tinh Linh tộc, bởi vì có trước kia giao hấn, Diệp Phượng một mực không có tùy tiện độc thủ, nàng bằng vào cực cao sức chịu đựng chờ đợi tốt nhất cơ hội tiến đến. Diệp Phượng tiềm ẩn công phu đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cho dù là A Ngốc QNZ vẫn luôn không có phát hiện nàng tồn tại. Đi tới Tinh Linh rừng rậm về sau, A Ngốc bọn người lợi dụng Tinh Linh chi vòng tay tiến vào Tinh Linh rừng rậm cổ kết giới, mà Diệp Phượng lại không có cách nào. Bất quá, nàng vì không còn mất dấu A Ngốc, lợi dụng đạo tặc công hội đặc thù vật phẩm 1.0000 dặm truy tung hương, thừa dịp A Ngốc dùng Tinh Linh vòng tay mở ra kết giới sát na ở trên người hắn lưu lại ký hiệu, chỉ cần không phải quá độ thanh tẩy, 1.0000 dặm truy tung hương mùi là sẽ không biến mất. Sự thật chứng minh, nàng làm là như vậy hoàn toàn chính xác. Sáng sớm hôm sau, nàng chỉ bằng mượn trên thân có thể cảm ứng được 1.0000 dặm truy tung hương vật phẩm phát giác A Ngốc đã rời đi Tinh Linh rừng rậm, lập tức nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là, A Ngốc tại trong bi thống phát huy tốc độ lại thế nào là nàng có thể đuổi theo kịp đây này. A Ngốc 2 ngày 2 đêm tiêu hao sinh mệnh lực phi nước đại, để Diệp Phượng trọn vẹn chạy hơn 10 ngày mới đuổi theo. Rốt cục tại A Ngốc công lực khôi phục sau dần dần đuổi kịp dấu chân của hắn. A Ngốc bởi vì công lực vừa mới khôi phục, mấy ngày nay trước tiến vào tốc độ cũng không phải là rất nhanh, một mực tại chữa trị thân thể, cho nên Diệp Phượng mới có thể từ đầu đến cuối như gần như xa đi theo bên cạnh hắn, nhưng QNZ truy tung dị thường vất vả, nàng thể lực đã dần dần theo không kịp. Hôm nay, khi A Ngốc nhảy vào sông bên trong tắm rửa thơ ý điếm, Diệp Phượng biết, nếu như mình lại không hạ thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội hạ thủ. Bởi vì, tại dòng sông như thế đã kích cường lực ở dưới, 1.0000 dặm truy tung hương mùi là sẽ không tồn tại. A Ngốc trần trụi thân thể từ trong nước sông hướng trên bờ rơi xuống lúc, Diệp Phượng biết, cái này chính là mình xuất thủ thời cơ tốt nhất, mặc dù A Ngốc trần trụi bộ dáng để nàng thẹn thùng không thôi, nhưng nàng hay là dứt khoát lựa chọn toàn lực công kích. Cho ăn độc dao găm mang theo nàng toàn bộ công lực hướng A Ngốc đánh tới. Nhưng là, tại cơ hội tốt như vậy phía dưới, nàng vẫn là không có thành công đem A Ngốc đánh giết, kia màu lam lưới ánh sáng có ẩn hàm năng lượng là như thế khổng lồ, Diệp Phượng căn bản không có bất luận cái gì tránh thoát cơ hội, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt không mảnh vải che thân A Ngốc, lúc này nàng mới chú ý tới, nguyên lai A Ngốc dáng người là như vậy hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp không khỏi bay lên hai bôi đỏ ửng. Mong ca cờ đạo hư u n z hô truy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau vụ năm vợ ở lai theo dõi bình lưu n quan phỉ hệ u chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy dù hay sọ điểm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 143 Diệp Phượng đồng hành chương 143 Diệp Phượng đồng hành A Ngốc nhìn xem nhiều ngày không gặp Diệp Phượng, trong mắt không khỏi toát ra sát cơ mãnh liệt, đem mình nội tâm băng phong hắn hiện tại trong lòng chỉ có hận, Diệp Phượng đánh lén lập tức để hắn lửa giận cũng đốt, giọng căm hận nói, đây đã là ngươi bao nhiêu lần đánh lén ta. Trước kia ta không giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta nhân từ nương tay, mà là bởi vì dung mạo ngươi rất giống ta một vị bằng hữu. Nhưng là, hôm nay ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. A Ngốc biết rõ, nếu như không phải mới vừa dùng cự linh rắn giáp trước cản một chút, một khi trực tiếp bị Diệp Phượng giao găm đâm trúng, coi như không chết, chỉ sợ cũng phải người bị thương nặng. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc nâng lên tay phải, sắc bén sinh sinh biến năng lượng lưỡi đao thấu trưởng mà ra, ở trong lòng sát cơ thúc lằn dưới, A Ngốc đã quyết định, hôm nay liền muốn giải quyết triệt để cái phiền phức này. Diệp Phượng nhìn xem A Ngốc trên tay sinh sinh biến chi nhận, không có một tia thần sắc sợ hãi, lạnh giọng nói, đã đến ám sát ngươi, ta liền từ không nghĩ tới sinh tử của mình, ngươi rất tốt. Bất quá, tại giết ta trước đó, ngươi có thể hay không trước đem y phục của mình mặc vào? Chẳng lẽ, ngươi có thân trần đam mê a? Ta cũng không muốn chết về sau, linh hồn còn không được an bình. Nghe Diệp Phượng lời nói, A Ngốc lập tức kinh ngạc, túi đầu lướng trên người mình nhìn lại, lập tức cực kỳ lúng túng, trong lực sát cơ biến mất, thật thà khuôn mặt đỏ lên. Hắn dùng tự linh rắn chi giáp ngăn trở mình dưới hông trọng yếu bộ vị, như thiểm điện rơi vào bên cạnh trong rừng cây. Nhìn thấy A Ngốc xấu hổ dáng vẻ, Diệp Phượng không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong rừng cây, A Ngốc cảm giác mình tim đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều, cuốn quýt đem cự linh rắn giáp bộ hướng trên thân, tại luống cuống tay chân bên trong, nửa ngày mới đưa cái này thiếp thân áo giáp mặc. Lại từ không gian trong kết giới lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo dân dã bộ ở bên ngoài, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rốt cuộc không hư nở Zeno y giết Diệp Phượng suy nghĩ. Người nhẹ nhàng mà lên, hắn một lần nữa trở lại Diệp Phượng trước người, tại thiên la địa vong tác dụng dưới, Diệp Phượng căn bản không có thể chạy thoát. Diệp Phượng nhìn xem A Ngốc mặc chỉnh tề bộ dáng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể độc thủ. Ta mặc dù là đạo tặc, nhưng tuyệt sẽ không hướng ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Cho dù chết, linh hồn của ta cũng tới tìm ngươi báo thù. Nghe tới đạo tặc hai chữ, A Ngốc trong lòng hơi động, nghĩ từ bản thân mục đích của chuyến này, trong đầu linh quang lóe lên, nói, ngươi muốn giết ta phải không? Ta có thể thành toàn ngươi. Diệp Phượng là người, nàng còn cho là mình nghe lầm, cao mày nói, ngươi nói cái gì? Nếu như ngươi nghĩ nhục nhã ta, sớm làm tuyệt ý nghĩ này, ta là sẽ không khuất phục. A Ngốc đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia thế lương, thản nhiên nói, ta nói chính là thật, ngươi không đã nghĩ lấy ta cái này cái tính mạng, vì trưởng bối của ngươi báo thù à? Ta có thể thành toàn ngươi, ta đã sớm sống đủ, nhưng là ta có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện này, đồng thời giúp ta đem làm xong việc, ta liền mặc cho ngươi lấy đi tính mạng của ta, tuyệt không hoàn thủ. Diệp Phượng khinh thường hừ một tiếng, nói, điều kiện? Ngươi tại hù ai? Lấy ngươi bây giờ công lực, làm sao lại tùy tiện nhận lấy cái chết? Ngươi sẽ sống đủ rồi. Lừa gạt ủy. A Ngốc than nhẹ một tiếng, xoay người, đưa lưng về phía Diệp Phượng nói, ta từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, lúc đầu trên đại lục liền không có cái gì có thể lưu luyến. Hiện tại ta chỉ có hai cái nguyện vọng, chỉ cần có thể đem hai cái này nguyện vọng hoàn thành, chết lại có cái gì? Đây chẳng qua là đi một cái thế giới khác mà thôi. Ta có thể phát hiện, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành nó bên trong một cái tâm nguyện, ta cũng không chút nào hoàn thủ mặc cho ngươi giết chết. A Ngốc thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng Diệp Phượng lại có thể nghe ra hắn xuất phát từ nội tâm bi thương, không biết vì cái gì, trong lòng nàng đau xót, cau mày nói, ngươi là làm thật. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta là làm thật. Ta trước tiên có thể đem điều kiện nói cho ngươi, có đáp ứng hay không, liền xem chính ngươi. Ngươi hẳn phải biết, bằng vào ta hiện tại công lực, ngươi coi như lén lén, QNZ rất khó làm bị thương ta, lại càng không cần phải nói giết ta. Mà lại, ta hiện tại liền có thể lấy tính mạng ngươi, đáp ứng điều kiện của ta, là ngươi duy nhất có thể cơ hội báo thù. Diệp Phượng nhìn xem A Ngốc cao lớn bóng lưng, cắn răng một cái, nói, tốt, ngươi trước đem điều kiện nói ra. A Ngốc nói, ta kia hai cái nguyện vọng, một cái là vì sư tổ của ta làm một chuyện, mà một cái khác chính là tiêu diệt sát thủ công hội. Âu Văn thúc thúc đối ân tình của ta, ta con ở đến không kịp đợi báo đáp, hắn liền chết tại sát thủ công hội kia lũ hỗn đản trong tay. Chỉ cần có thể hoàn thành hai cái này tâm nguyện, ta liền lại không có lo lắng. Ta biết, các ngươi đạo tặc công hội là đại lục ở bên trên tin tức linh thông nhất tổ chức, đã ngươi là trong đạo tặc công hội trọng yếu thành viên, liền nhất định có thể lợi dụng những tin tức này internet tìm tơ y sát thủ công hội ở nơi nào. Yêu cầu của ta không cao, chỉ cần ngươi đem ta dẫn tới sát thủ công hội mỗi một cái cứ điểm, ta tự mình động thủ liền có thể. Khi ta triệt để đem sát thủ công hội diệt trừ, điều kiện của ngươi coi như hoàn thành, sau đó, ngươi có thể đi theo ta cùng đi một lần thiên cương lũ y, ta tại hoàn thành một cái khác tâm nguyện về sau, liền có thể mặc cho ngươi xâm lược. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Phượng nghe tới A Ngốc muốn tiêu diệt sát thủ công hội, trong lòng kinh hãi, sát thủ công hội thực lực nàng lại quá là rõ ràng, A Ngốc mặc dù công lực cao thâm, nhưng hắn cũng chỉ là một người mà thôi, thật có thể cùng toàn bộ sát thủ công hội đối kháng a. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phượng nói, ta sao có thể tin tưởng lấy ngươi một người thực lực liền có thể diệt trừ cả cái sát thủ công hội. Một khi ngươi thất bại, hoặc là thả đi bất kỳ một cái nào người sống, sát thủ công hội tất nhiên sẽ biết là ta đạo tặc công hội báo tin nhi, bọn hắn trả thù sẽ đối nhóm toàn bộ đạo tặc công sẽ tạo thành không thể bù đắp tổn thất. A Ngốc xoay người, mặt hướng Diệp Phượng, nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta có tiêu diệt cả cái sát thủ công hội thực lực đâu? Diệp Phượng khinh thường cười một tiếng, trong lúc vô tình, ánh mắt vừa vặn rơi ở bên cạnh rộng chừng 30 mấy mét sông lớn bên trên, lanh giọng nói, trừ phi ngươi có thể để cho trước mặt sông lớn ngăn nước, ta liền tin tưởng ngươi có thực lực này. Tại nàng nghĩ đến, A Ngốc nhất định sẽ lùi bước. Mặc dù khoanh tay chịu chết điều kiện rất để Diệp Phượng tâm động, nhưng nàng lại còn không vì giết A Ngốc mà chế tạo cho toàn bộ đạo tặc công hội mang đến phiền phức khả năng. Không biết vì cái gì, nàng rõ ràng cảm giác được, dù cho mình không đáp ứng điều kiện của hắn, A Ngốc hay là đồng dạng sẽ thả hắn rời đi. A Ngốc nhìn thoáng qua bên cạnh sông lớn, nhẹ gật đầu, nói, tốt, sông lớn ngăn nước phải không? Vậy ngươi xem tốt. Nói xong, người nhẹ nhàng mà lên, tại bạch sắc quang mang bao khỏa bên trong, trôi hướng sông lớn trung ương. Diệp Phượng trợn mắt hốc mồm nhìn xem A Ngốc thân ảnh, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, A Ngốc vậy mà lại thật đáp ứng điều kiện này, mà lại thân pháp của hắn là tươi đẹp như vậy. Mặc dù từ truy tung A Ngốc đến nay, nàng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy A Ngốc chống rông phi hành, nhưng lần nữa nhìn thấy, trong lòng hay là dâng lên khâm phục cảm giác. Nhưng là, để như thế rộng lớn sông lớn ngăn nước, kia làm sao có thể chứ? A Ngốc người nhẹ nhàng đi tới sông lớn trung ương, nhìn xem dưới chân không ngừng chạy mà qua nước sông, nội tâm lâm vào không hề bận tâm cảnh giới, tinh thần cao độ trước đó chưa từng có tập trung, trong đan điền đã cao đạt 4 tấc kim thân tại ý niệm thôi động dưới phát sáng lên. A Ngốc bên ngoài cơ thể hào quang màu trắng kia đột nhiên thu liễm, nhặt hào quang màu xanh lam thay thế ban đầu sinh sinh đấu khí. Tại A Ngốc ý niệm thúc làm dưới, sinh sinh biến cố thái năng lượng hình thành một cái màu lam lồng phòng ngự, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. A Ngốc không ngừng đem thể nội sinh sinh chân khí chuyển hóa thành sinh sinh biến trạng thái cố định năng lượng, nhặt hào quang màu xanh lam càng ngày càng sâu, lồng phòng ngự QNZ càng ngày càng dày. Khi A Ngốc đem thể nội gần 6 thành công lực hoàn toàn chuyển hóa thành sinh sinh biến trạng thái cố định năng lượng lúc, trạng thái cố định đấu khí quang mang phát sinh biến hóa, chậm rãi từ màu lam nhạt chuyển biến làm màu tím nhạt, đây là đạt tới sinh sinh biến đệ ngũ biến hiện tượng. A Ngốc trải qua không ngừng hấp thu thiên cương kiếm thánh chuyển cho hắn thứ nhị kim thân năng lượng, lại thêm chính hắn khắc khổ tu luyện, rốt cục tại 2 ngày trước đem trạng thái cố định năng lượng từ đệ tứ biến tăng lên tới tiếp cận đệ ngũ biến cảnh giới. Sinh sinh biến năng lượng chuyển hóa, làm A Ngốc thực lực lại một lần nữa tăng lên trên diện rộng, rốt cục chân chính tiến vào kiếm thánh lĩnh vực, mặc dù còn không có đạt tới thiên cương kiếm thánh ngân sắc đệ lục biến, nhưng hắn hiện tại đã có không kém hơn mặt khác 3 vị kiếm thánh thực lực. Nhặt lông ánh sáng màu tím tại A Ngốc không ngừng áp xúc bên trong dần dần co lại nhỏ, khi hắn đem mình toàn bộ 12 thành công lực 8 thành chuyển hóa rắn năng lượng về sau, dùng toàn bộ ý niệm khống chế bên ngoài cơ thể năng lượng ngừng lại, bởi vì tản mát ra bên ngoài cơ thể năng lượng vượt qua hắn lưu tại chân khí trong cơ thể, cho nên tinh thần lực gấp bội tiêu hao. Diệp Phượng nhìn xem A Ngốc đấu khí từ bạch biến lam, lại từ lam biến tử, trong đôi mắt đẹp không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Theo nàng biết, có thể làm mình đấu khí chuyển biến nhan sắc tu vi, trên đại lục cực kỳ hiếm thấy, mà giống A Ngốc dạng này, có thể đem biến hóa qua đấu khí khống chế thần kỳ như thế, càng là chưa từng nghe thấy. Lúc này, A Ngốc thanh âm vang lên, "Đạo tặc, ta lập tức sẽ đem sông lớn ngăn nước, chí ít sẽ cầm tiếp theo 10 giây đồng hồ trở lên, ngươi xem trọng." Nghe A Ngốc kia tràn ngập lòng tin thanh âm, Diệp Phượng chấn động trong lòng, tại thời khắc này, hư huyền ở không trung A Ngốc, nhìn qua là như vậy không thể tưởng tượng nổi cường đại. A Ngốc thở sâu, đem bên ngoài cơ thể cái kia khổng lồ sinh sinh biến năng lượng cùng thể nội còn lại năng lượng điều hòa, hét lớn một tiếng, dùng ý niệm khống chế sinh sinh biến năng lượng bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu tím sầm vòng bảo hộ dần dần tản ra, biến thành một tầng màn sáng diện tích không ngừng mở rộng lấy, màu tím sầm trạng thái cố định năng lượng dần dần biến thành màu tím nhạt, một lát sau, màn sáng đã mở rộng vì cao 10 mấy mét, rộng 30 mấy mét năng lượng màu tím nhạt tường. Đem sinh sinh biến năng lượng gia tăng đến to lớn như thế thể tích, đã để A Ngốc tinh thần lực có chút tiêu hao, trong đầu hắn không khỏi chuyển đến choáng váng liên hồi. Hơi điều tức một chút, ổn định lại mình khống chế năng lượng, A Ngốc hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên ấn xuống, kia màu tím nhạt trạng thái cố định năng lượng tưởng giống một đạo cự đại miệng cống, như thiểm điện chui vào trong nước sông. Chỉ có lưu không đến 3 mét tại mặt nước bên ngoài. Dòng sông mang đến tự đại xung kích lực, khắc A Ngốc toàn thân đại chấn, thân thể cùng năng lượng màu tím tưởng bị xông ra 5 mét bên ngoài, A Ngốc đội vàng đem thể nội còn lại 4 thành chân khí rút ra 2 thành bổ sung đến năng lượng tưởng bên trong, lúc này mới ổn định lại thân thể của mình. Nhưng là, bởi vì nước sông lực trùng kích quá lớn, khóe miệng của hắn đã chảy ra một sợi tơ máu. Sông lớn ngăn nước, đúng vậy, thật ngăn nước. Thượng du nước sông bị A Ngốc phát ra năng lượng thật lớn miệng cống hoàn toàn ngăn trở, hạ du mặt nước dần dần hạ xuống, mà lên du lịch mặt nước thì tại không ngừng lên cao. Nhìn lấy hết thảy trước mặt, Diệp Phượng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đem như thế rộng lớn dòng sông cắt đứt, vờ y ma thật là nhân lực có thể làm được. Nàng trăm ngàn không nghĩ đến, A Ngốc thực lực vờ y ma khủng bố đến trình độ như vậy, nhưng là, sự thật bày ở trước mắt, nàng lại không thể không thừa nhận, nhìn xem thượng du mực nước không ngừng tăng trưởng, mắt thấy là phải đột phá bên mở, trong lòng rốt cuộc chịu không được dạng này kích thích, không khỏi hô lớn, đủ. Theo thượng du mực nước tăng trưởng, A Ngốc thừa nhận áp lực QNZ càng lúc càng lớn, tại phía sau hắn, hạ du đã lộ ra tràn đầy cục đá lòng sông. Nghe tới Diệp Phượng tiếng hô hoán, A Ngốc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đem sinh sinh biến năng lượng tưởng thu hồi, tay phải tại trước mặt vận sức chờ phát động nước sông bên trên nhấn một cái, thân thể bay cao mà lên. Không có ngăn cản, thượng du nước sông bành trướng mà rơi, phát ra ù ù tiếng nổ lớn, tiếng vang trọn vẹn cầm tiếp theo 5 phút đồng hồ mới ngừng lại được. Phản phất cái gì cũng không xảy ra, hết thảy lại lần nữa yên tĩnh trở lại. A Ngốc rơi vào bên bờ sông, không ngừng thở hào hẹn, bởi vì tinh thần lực cùng sinh sinh chân khí đại lượng tiêu hao, tại hắn rời đi mặt sông thơ ý điếm, không có có thể đem tản mát ra sinh sinh biến năng lượng hoàn toàn thu hồi, hiện tại, công lực của hắn còn không kịp trạng thái tốt nhất năm thành, mà lại kinh mạch trong cơ thể cũng nhận nhất định thương tích. Miễn cưỡng điều tức một chút, ổn định lại thể nội quần quần khí huyết, A Ngốc đi đến Diệp Phượng trước người. Diệp Phượng đôi mắt đẹp bên trong trừ kinh hãi hay là kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem A Ngốc từng bước một tiếp cận mình, ở trong mắt nàng, hiện tại A Ngốc đã không giống, tựa hồ biến thành một người khác, một cái cường đại như là thần minh một người như vậy. A Ngốc đi đến Diệp Phượng trước người, bình phục lại khí tức của mình, nói: "Đạo tặc, ngươi bây giờ có thể tin tưởng, ta xác thực có diệt đi sát thủ công hội thực lực." Diệp Phượng hơi giật mình nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi, ngươi đây là công phu gì?" A Ngốc biểu hiện đã triệt để chấn nhiếp nàng tâm, hiện tại, nàng căn bản không dám suy nghĩ lại đi đánh lén A Ngốc. A Ngốc tiện tay vung lên, thu hồi trói lại nàng Thiên La Địa Vong năng lượng, đem nó bổ sung đến trong cơ thể mình, đây là chúng ta Thiên Cương kiếm phái sinh sinh đấu khí. "Đã ngươi tin tưởng lực lượng của ta, hiện tại có thể đáp ứng điều kiện của ta." Diệp Phượng rốt cục lấy lại tinh thần, nói: "Ta đáp ứng dẫn ngươi đi tìm kiếm sát thủ công hội, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ mình, đợi đến hoàn thành tâm nguyện của ngươi về sau, nhất định phải khoanh tay chịu chết. A Ngốc lạnh lùng nhìn xem Huyền Nguyệt, nâng lên tay phải của mình, ngón cái cùng đầu ngón tay của mình, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út dựng thẳng lên, cất cao giọng nói, ta A Ngốc phát thệ, chỉ cần, chỉ cần. Hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong toát ra một tia xấu hổ, nhìn về phía Diệt Phượng nói, ngươi tên là gì? Không biết tên của đối phương, hắn làm sao phát thệ? Diệt Phượng nhìn xem A Ngốc băng lãnh khuôn mặt đột nhiên biến thành một bộ đần độn dáng vẻ, bật cười, nói, ta gọi Diệt Phượng. Nha. A Ngốc một lần nữa nói, ta A Ngốc phát thệ, chỉ cần đạo tặc Diệt Phượng có thể trợ giúp ta tìm Tơ Y sát thủ công hội tất cả xảo huyện, để ta giết chết toàn bộ sát thủ vì Âu Văn thúc thúc báo thù, ta nguyện ý tại hoàn thành một cái khác tâm nguyện sau, mặc cho nàng xử trí, tuyệt không đổi ý, nếu không, thiên địa diệt chi. Nhìn xem A Ngốc chỉnh trọng bộ dáng, Diệt Phượng trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường, liền lên tiếu dung không gặp, thản nhiên nói, tốt, đã như vậy, ta QNZ đáp ứng ngươi, nhất định mang ngươi tìm Tơ Y sát thủ công hội tất cả xảo huyện. Những ngày này truy ngươi đổi đến ta thể lực tổn thất rất lớn, trước nghỉ ngơi một chút, lại đi. Nói xong, mang phức tạp tâm tình, một mình đi đến một bên đại thụ chỗ thoáng mát ngồi xuống. A Ngốc muốn cầu cạnh nàng, nàng căn bản sẽ không quan tâm A Ngốc sẽ thương tổn nàng, cứ như vậy quanh chân ngồi xuống, tu luyện. Tại màu đen trang phục cùng nàng kia băng lãnh khí chất làm nổi bật dưới, tựa như ma nữ hàng thế đồng dạng. A Ngốc trong lòng đung lòng, thầm nghĩ, Âu Văn thúc thúc, ta rốt cục có thể đi báo thù cho ngươi. Có cái này đạo tặc chỉ dẫn, ta nhất định có thể tìm tới tất cả tàn hại ngươi sát thủ, đem bọn hắn tội ác linh hồn triệt để tiêu diệt. Thúc thúc, ngài trên trời có linh thiêng nhất định sẽ được yên nghỉ. A Ngốc quay người đi đến khoảng cách Diệt Phượng 20m bên ngoài bóng cây chỗ ngồi xuống, vừa rồi khiến sông lớn ngăn nước khiến cho hắn hao tổn đại lượng thể lực, nhất định phải mau chóng khôi phục mới được. Khoanh chân ngồi xuống, A Ngốc vừa muốn đi vào suy nghĩ trạng thái, lại ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệt Phượng, trong lòng không khỏi một trận lo lắng. Đang ngồi lúc tu luyện, là không thể thụ đến bất kỳ quấy nhiễu, công lực càng cao thâm lợi, tẩu hỏa nhập ma cũng liền càng đáng sợ, Diệt Phượng mục đích đúng là muốn giết hắn, nếu như thừa dịp mình tính toán thời điểm đánh lén, coi như mình công lực lại cao, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó, tuyệt không thể cho nàng cơ hội này. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc đem ý niệm chuyển hướng cổ tay phải bên trên cỏ dịch sở chi nguyện, hắc sắc quang mang lóe lên, một cái đồng dạng A Ngốc ra hiện tại hắn bên cạnh. Theo công lực tăng lên, A Ngốc phân thân QNZ càng thêm lợi hại, A Ngốc nhìn xem cùng mình giống nhau như lúc thân thể, mỉm cười, dùng ý niệm khống chế phân thân, đem bảo hộ mình tin tức truyền vào trong đó. Phân thân năng lượng có thể kiên trì một giờ, có một giờ nghỉ ngơi hẳn là cũng đủ. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái nhập định. Một giờ trôi qua rất nhanh, khi A Ngốc từ đả tọa bên trong thanh tỉnh về sau, phát hiện phân thân của mình vẫn như cũ thủ vệ ở bên người, cũng không có biến mất dấu hiệu, mà Diệt Phượng như cũ tại nguyên địa tu luyện. Trải qua một giờ đả tọa, A Ngốc công lực mặc dù không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng QNZ đem chấn thương kinh mạch chữa trị, cảm giác bên trên dễ chịu rất nhiều. A Ngốc nhìn sắc trời một chút, cảm giác bên trên, một giờ cũng đã quá khứ, nhưng là phân thân vẫn không có biến mất. A Ngốc biết, phân thân sở dĩ duy trì vượt qua một giờ, cùng tinh thần lực của mình tăng lên có quan hệ, hắn không có đem phân thân thu hồi, chuẩn bị nhìn xem, cái này phân thân đến tuột cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian. Phân thân là vĩnh viễn sẽ không phản bội mình, cũng là mình tốt nhất khi thịt, nếu như năng lượng của hắn tăng cường, đối với mình báo thù tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Sau 2 giờ, Diệt Phượng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hô ra bên trong thân thể chọc khí hướng A Ngốc nhìn lại. Tại nàng vừa mới lúc thanh tỉnh, A Ngốc liền đã phát hiện, hết thể quá khứ 3 giờ, nhưng phân thân cũng đã lâu tồn tại, vì không để Diệt Phượng phát hiện bí mật của mình, tại nàng vừa tỉnh lại nháy mắt, A Ngốc đem phân thân thu hồi có gì sở chi nguyện. Diệt Phượng đứng người lên, hướng A Ngốc nói, sợ ta đánh lén ngươi a? Giống như phòng cấp nhìn ta. Ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta có thể đi. A Ngốc gầm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không phải tà cờ a? Ta đương nhiên phải để phòng điểm. Diệt Phượng giận dữ, giọng căm hận nói, ngươi nói cái gì? Ta là thu hoạch người, không phải phổ thông tiểu tặc. A Ngốc hừ một tiếng, thu hoạch người QNZ bất quá chỉ là đạo tặc đẳng cấp một loại xưng hô mà thôi, đồng dạng là tà cờ, khác nhau ở chỗ nào? Bây giờ đi đâu bên trong? Diệt Phượng thở sâu, bình phục nội tâm nộ khí, ta làm sao biết muốn đi đâu bên trong, ngươi không phải muốn tiêu diệt thủ công sẽ a? Luôn có cái thứ tự, là trước diệt tiểu gì cũng sẽ hay là từ bọn hắn phân bộ xảo huyệt bắt đầu. Nàng phát hiện, đối mặt cái mặt này sắc băng lanh thanh niên, luôn luôn tỉnh táo mình vợ ơ y ma phi thường dễ dàng tức giận. A Ngốc nghĩ nghĩ, nói, nếu như trực tiếp diệt đi sát thủ công hội tổng bộ, phân tán ở các nơi sát thủ tất nhiên sẽ tan đàn xẻ nghẽ, sợ rằng sẽ nguy hại càng lớn, thậm chí sẽ xuất hiện cái này đến cái khác mới sát thủ công hội. Mục đích của ta là đem những này bẩn thỉu hỗn đản toàn bộ tiêu diệt. Cho nên, hay là trước từ phân bộ bắt đầu. Người dẫn ta đi cách nơi này gần nhất sát thủ công hội phân bộ. Đúng, ngươi biết chúng ta hiện tại ở nơi nào a? Diệt Phượng là người, nói, ngươi ngay cả mình ở đâu bên trong cũng không biết. Chúng ta bây giờ tại Hoa Thịnh Đế quốc Quang Minh hành tinh cùng Mặt Trời Lặn Đế quốc Hắc Ám hành tinh chỗ giao giới. Lại hướng tây không xa, liền có thể đi vào Mặt Trời Lặn Đế quốc. Ngươi cái này một lộ nhất thẳng hướng phía tây bắc mà đến, là từ Thiên Cương Sơn mạch cùng Thần Thánh Giáo đỉnh giao giới địa phương xuyên qua. Nếu như nói gần nhất phân bộ, vậy sẽ phải đi Hắc Ám hành tinh thủ đô Hắc Ám thành. A Ngốc nghĩ thầm, nguyên lai đã nhanh tiến vào Mặt Trời Lặn Đế quốc lãnh địa, mình còn tưởng rằng là tại Tác vực liên bang cảnh nội đâu. Xem ra, đội phế kia hai ngày sát thực đổi không ít đường a. Diệt Phượng thấy A Ngốc không có phản ứng, tiếp tục nói, hiện tại đã chạm vào tối, cùng ngươi thời gian dài như vậy, ta dừng lại đứng đắn cơm cũng chưa từng ăn. Phía trước không xa vừa vặn có cái làng, đi trước kia bên trong ở một đêm, chỉnh đốn một chút trạng thái. Sáng mai lại đi Hắc Cám Thành. Nói xong, dọc theo bờ sông, đi đầu về phía tây phương đi đến. A Ngốc đuổi kịp Diệt Phượng bộ pháp, nói: "Ngươi một mực đuổi theo ta a. Lấy công lực của ngươi hẳn là theo không kịp ta mới đúng, mà lại, ngươi lại làm sao tìm được ta, làm sao biết ta từ phương hướng nào đi?" Diệt Phượng trong lòng dâng lên vẻ đắc ý, thầm nghĩ: "Ngươi cu nở dê có bội phục ta thời điểm a. Tốc độ từ trước đến nay là đạo tặc am hiểu nhất, ngươi công lực mặc dù cao, nhưng ta đồng dạng có biện pháp đuổi theo ngươi. Về phần làm sao tìm được ngươi, đây là chúng ta đạo tặc công hội bí mật." A Ngốc nhíu nhíu mày, nói: "Bí mật của ngươi ta có thể không hỏi, thế nhưng là ngươi bây giờ mặc đồ này, sao có thể đi phía trước thôn xóm?" Diệt Phượng là người, nhìn mình một thân màu đen trang phục, đúng a? Mình cái này bộ dáng hóa trang hoàn toàn là một võ giả, tất nhiên sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Nhưng là, nàng lúc trước vì đuổi kịp A Ngốc, đem tất cả hành lễ đều vứt bỏ, chỉ còn lại có mặc đồ này. Tức giận, ta mặc đồ này làm sao rồi? Ta nhưng không có quần áo đổi. A Ngốc hư không bạch một cái, mở ra không gian của mình kết giới, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo dân dã đưa tới Diệt Phượng trong tay, đem cái này bộ ở bên ngoài, mặc dù hơi bị lớn, nhưng cu nở dê có thể chấp nhận. Diệt Phượng tiếp nhận khô mát quần áo dân dã, liếc A Ngốc một chút, người nhẹ nhàng hướng về một bên, mấy lần liền cầm quần áo mặc trên người. Động tác của nàng cực kỳ lưu loát, quần áo mọc ra bộ phân đều bị nàng dùng dao găm cắt mất, mặc dù nhìn qua có chút khó chịu, nhưng bo trả tờ đai lưng, cu nở dê chấp nhận. Chỉ là nàng kia lạnh lùng gương mặt xinh đẹp, người sáng suốt xem xét liền có thể phân biệt ra không phải người bình thường. Hai người đi về phía trước ước chừng 20 phút, nhìn thấy rộng lớn sông lớn đối diện có một cái thôn xóm diện tích không lớn, nhìn qua chỉ có trăm gia đình tả hữu, lúc trước A Ngốc nhìn thấy lượn lờ khói bếp chính là từ cái này bên trong phát ra. Bờ sông, bảy, ta mở tên phụ nữ ngay tại vừa giặt áo phục bên cạnh nói chuyện tiếng, một bộ thật thà hài hòa dáng vẻ. Diệt Phượng nhìn A Ngốc một chút, nói, chúng ta đến bờ bên kia đi. Ta đói. A Ngốc nói, cứ như vậy quá khứ A. Người bên kia nếu như phát hiện làm sao bây giờ? Diệt Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi còn sợ bị phát hiện A. Ngươi như vậy yêu giết người, bọn hắn nếu là phát hiện, ngươi đều giết diệt khẩu chẳng phải được. A Ngốc giận tím mà nói, ngươi mới thích giết người, ta giết đều là có đường đến chỗ chết tác nhân. Nhìn xem A Ngốc dáng vẻ phẫn nộ, Diệt Phượng không khỏi nghĩ lên lúc trước tứ thúc chết, giọng căm hận nói, ngươi hung cái gì? Ta tứ thúc lúc trước chỉ là muốn thử xem công phu của ngươi, ngươi liền giết hắn, chẳng lẽ còn không tính thị sát ta? Nàng thật chặt nắm đấm, mỗi khi nghĩ từ bản thân hiền hòa tứ thúc tại A Ngốc Minh Vương kiếm dưới biến thành một cỗ thây khô, Diệt Phượng trong lòng liền tràn ngập vô cùng hận ý. A Ngốc thần sắc lần nữa khôi phục tỉnh táo, thản nhiên nói, hắn không phải tới thử ta công phu, mà là tới thử ta Minh Vương kiếm, chẳng lẽ ngươi không biết? Minh Vương kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu không trở về A Ngốc chi, ngày đó các ngươi đi tinh linh tộc cấp giật tinh linh hành vi, bản thân đáng chết. Nếu như khi đó ta có hiện tại công lực, nói không chừng sẽ đem các ngươi đều giết chết. Ngươi biết không? Bị các ngươi bắt đi 18 tên tinh linh chỉ có 2 tên sống sót, còn lại đều bởi vì bị những cái kia mặt trời lặn đế quốc hôn đản khinh nhẫn mà lựa chọn tự sát. Mặc dù các ngươi không có giết người, nhưng ngươi có thể nói tinh linh chết cùng các ngươi không quan hệ à? Ngươi tứ thúc mệnh liền đáng giá tiền, tinh linh đáng chết à? Ta không muốn cùng ngươi tranh luận những này, đúng sai tự có công đạo. Đi theo ta. Nói xong, A Ngốc bấm tay bắn ra một đạo kình phong, tại mạnh mẽ sinh sinh chân khí tác dụng dưới, vô hình đấu khí vượt ngang 100m, bắn về phía bên kia bờ sông đánh xuyên một gốc cây nhỏ. A Ngốc liên tiếp bắn ra mấy chỉ, cây nhỏ răng rắc kéo một tiếng, nghiêng ngã xuống đất. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, lập tức hấp dẫn bờ sông các thôn dân. Nhân cơ hội này, A Ngốc kéo một phát Diệt Phượng, hai người đằng không mà lên, như thiểm điện hướng sông đối diện rơi đi. A Ngốc tu vi tinh xảo, vượt ngang điểm này khoảng cách căn bản không cần đến lấy hơi, trực tiếp bay đi. Kinh thân công phu cũng là Diệt Phượng am hiểu nhất, chỉ trên mặt sông điểm nhẹ mượn lực, liền đuổi theo A Ngốc đi tới bờ bên kia. Chân chứng thực địa, Diệt Phượng nhưng trong lòng y nguyên hồi tưởng đến A Ngốc lời mới vừa nói, hắn nói không sai, đạo tặc công hội mặc dù xưa nay không giết người, nhưng sở tố sở vi, xác thực có đường đến chỗ chết ta. Nhưng là, từ tình cảm đi lên nói, mình sao có thể để tứ thúc cứ như vậy bạch bạch chết chứ? A Ngốc nhìn thoáng qua trầm mặc Diệt Phượng, đi đầu hướng phía trước cách đó không xa thôn xóm đi đến. Bởi vì lúc trước cây nhỏ bẻ gãy, không có người phát hiện xuyên sông mà qua bọn hắn. Thôn nhỏ là xây bên sông, bờ sông có từng khối ruộng đồng, một chút nông dân ngay tại vất vả cần cù cày cấy lấy, nhìn xem những này giản dị người bình thường. A Ngốc trên mặt băng lãnh đường cong nhu hòa một chu tờ, hắn bước nhanh đến phía trước, đi đến một tên chính đang làm việc trung niên thôn dân bên cạnh, nói: "Đại thúc ngài tốt, chúng ta đi ngang qua cái này bên trong, đi mệt mỏi, lại không có lương khô, có thể hay không tại quý thôn nghỉ ngơi một đêm?" Thôn dân thả ra trong tay quốc, đánh ra trước mặt A Ngốc. Trừ thân hình cao lớn bên ngoài, A Ngốc cùng người bình thường cũng không khác biệt gì, hắn kia giản dị, thật thà dung mạo lập tức thắng được thôn dân hảo cảm, cười ha ha một tiếng. Thôn dân nói, đi ra ngoài bên ngoài, hẳn là chuẩn bị thêm một chút mới lạ. Làm cái gì đều không có đuổi không được đường. Chúng ta A Khắc thôn nhân hiếu khách nhất, ngươi chờ ta một chút, chờ ta nắm tay bên trong việc làm xong, liền mang ngươi về thôn bên trong. Nhà ta địa phương mặc dù không lớn, nhưng ở thêm mấy người vẫn là có thể. A Ngốc trong lòng vui mừng, nói, đại thúc, ngài là tại đảo địa. Ta giúp ngài tốt. Nói, không cùng trung niên thôn dân cự tuyệt, liền từ tay hắn bên trong tiếp nhận quốc. Theo trung niên thôn dân lúc trước đảo ra vết tích đảo. Trung niên nhân ấy mắt toát ra một tia tán dương thần sắc, mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, cái này làm sao có ý tứ đâu? Hay là ta tới? A Ngốc hướng trung niên nhân mỉm cười, nói, đại thúc, chúng ta người trẻ tuổi chính là có cầm khí lực, chính ta liền có thể. Ngài trước nghỉ ngơi một hồi. Cách đó không xa Diệt Phượng nhìn xem A Ngốc một quốc đập đất, trong lòng dâng lên một cỗ khó tả cảm giác. Công lực của hắn cao thâm như vậy, vợ ơ y ma nguyện ý đi làm những này cấp thấp nhất việc nhà nông, hán đến cùng là dạng gì một người a? Trung niên thôn dân thấy không tranh nổi A Ngốc, cũng chỉ có thể tùy theo hắn, đem mình phụ trách khu vực nói cho hắn, ở một bên cùng hắn hàn huyên. A Ngốc không có vận dụng chân khí của mình, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể quế quốc, ngay cả như vậy, lấy hắn cường tráng thể trạng hay là so thôn dân làm nhanh hơn rất nhiều. Đang làm việc bên trong, A Ngốc từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn Diệp Phượng. Thông qua cùng thôn dân nói chuyện tiếng, A Ngốc biết, vị này trung niên đại thúc tên là A Bên Trong, là cái này A Khắc trong thôn một tên phổ thông thôn dân. A Khắc thôn thuộc về Hoa Thịnh Đế quốc Quang Minh hành tỉnh, nơi này thôn dân đều trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt, rất ít cùng ngoại giới lui tới, bởi vì cái này bên trong chỗ xa xôi, Quang Minh hành tỉnh đám quan chức QNZ sẽ không đến đây thu thuế, khiến cho nơi này các thôn dân sinh hoạt đến mức dị thường nhẹ nhõm. Mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đến QNZ tiêu giao tự tại. Quốc tại A Ngốc trong tay không ngừng tung bay lấy, mặt đất bùn đất tại quốc tác dụng dưới tách ra hai bên, một lát sau, A Bên Trong hẳn là đảo địa liền đã song song rồi. Bôi một đem mồ hôi trên đầu, A Ngốc đem quốc trả lại A Bên Trong, nói, đại thuốc, ta không thế nào làm qua loại này sống, đào không tốt, ngài chớ trách. Mong ca cờ đạo hư u n z hô truy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau bốn năm vợ ở mở lai theo dõi bình lu n quan phỉ hệ u chuyện đê cư đặt mua đọc cỏ phờ liền trên áp đồ nạt cho cuộn vợ ở đối với mò việt kéo tẩy rồi hay sọ điểm tẩy 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 144 thôn nhỏ phong ba chương 144 thôn nhỏ phong ba. A Bên Trong cười nói, đã rất không tệ, người đảo ra lũng phi thường chỉnh tề, năm nay mưa thuận gió hòa, cùng qua mấy ngày ta dưới hạt giống rau, nhất định có thể mọc ra không sai rau quả. Đi, ta mang ngươi về làng bên trong. A Ngốc nói tiếng cảm ơn, quay đầu nhìn về phía Diệp Phượng, nói, lại thuốc, ta còn có một vị đồng bạn. A Bên Trong là người, lúc này mới chú ý tới đứng tại cách đó không xa Diệp Phượng, tại loại địa phương nhỏ này, hắn làm sao gặp qua như thế xinh đẹp mỹ nữ đâu. Lập tức nhìn trợn cả mắt lên. A Ngốc nói, A Bên Trong đại thuốc, vị này là đồng bạn của ta Diệp Phượng. Vừa nói, hắn hướng Diệp Phượng đưa ra một ánh mắt. Diệp Phượng đi đến A Ngốc bên cạnh, luôn luôn băng lãnh khuôn mặt không có biến hóa chút nào, thản nhiên nói, "Ngài tốt." Mặc dù Diệp Phượng nhìn qua rất không có lễ phép, nhưng mỹ nữ uy lực dù sao phi phàm, A Bên Trong thì thảo nói, "Ngươi tốt, cô nương. Ta sống nhanh 50 tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy cô nương, thật sự là có phúc được thấy a. Mau mời, ta mang các ngươi về nhà." Nói, đi đầu hướng làng đi đến, lại cũng không dám lại nhìn Diệp Phượng. A Ngốc trong lòng hơi động, đột nhiên có cái rất kỳ quái ý nghĩ, hắn nghĩ tới, nếu như A Bên Trong nhìn thấy dung mạo so Diệp Phượng càng hơn Huyền Nguyệt sẽ có phản ứng gì đâu. Tại A Bên Trong dẫn đầu dưới, A Ngốc cùng Diệp Phượng tiến vào thôn nhỏ. Các thôn dân phần lớn đều đi làm việc nhà nông, làng bên trong yên tĩnh. Tất cả phòng ốc đều là từ cây cối tu tập mà thành, nhìn qua cực kỳ giản dị. A Bên Trong nhà là một cái tiểu viện tử, có 4, 5 gian phòng bên trong bố trí mặc dù cực kỳ đơn giản, nhưng đến khu nở dê phi thường sạch sẽ, cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Trong sân phơi quả ớt cùng bắp, đây cũng là bọn hắn thường ngày dùng ăn đồ vật. Các ngươi ngồi trước một lát, ta kêu bà nương cùng mấy đứa bé đều ra đi làm việc, một hồi liền trở về, ta cho các ngươi lượm uống chút nước. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Diệp Phượng cùng A Ngốc hai người. Diệp Phượng ánh mắt đột nhiên nhu hòa rất nhiều, hướng A Ngốc nói, vừa rồi ngươi làm việc dáng vẻ nhìn qua rất dễ chịu. A Ngốc là người, nói, dễ chịu. Ta cu nở dê cảm giác thật thoải mái. Nếu có thể ở thôn nhỏ này sinh hoạt cả một đời, kỳ thật cu nở dê là một chuyện tốt. Diệp Phượng thần xe lần nữa khôi phục băng lãnh, thản nhiên nói, kia đối với ngươi mà nói là không thể nào. Mệnh của ngươi hiện tại đã là ta. A Ngốc nhắm lại hai con ngươi, nói, không, hiện tại còn không phải là của ngươi. Lu Cờ Na O sát thủ công hội từ đại lục biến mất, ngươi mới có quyền lực thu lấy. Hai người lại khôi phục trạng thái bình thường, bên trong nhà gỗ lâm vào một mảnh trong yên lặng. Một lát sau, A Bên Trong dẫn theo một bình trà đi trở về, mỉm cười, nói, đến, nếm thử chúng ta nơi này sơn trà, hương vị còn là rất không tệ. Uống vào sơn giã trà xanh, bất luận là A Ngốc hay là Diệp Phượng, đều có một loại xuất thế cảm giác. Mặt trời dần dần xuống núi, A Bên Trong người một nhà cu nở dê trước sau về đến trong nhà. A Bên Trong hết thệ có nhị tử một nữ, lớn nữ nhi đã kết hôn, ngày thường là không trở về nhà. Mà hai đứa con trai niên kỷ đều so A Ngốc còn muốn bàn nhỏ tuổi, chưa thành thân. Khi bọn hắn vừa nhìn thấy Diệp Phượng thời điểm, thần thái cùng A Bên Trong lạ thường tương tự, thậm chí càng thêm không tốt, ngay cả nước bọn đều nhanh chảy ra. Diệp Phượng nhìn lên trước mặt hai tên ngây ngốc thanh niên, hơi không kiên nhẫn mà nói, các ngươi nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ à? Hai tên thanh niên chăm miệng một lời mà nói, ru nở dê vờ ơ ý à. Chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nữ đâu. Diệp Phượng còn một chút từ trên ghế ngồi đứng lên, A Ngốc cảm giác được rõ ràng trên người nàng tán phát sát khí, vội vàng ngăn tại A Khắc hai đứa con trai trước người, truyền âm nói, ngươi làm gì? Diệp Phượng hừ lạnh một tiếng, từ áo và táo kéo xuống một mảnh vải, che lại dung mạo của mình, nếu như lại nhìn ta chằm chằm nhìn, đừng trách ta không khách khí. A Bên Trong hai đứa con trai một mặt rất, vừa nhìn thấy Diệp Phượng ánh mắt lạnh lùng, lập tức khẩn trương nói không ra lời. Một bên A Bên Trong ho khan hai tiếng, nói, hai người các ngươi làm một ngày việc cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước, lúc ăn cơm ta đi gọi các ngươi. Hai tên giản dị thanh niên như nhặt được đại xá, vội vàng chạy ra gian phòng. A Bên Trong hướng Diệp Phượng nói, tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, tướng mạo của ngươi thực tế là quá đẹp, chúng ta nơi này thôn dân, sợ rằng cu nở dê ngăn cản không được a. Ta đi giúp lão bà nấu cơm. Nói xong, quay người đi ra khỏi phòng, A Ngốc nhìn ra, A bên trong đối Diệt Phượng có chút bất mãn. Nhưng A Ngốc lúc này muốn cầu cạnh Diệt Phượng, cũng không thể quá trách cứ nàng, thử lạnh một tiếng, hai mắt nhắm lại. Ăn cơm ở giữa, Diệt Phượng bởi vì men bên trên mạng che mặt, đối A bên trong phụ tử nhỏ đi rất nhiều, trong bữa tiệc, nàng chỉ là tùy tiện ăn một điểm, liền về A bên trong an bài gian phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Diệt Phượng rời đi, A bên trong thấp giọng hướng A Ngốc nói, "Ta nói tiểu huynh đệ, cái này băng mỹ nhân đến cùng là gì của ngươi a? Nàng có phải là chỗ nào cái quý tộc gặp rủi ro nữa nhi? Làm sao tính tình như thế hướng? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Mặc dù nàng rất xinh đẹp, nhưng nếu là cưới như thế cái lao bà có thể sẽ thụ cả một đời tội a." Nói xong, còn cười hắc hắc. A Ngốc sắc mặt đỏ lên, nói, "Không, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Ngài đừng hiểu lầm. Nàng không phải cái gì quý tộc tiểu thư, chỉ là tính tình lớn một chút mà thôi." Bởi vì đã thật lâu chưa từng ăn qua dừng lại thoải mái cơm canh, mặc dù A bên trong nhà chỉ có thể cung cấp một chút phổ thông thô ráp đồ ăn, nhưng A Ngốc hay là ăn phá lệ thơm ngọt. Lúc đầu A bên trong cho là hắn cùng Diệt Phượng là vợ chồng, cho nên lúc bắt đầu chỉ cho bọn hắn an bài một gian phòng, về sau trải qua A Ngốc giải thích, mới biết được quan hệ của hai người cũng không có thân cận như vậy, nhưng là A bên trong nhà cũng chỉ có một gian phòng trống mà thôi, rơi vào đường cùng, A Ngốc chỉ có thể được an bài tại tủi trong phòng. Kho tủi mặc dù đơn sơ, nhưng giản dị A bên trong hay là vì A Ngốc cân nhờ ở cờ rất chu đáo. Trên mặt đất đệm lên giày đặc cỏ tranh, phía trên phủ lên đệm giường, nằm trên đó mềm mềm, phi thường thoải mái dễ chịu. A Ngốc đối chất lượng sinh hoạt hướng tới yêu cầu không cao, có thế có một nơi ngủ, hắn đã rất cảm tạ A bên trong. Đêm xe đã sâu, A Ngốc từ đả tọa bên trong tỉnh táo lại, bởi vì từ đầu đến cuối đối Diệt Phượng có lòng cảnh giác, cho nên hắn không dám để cho mình tĩnh tọa thời gian quá dài. Trải qua mấy giờ điều tức, bằng vào sinh sinh chân khí cường đại sinh mệnh lực, A Ngốc công lực cơ bản đã khôi phục. Nam thẳng tại cỏ tranh xếp thành giường bên trên, hắn lúc này toàn thân đều ở vào bùng lòng trạng thái. A Ngốc đã thật lâu không có thư thái như vậy nào qua, một khi tâm yên tĩnh, rất nhiều chuyện liền sẽ hiện hiện trong đầu, Huyền Nguyệt kia tuyệt mỹ tiểu nhan, coi như A Ngốc lại cố gắng, cũng vô pháp quên. Nghĩ tới Huyền Nguyệt, A Ngốc đã băng phong tâm vẫn truyền đến trận trận quặn đau, hắn đối Huyền Nguyệt yêu đã sớm quá sâu, kia là thâm căn cố đế tình cảm, là không cách nào quên được. Đột nhiên, một thân ảnh mơ hồ dần dần trong lòng hắn hiện hiện ra, A Ngốc trong lòng giật mình, kia vợ y ma là nha đầu. Khi còn bé nha đầu đem lạnh lẽo cứng rắn màn thầu tách ra thành hai nửa, đem nhiều bộ phân hướng mình đưa tới, tựa hồ muốn nói, "A Ngốc à, ngươi ăn à?" Nhớ tới nha đầu, A Ngốc trong lòng không khỏi một trận kích động, nhưng là, cái này kích động rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết, mình bây giờ mệnh đã không thuộc về mình. Một khi hoàn thành thay Âu Văn Thúc Thúc báo thủ cùng sư tổ giao đại, mình sẽ chết tại Diệt Phượng tay bên trong. Hắn cũng không hối hận quyết định của mình, mặc dù lúc ấy có chút quá loa, nhưng A Ngốc biết, đây là thay Âu Văn Thúc Thúc báo thủ biện pháp tốt nhất. Chỉ có dạng này, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra kia thần bí sát thủ công hội. Ngay tại A Ngốc tâm dê bên trên bật lên, mở ra phòng men đi ra ngoài. Hiện tại đã tiếp cận tháng 12, mặc dù nơi đây tại đại lục trung ương, thuộc về nóng nhất địa phương, nhưng ban đêm vẫn còn có chút ý lạnh. Tại gió đêm quét dưới, A Ngốc cảm giác toàn thân một trận sảng khoái, không tự chủ được duỗi lưng một cái. Đột nhiên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, băng lãnh khí tức bừng tỉnh hắn, quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy toàn thân áo đen Diệt Phượng đứng yên ở dưới mái hiên, hai điểm như hàn tinh mắt tử chính một mực nhìn chằm chằm hắn. A Ngốc truyền âm nói, "Ngươi cũng nghe thấy thanh âm bên ngoài rồi." Không gặp Diệt Phượng có cái gì nhảy vọt động tác, thân thể mềm mại của nàng đã bình di đến A Ngốc bên cạnh, thản nhiên nói, "Cảnh giác tính là một cái đạo tặc nhất định phải có được năng lực. Đi xem một chút." A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, "Muộn như vậy, không biết là chuyện gì xảy ra." Vừa nói, hắn người nhẹ nhàng mà lên, nhẹ nhàng linh hoạt phóng qua A bên trong nhà đổ tường, hướng thanh âm phát ra phương hướng mà đi. Trong thôn tiếng ồn ào càng lớn, A Ngốc cùng Diệt Phượng chính đang nhanh chóng tiếp cận thơ ý điếm, đột nhiên nghe tới một cái âm thanh vang dội hô lớn, người trong thôn nghe, đem các ngươi tất cả cây nông nghiệp đều giao ra, sau đó ngoan ngoãn cùng các đại gia đi, nếu không, cũng đừng nghĩ mạng sống. Thanh âm hiển nhiên là dùng đấu khí tăng phúc qua, tại yên tĩnh thôn nhỏ bên trong lộ ra phá lệ to. A Ngốc nhìn Diệt Phượng một chút, nghi ngờ mà nói, những này sẽ là ai? Chẳng lẽ tại Hoa Thịnh Đế quốc QNZ có loại này đáng ghét đạo phỉ ở đó không? Diệt Phượng lườm hắn một cái, nói, ta làm sao biết, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi nghĩ xen vào chuyện bao đồng a? Ta cũng không phục hồi. A Ngốc hừ lạnh một tiếng, nói, có ta một người đủ đủ rồi, ngươi trước tiên có thể trở về. Chúng ta tại cái này ở đây lấy, làng có việc sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi đạo tặc cùng những này đạo phỉ vốn là cùng một bọn, chỉ cần ngươi đừng đến đảo loạn là được. Nói xong, tăng thêm tốc độ, cũng không quay đầu lại hướng thanh âm phát ra phương hướng mà đi. Diệt Phượng nhìn xem A Ngốc bóng lưng rời đi, hận hận trên mặt đất dẫm chân, nhưng vẫn là đi theo. Làng diện tích vốn là rất nhỏ, A Ngốc mấy cái lên xuống, đã đi tới thanh âm phát ra địa phương, hắn nằm ở một gian nhà dân trên nóc nhà, nhìn chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước cách đó không xa lửa đêm, cơ hồ có mấy trăm người tiến vào làng, những người này đều là khôi giáp tươi sáng binh sĩ, nhưng khôi giáp bên trên cũng không có quốc gia đánh dấu, bọn hắn ngay tại từng nhà tìm kiếm. Đã có mấy chục tên thôn dân bị bọn hắn từ trong lúc ngủ mơ bắt ra, tại những này như lang như hổ trong tay binh lính, các thôn dân trừ phát ra một chút tiếng hô hoán bên ngoài, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Diệt Phượng bay nào đến A Ngốc bên cạnh, khi nàng nhìn thấy trước mặt những binh lính này lúc, cao mày nói, đây không phải mặt trời lặn đế quốc binh sĩ a? Làm sao lại chạy đến Quang Minh hành tinh đến? A Ngốc là người, thấp giọng nói, ta thế nào không nhìn ra là mặt trời lặn đế quốc binh sĩ, bọn hắn khôi giáp cùng quốc gia khác cũng không hề có sự khác biệt a. Diệt Phượng khinh thường nói, ngươi hiểu cái gì, Mỗi quốc gia khôi giáp đều có đặc điểm của mình, mặc dù những này mặt trời lặn đế quốc binh sĩ đem huy chương đều lấy xuống, nhưng bọn hắn mặc loại này tiểu diệp giáp là mặt trời lặn đế quốc đặc hữu. Ngươi nhìn kỹ một chút, bọn hắn thân trên áo giáp và áo là dùng mảnh tiểu nhân lá cây hình giáp phiến mặc vào, cái này cùng quốc gia khác tuyệt đối không giống. Mặc dù A Ngốc không thích Diệt Phượng ngữ khí, nhưng đối nàng bác nghe hay là rất bội phục. Những này mặt trời lặn đế quốc hôn đản vợ Ima đến Hoa Thịnh đế quốc đến cướp sạch, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị diệt đi à? Diệt Phượng nói, ta xem qua địa đồ, cái này bên trong mặc dù tại Hoa Thịnh đế quốc cảnh nội, nhưng khoảng cách mặt trời lặn đế quốc hắc ám hành tinh lại gần vô cùng, lại trô vắng vẻ đồi núi khu vực, chỉ cần mặt trời lặn đế quốc những người này tay chân làm sạch sẽ một điểm, căn bản liền sẽ không gây nên Hoa Thịnh đế quốc hoài nghi. Xem ra mục đích của bọn họ hẳn là không phải cướp bóc đơn giản như vậy. Cái này thôn nhỏ căn bản không có cái gì đáng đến bọn hắn cướp. A Ngốc nghi ngờ Ma Hoa Y, vậy bọn hắn tại sao đến? Chẳng lẽ là vì bắt người a? Diệt Phượng nhẹ gật đầu, nói, rất có thể chính là vì bắt người, bắt về trải qua tàn khốc huấn luyện cho quý tộc làm nô lệ. Tại mặt trời lặn đế quốc trong quý tộc đều là nuôi nốt nô lệ. Bất quá, đoán chừng trải qua loại kia huấn luyện, có thể còn sống sót một người cũng không tệ. A Ngốc nghe vậy giận dữ, những này ngôn đảng cu nở dê quá đáng ghét, ta đi phế bọn hắn. Diệt Phượng một phát bắt được A Ngốc, nói, trước không nổi, uổng cho ngươi võ kỹ cao như vậy, làm sao như thế không tỉnh táo, gặp được sự tình muốn thấy rõ sở, tìm tơ ý thời cơ tốt nhất, một kích mà bên trong. Mặc dù công lực của ngươi cao thầm, nhưng nếu như đối đầu thực lực tương tự người, chỉ sợ cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Dù sao các thôn dân cu nở dê không bị đến thực chất tính tổn thương, chờ đợi lại nói. A Ngốc cảm nhận được Diệt Phượng tay nhỏ bên trên truyền đến băng lãnh nhiệt độ, trong lòng run nhẹ nhẹ một chút, nàng kia cư cờ rôn nở dê băng bộ dáng để A Ngốc có loại một lần nữa trở lại trước kia cảm giác. Phẫn nộ trong lòng lập tức biến mất một chút. Tại quan sát bên trong, A Ngốc cùng Diệt Phượng phát hiện, mặt trời lặn đế quốc lần này tới binh sĩ có khoảng 500 người, tại thôn xóm bên ngoài, có lấy bo nở hàn ở chiến mã, hẳn là chính quy giáp nhẹ kỵ binh đoàn. Thôn nhỏ tại những binh lính này tứ ngược dưới, tất cả thôn dân đều bị đánh thức, tại các binh sĩ từng nhà điều tra dưới, không có một cái thôn dân có thể chạy ra. Đều được đưa tới làng trước sân trống. Tất cả thôn dân đều thất kinh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ở mặt trời lặn các binh lính đế quốc hàn quang lấp lóe binh khí uy hiếp dưới, bọn hắn những bình dân này lại có thể có cái gì chống cự đâu. Những binh lính kia thủ lĩnh là một tên người mặc màu đen áo giáp cao lớn trung niên nhân, khi tất cả thôn dân đều bị tập về sau, trung niên nhân âm thanh vang dội vang lên, tất cả mọi người nghe, Hoa Thịnh đế quốc là cái khinh nhẫn thiên thần địa phương, các ngươi làm con dân của tờ HN, không thể lại tại Hoa Thịnh đế quốc dâm vi hạ sinh tồn. Chúng ta là sứ giả của thần, đem mang các ngươi tiến về một cái thần chiếu cố địa phương. Các ngươi cây nông nghiệp sẽ thành tiến vào hiến cho thần lễ vật. Thần hội chiếu cố các ngươi. Chúng ta sẽ lập tức rời đi cái này bên trong, trên đường, nếu như ai tùy tiện phát ra âm thanh, cũng đừng trách ta thay thế thiên thần đại nhân trừng phạt đám các ngươi. Nói, tiện tay vung lên, trường đao trong tay mang theo một đạo hàn mang, thanh xe đấu khí lập tức đem trên mặt đất chém ra một đạo sâu đạt nửa thước khe ránh. Các thôn dân nhìn xem trong tay hắn kia hàn quang lấp lóe trường đao, lập tức đều lưu lộ ra sợ hãi thần xe, mấy trăm người lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn hắn cũng không biết, những này đột nhiên xuất hiện người đến cùng là làm gì, tại sao phải đem bọn hắn mang cách quê hương của mình. Cái gì sứ giả của thần, tất cả đều là gạt người. Chúng ta tại cái này bên trong sinh sống rất thoải mái, mới sẽ không cùng các ngươi đi cái gì thần chiếu cố địa phương đâu. Thức thời, mau mau xéo đi. Một cái thanh âm khàn khàn tại tụ lại thôn dân bên trong vang lên, thanh âm tại nguyên bản yên tĩnh sân trống bên trong lộ ra hết sức rõ ràng. Tại thanh âm này cổ động dưới, lúc đầu khuất phục tại dâm uy phía dưới các thôn dân lập tức táo động, thôn dân nhân số vốn cũng không so binh sĩ, tại cái thanh âm kia lôi kéo dưới, các binh sĩ lập tức có áp chế không nổi dấu hiệu. Diệt Phượng kinh ngạc nói, không định vị truyền âm, thôn này bên trong thật là có cao nhân a. Đây chính là phi thường tình sâu tuyệt nghệ, vờ ý ma không có thất truyền a. A Ngốc giật mình nói, không định vị truyền âm. Đó là cái gì? Diệt Phượng nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, sư phó ngươi là thế nào dạy ngươi? Không định vị truyền âm là một loại cao thâm võ kỹ, có thể lợi dụng đấu khí của mình chấn động bắt chước được các loại thanh âm bất đồng, công lực cao người, có thể đem thanh âm này tại trong phạm vi nhất định tản, là người nghe không lên tiếng từ chỗ nào mà tới. Lời mới vừa nói người này, công lực liền phi thường cao, ngươi có thể tìm xuất ra thanh âm nơi phát ra à? A Ngốc lắc đầu, nói, ta cu nở dê nghe không ra, nói như vậy, công lực của người này càng sẽ tại trên ta. Diệt Phượng nhìn A Ngốc một chút, hồi tưởng lại ban ngày lúc hắn cắt đứt dòng sông một màn, lắc đầu nói, rất khó nói. Bất quá, lấy cái này dùng không định vị truyền âm chi công lực của người ta, đối phó những này mặt trời lặn đế quốc binh sĩ cũng không có vấn đề mới đúng, xem ra, không cần đến ngươi xuất thủ. Lúc này, tên kia khinh kỵ binh tướng lĩnh xem xét các thôn dân táo động, lập tức giận tí mặt, hét lớn, mới vừa rồi là cái nào không sợ chết loạn nói chuyện, đứng ra cho ta. Thanh âm khàn khàn lần nữa nhớ tới, bị người nói chúng tâm sự, sợ hãi a. Chúng ta là quang minh hành tình người, là sẽ không tùy tiện đi với các ngươi, mặt trời lặn đế quốc tướng quân. Hoa Thịnh đế quốc cùng mặt trời lặn đế quốc từ trước đến nay cửu thị, mặc dù cái này bên trong chỉ là cái vắng vẻ sơ thôn, nhưng loại ý thức này hay là tồn tại. Vừa nghe đến mặt trời lặn đế quốc bốn chữ, các thôn dân sao động càng thêm kịch liệt. Mặt trời lặn đế quốc tướng lĩnh trong lòng giật mình, hắn lần này phụ mệnh bí mật tới đây, là tuyệt không thể thân phận, sát cơ tại trong mắt chợt lóe lên, trường đao trong tay lóe lên, thanh xe đấu khí ba cờ hở pha bờ u chờ y, chém về phía bình dân tụ tập địa phương, hắn muốn giết mấy người lập uy, sau đó lập tức ngăn chặn nơi này bình dân toàn bộ mang về mặt trời lặn đế quốc. Đồng dạng thanh xe quang mang xuất hiện, từ trong đám người lóe lên một cái rồi biến mất, nào một tiếng, hai cỗ thanh xe quang mang tại không trung đối bính, hoàn toàn chết yêu. Thanh âm khàn khàn vang lên, các ngươi những này thằng danh con, thật điên rồi a. Không cùng các ngươi chơi, ta đưa các ngươi thượng tiên đi gặp cái gì thiên thần. Vừa dứt tiếng, một đầu thanh xe thân ảnh từ thôn dân bên trong phóng lên tận trời, bao quát đầu ở bên trong, toàn thân hắn đều bao bọc ở thanh xe áo vải bên trong, liền ngay cả trong đám người thôn dân đều không rõ ràng người áo xanh này là từ đâu mà tới. Người áo xanh đỉnh trệ tại cách đất 5 mét chỗ lơ lửng, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, ghi nhớ, ta là A Khắc thôn nhỏ thủ hộ thần, cái này bên trong là không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Nói đến đây bên trong, người áo xanh hữu ý vô ý hướng A Ngốc cùng Diệp Phượng bên này lệnh phía dưới, hai đạo như ánh mắt thật sự điện SHE mà tới, Diệp Phượng đến không có gì, A Ngốc thân thể lại như giật điện run rẩy kịch liệt một chút, hắn cảm giác được rõ ràng, kia là đến từ tinh thần lực chấn giang, mà mục tiêu đúng là mình, đây là đối khiêu chiến của mình a. Trong lòng giật mình, từ trên nóc nhà đứng lên, nhìn chăm chú trôi nổi tại giữa không trung người áo xanh. Người áo xanh thân ảnh lóe lên, đột nhiên hướng mặt trời lật đế quốc khinh kỵ binh tướng lĩnh phóng đi. Thân thể từ bên cạnh hắn sẽ qua. Tên kia tướng lĩnh lập tức ném đi mà lên. Đụng vào cùng đi binh sĩ bên trong không biết sống chết. Thanh âm khàn khàn tại A Ngốc trong thai vang lên, "Đến, tiểu tử, đồng loạt ra tay, nhìn xem chúng ta ai giải quyết người nhiều một chút." A Ngốc hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế người nhẹ nhàng mà lên, tại màu trắng quang mang bao khỏa bên trong, hướng mặt trời lặn đế quốc đám người bỏ tới. Khàn khàn tiếng cười to từ không trung truyền đến, thanh xe thân ảnh từ một bên khác vùi đầu vào trong đám người. A Ngốc đối đen thế lực ngầm là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất là lại nghe vừa rồi Diệt Phượng lời nói, lập tức sát cơ đại thịnh. Như tơ như sợi lam nhạt xe trạng thái cố định đấu khí bay lả tả mà ra, mỗi một cây đấu khí tia nhìn qua đều là như vậy mềm mại, nhưng lại tràn ngập khí tức tử vong, nó có thể tùy tiện xuyên qua các binh sĩ mang theo mũ giáp đầu lâu. A Ngốc những nơi đi qua, mặt trời lặn đế quốc đa mở binh sĩ căn bản không kịp phản ứng, trên đầu liền sẽ thêm một cái mảnh tiểu nhân máu động. A Ngốc cùng người áo xanh xuất hiện, để nguyên bản e ngại các thôn dân không biết làm sao, chỉ có thể mắt thấy vây cuốn lấy binh lính của mình không ngừng đổ xuống. A Ngốc tại điên cuồng giết chóc, cảm giác được nội tâm cực kỳ sảng khoái, tựa hồ những ngày này phiền muộn toàn đều biến mất như vậy. Đột nhiên, thân thể của hắn cấp tốc xoay tròn lấy, tựa như vòi rồng như hướng binh sĩ bên trong lướt tới, tại kia màu xám vòi rồng bên trong, không ngừng chút xuống ra từng sợi lam xe sợi tơ, mang đi cái này đến cái khác linh hồn. Rốt cục, hết thể đều kết thúc, A Ngốc hai mắt đỏ như máu đứng tại chỗ, nhìn xem thân thể của mình chung quanh ngã xuống đám người, trong mắt sát cơ không ngừng lóe ra, tựa hồ còn không có tận hứng như. Thanh xe thân ảnh phiêu giang mà đến, rơi vào A Ngốc trước mặt, thanh âm của hắn trầm thấp rất nhiều, "Tiểu tử, ngươi quá thị sát." 500 tên tả hữu khinh kỵ binh, có tiếp cận 400 chết hết ở A Ngốc thiên biến vạn hóa sinh sinh biến cố thái đấu khí tia dưới, còn lại thiếu một số người bị thanh xe thân ảnh chế. A Ngốc lạnh lùng nhìn xem người áo xanh, nói, diệt cỏ tận gốc đạo lý chẳng lẽ ngươi không biết ta. Đối với những này đại biểu hắc ám gia hỏa, ta tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, ta không nghĩ cho bọn hắn lại đến nơi này cơ hội. Người áo xanh cất cao giọng nói, các thôn dân, những này đến tự lạc ngày đế quốc binh sĩ muốn bắt đi các ngươi đi làm nô lệ, bọn hắn đã nhận vốn có trừng phạt. Tại thôn chúng ta bên cạnh quang ám sông, là trực tiếp hướng chạy hắc ám đế quốc, mời các ngươi đem những này người tất cả đều ném tới sông bên trong đi, đưa bọn hắn về nhà, về phần những cái kia ngựa, làm phiền các ngươi tháo bỏ xuống bọn hắn yên bí, thả lại thiên nhiên. Nói xong, hắn chuyển hướng A Ngốc nói, bất luận lấy vì nguyên nhân gì, giết chóc quá nặng tổng không phải chuyện tốt, tiểu tử, nhìn ngươi còn chưa đã ngứa, đến, để ta nhìn ngươi tu vi đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Nói xong, đằng không mà lên, hướng sông lớn phương hướng người nhẹ nhàng mà đi. A Ngốc không chút nào yếu thế, tại màu trắng xinh xinh đấu khí bao khỏa bên trong đống nhiên gia tốc, đuổi theo. Thanh xe thân ảnh trước tiến vào cực nhanh, dù cho lấy A Ngốc tốc độ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo, hai người một trước một sau, giống cực nhanh như hướng hoang dã bên trong đi tới. Phía trước tiến vào 10 km tả hữu về sau, thanh xe thân ảnh ngừng lại, tại thanh xe đấu khí phụ trợ dưới phiêu phù ở giữa không trung. A Ngốc dừng thân ở trước mặt đối phương 20 mét bên ngoài, vừa muốn nói chuyện, người áo xanh đã hóa thành một cái bóng mở hướng hắn đánh tới. A Ngốc không chút do dự công phu, sinh sinh đấu khí lấy sổ ALO cờ trạng thái bỗng nhiên vung ra, thẳng đến bóng xanh nên đón. Như là vòi rồng cuồng bạo đấu khí cùng bóng xanh thân thể đụng vừa vặn, âm ầm nổ vang âm thanh bên trong, A Ngốc lên tiếng trả lời ném đi, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, hắn vừa âm ý ma rơi hạ phòng. Người áo xanh phát ra đấu khí có cực mạnh lực xuyên thấu, Diệt Phượng cùng hắn so sánh căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Kia như mũi nhọn chân khí cho A Ngốc mang đến phiền toái rất lớn, sinh sinh chân khí toàn lực vận chuyển lại, cũng chỉ là miễn cưỡng hóa giải mà thôi. Người áo xanh không có lưu cho A Ngốc cơ hội thở dốc, thân thể cấp tốc vọt tới trước, vô số thanh xe hình ảnh từ bốn phương tám hướng hướng A Ngốc vọt tới, mỗi một đầu thanh xe quang ảnh đều là như vậy linh động, đây là A Ngốc không cụ bị kỹ xảo. A Ngốc chấn động toàn thân, đối phương cường hãn công kích đã kích phát ra nội tâm của hắn chiến ý điên cuồng, đường kính nửa mét lam xe sinh sinh biến kiên cố thái năng lượng thuẫn xuất hiện tại A Ngốc trên tay phải, trong mắt của hắn hàn mang điện SHE, không có một chút hoảng hốt thần thái, bằng vào ý niệm cảm thụ được đối phương công kích thứ tự, cánh tay phải tại không trung huyễn hóa ra từng đạo hư ảnh, lam xe quang thuẫn cấu thành lớp kín khó mà xông phá hàng rào. Kịch liệt năng lượng, tiếng nổ không ngừng vang lên, tại thanh xe thân ảnh cùng A Ngốc màu xám thân ảnh một sai thân thời khắc, không trung bạo tạc ra 10 cái thanh lam xe trùng sáng, gái mại rởm đạn năng lượng hình thành một vòng xung kích bo bỗng nhiên tứ tán, tại hai người giao tay phương biên vài trăm mét bên trong, tất cả sinh vật đều nhận tai họa ngập đầu. Bị kia cùng bạo khí lưu triệt để vỡ vụn, trên mặt đất lộ ra một cái trống trải mà bất quy tắc hô to. A Ngốc cùng người áo xanh đều ngừng lại, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, tại vừa rồi lần thứ hai giao trong tay, A Ngốc sinh sinh biến cố thái năng lượng phát huy ra uy lực lớn, hoàn toàn ngăn trở người áo xanh cường hãn công kích, đem lúc trước hạ phong chuyển trở về. Người áo xanh ha ha cười nói, tốt, 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 tốt lâu không có thống khoái như vậy qua, tiểu tử, kế tiếp theo, để ta nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì. Thanh âm của hắn không tại khàn khàn, nghe vào A Ngốc trong thai có chút cảm giác quen thuộc, nhưng hắn còn chưa kịp xác nhận, từ người áo xanh chỗ truyền đến khổng lồ cơ hồ không thể chống cự áp lực. A Ngốc trong lòng nghiêm nghi, kích phát lên trong đan điền kim thân toàn bộ năng lượng, hộ thể màu trắng sinh sinh chân khí không gặp, hoàn toàn ngưng tụ chuyển hóa thành lam xe sinh sinh biến cố thái năng lượng, hình thành một tầng càng thêm kiên cố hộ thân cương cháo. Hắn nói với mình, nhất định không thể thua cho người trước mặt này, ta là mạnh nhất, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, lòng háo thắng kích phát, làm A Ngốc huyết dịch sôi trào lên. Lúc trước đối mặt bá vương dòng binh đoàn thơ y điếm bá khí xuất hiện lần nữa, không giữ lại chút nào bành trướng mà ra, đem người áo xanh phát ra vô hình áp lực hoàn toàn cản trở về, hai người tinh thần cảnh giới không ngừng ở giữa không trung hướng đối phương áp chế, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong. Người áo xanh hai chân một sai, hộ thân thanh xe đấu khí đột nhiên trượt xuống dưới, A Ngốc cảm giác được rõ ràng chạm mặt tới áp lực cũng theo đó trượt, kém chút đem mình phát ra khí thế tháo bỏ xuống, hắn vội vàng làm ra phản ứng, đem ngoại phóng khí thế thu hồi, nội ổn tại tự thân, đặt tới đệ cửu trọng cảnh giới sinh sinh chân khí điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị nên đón người áo xanh công kích. Người áo xanh tản mát ra thanh xe đấu khí dần dần tại dưới chân hắn ngưng kết, vờ ơ y ma dần dần chuyển biến làm sen hoa hình thái. Tại A Ngốc trong mắt, đối diện người áo xanh phảng phất đã dung nhập thiên địa, viên mãn không có một chút kẽ hở. A Ngốc biết, lúc này không thể để cho đối phương lại xúc thế xuống dưới, nếu không sẽ càng thêm khó có thể đối phó. Nghĩ đến cái này bên trong, mắt hắn híp lại, dùng ý niệm khống chế mình sinh sinh biến năng lượng, làm xe trạng thái cố định đấu khí hóa thành thiên ti vạn lũ đổ xuống mà ra, tại A Ngốc khống chế dưới, hướng người áo xanh bay đi, đây là A Ngốc mình nghiên cứu ra thiên la địa vong biến chiêu. Vừa rồi tại giết chết những cái kia mặt trời lặn binh lính đế quốc lúc chính là dùng chiêu này, mỗi một cây sinh sinh biến cố thái đấu khí tia đều gồm có cực mạnh lực xuyên thấu, từ bốn phương tám hướng. Phong kín người áo xanh chỗ có thể trốn tránh phương hướng. Người áo xanh ngồi xuống năng lượng sen hoa đã cơ bản thành hình, hắn hét lớn một tiếng, quắc, ba y mảnh thanh xe lá sen tung bay mà lên, hướng A Ngốc thiên ti vạn lũ sinh sinh biến nên đón. A Ngốc hừ lạnh một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trạng thái cố định đấu khí tia đã đột nhiên phân tán, vòng qua chạm mặt tới ba y mảnh lá sen ý nguyên công hướng người áo xanh bản thể. Ngay tại A Ngốc lấy vì năng lượng của mình kia phải bắt được đối phương thơ ý điểm, người áo xanh đột nhiên lần nữa hét lớn một tiếng, hai tay liên đạn, ba y cô đấu khí gái mại dâm mà ra, vừa vặn trúng đích lúc trước ba y mảnh lá sen, ba y mảnh lá sen bộc phát ra quang mang mấy liệt, tại đấu khí tác dụng dưới, hướng phía không trung một điểm tập trung, A Ngốc chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, điếc hai y ú điếc thanh âm đã vang lên. Khi kia ba y mảnh nhìn qua không chút nào thu hút lá sen đụng vào nhau lúc, bộc phát ra hủy diệt năng lượng, to lớn đấu khí xung kích bo đem A Ngốc phân tán năng lượng sinh sinh biến đấu khí kia hoàn toàn vỡ vụn. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, A Ngốc lập tức toàn thân đại chấn, phi tốc lui lại, liên tiếp quanh ra hai quyền, mới đưa kia cuồng bạo xung kích bo hóa giải. Xung kích bo qua đi, giữa không trung hình thành một cái thanh xe đoan nở năng lượng NG, cái kia đoan nở năng lượng NG ẩn năng lượng mạnh, làm A Ngốc trong lòng thầm giật mình, đây chính là kia ba y mảnh lá sen công hiệu a. Người áo xanh quá to, để nguyên nếm thử ta thất diệp sen hoa tâm. Hắn hai tay quét qua, hướng trước người quang cầu vỗ nhẹ ra một trường, quang cầu hóa ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, giống thanh xe lưu tinh, vọt tới A Ngốc. Những nơi đi qua, lưu lại một đạo hoa mỹ quan vĩ. Đối mặt như thế năng lượng khổng lồ, A Ngốc không dám thất lễ, dài đến năm thước sinh sinh biến năng lượng kiếm ra hiện trong tay hắn, lam nhạt xe năng lượng kiếm tại A Ngốc toàn lực thôi động dưới biến thành nhạt màu tím, hai tay nắm ở chuôi kiếm, giơ cao khỏi đầu, hét lớn một tiếng, hướng phía vọt tới năng lượng cầu đống nhiên chạm xuống. Trong không khí phát ra một tiếng như là như tê liệt thanh âm, lúc đầu đối với mình năng lượng cầu lòng tin 10 phần người áo xanh giật mình phát hiện, tại kia màu tím năng lượng kiếm những nơi đi qua, ngưng tụ bạo tạc tính năng lượng thành xe quang cầu lại bị một phân thành hai, biến thành hai cái nửa vòng tròn rơi ở phía xa trên mặt đất. Trong ầm ầm nổ vang, nổ ra hai cái phương viên 30m hồ to. Nhất làm cho người áo xanh kinh ngạc chính là, A Ngốc thân ảnh vậy mà tại năng lượng cầu bị chém ra sau biến mất không thấy gì nữa. Mong ca cờ đạo hư u n z hô truy hệ n và cuộn vợ ở bản n z các ca cờ hờ sau. Vô năm, vợ ở mở lai, theo dõi ịt, bình lưu nở, quang phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc gõ phờ liền trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, viết kéo thầy, dù hay sọ tìm thầy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 145. Phương Tây Kiếm Thánh chương 145, Phương Tây Kiếm Thánh Nguyên Lai, A Ngốc tại bổ chúng năng lượng cầu thời điểm, cũng bị nó ẩn năng lượng thật lớn chấn toàn thân run lên, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, nếu như lại tiếp tu cờ như thế bị đối phương áp chế lấy, mình đem không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng, người áo xanh này thực lực cường đại, thậm chí càng muốn vượt qua sâu xa chính án, vì có thế đoạt lại tiên cơ, hắn chém ra quả cầu ánh sáng màu xanh sau dứt khoát dùng ra cỏ dịt sở chi nguyện. Lần thứ nhất di chuyển tức thời, tại người áo xanh giật mình thơ ý điểm, A Ngốc sinh sinh biến chi kiếm đã chém về phía đầu của hắn. Người áo xanh lần thứ nhất lâm vào bị động bên trong, hắn đã có nhanh 20 năm chưa từng có loại này cảm giác sợ hãi, tại sinh tử tồn vong thời khắc, hắn căn bản không kịp hướng về sau quan sát, theo ngồi xuống thanh sắc đấu khí tạo thành hoa sen nháy mắt chìm xuống, tiện tay tại eo bên trong một vòng, thanh sắc quang mang như là thất liên lưu chuyển mà ra, đón lấy A Ngốc sinh sinh biến chi kiếm. Hai công lực của người ta không sai biệt nhiều, một cái là có ý định mà vì, một cái là vội vàng nên chiến, cao thấp lập phân. Một xanh một tím hai đoàn quang mang đống nhiên bộc phát, người áo xanh bị A Ngốc đánh cho vẫn lạc mà hạ. Quanh một tiếng, trung điệp nổ xuống mặt đất, tại thân thể tiếp xúc mặt đất mấy mắt, hắn đem sinh sinh biến chi kiếm chuyển đến hủy diệt tính năng lượng dẫn xuất, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn. Ngay cả như vậy, hắn kinh mạch trong cơ thể y nguyên nhận nhất định chấn động. Cùng hắn tương phản, A Ngốc bị người áo xanh kia công lực chấn bay cao mà lên, bởi vì chiếm cứ thượng phòng, hắn cũng không nhận được quá nhiều chấn động. Không có chút gì do dự, A Ngốc niệm lên thần long chi huyết chú ngữ, lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra thời không đại môn. Mặc dù lúc này thần long chi huyết đã không thể trợ giúp hắn công kích phòng ngự, nhưng chữ vật công năng vẫn đang. Màu đen huyền thiết cung bị A Ngốc nắm trong tay. Hắn thừa dịp người áo xanh hóa giải sinh sinh biến năng lượng thơ ý điểm dương cung như nguyệt, tử sát sinh sinh biến chi bạo liệt tiễn ra hiện tại đen nhánh trên dây cung, A Ngốc ý niệm hoàn toàn tập trung ở người áo xanh vừa mới đứng vững trên thân. Bởi vì người áo xanh hám sâu trong hồ lớn, cũng không có né tránh địa phương, lập tức chính diện nên tiếp sinh sinh biến chi tiễn mang đến áp lực thật lớn. Dừng tay. Người áo xanh hét lớn lên tiếng. A Ngốc vừa muốn buông tay ra bên trên dây cung, nghe tới tiếng gào của hắn, lúc này mới ý thức được đối phương cũng không phải mình địch nhân. Nhưng hắn cũng không có thu hồi năng lượng tiễn, nhìn chăm chú người áo xanh, lạnh lùng nói, ngươi nhận thua rồi sao? Có thể chiến thắng cường đại như thế đối thủ, A Ngốc trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên vẻ hưng phấn. Người áo xanh lắc đầu, nói, tiểu hòa tử, mặc dù trong tay ngươi năng lượng tiễn mang đến cho ta tương đối lớn áp lực, nhưng nếu như ngươi đem tiễn thả ra, chúng ta cũng chỉ là một cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Bất quá, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ cùng ta tại sàn sàn với nhau, chúng ta cũng không phải là địch nhân, cho nên ta không muốn cùng ngươi kết xuống thù hận. Tay phải hắn lắc một cái, trong tay thanh sắc quang mang dựng thẳng lên, kia là một thanh nhuyễn kiếm, lúc trước quấn quanh ở người áo xanh bên hông tuyệt thế thần binh, từng tia tia chớp màu xanh quấn quanh thân kiếm nói cho A Ngốc hắn vẫn có đối kháng năng lực, tại màu xanh hoa sen trạng năng lượng phụ trợ dưới, biểu hiện ra nó thực lực khổng lồ. A Ngốc biết, nếu như mình không phải bằng vào có gì sở chi nguyện, căn bản không có khả năng nhanh như vậy chiếm cứ tiên cơ. Người áo xanh nói là sự thật, mặc dù mình có huyền thiết cung tăng phúc, nhưng một tiễn này bắn ra, chưa hẳn có thể đánh bại đối phương, huống chi tài bắn cung của mình. Người áo xanh nhìn A Ngốc vẫn không có từ bỏ công kích mình ý đồ, cho là hắn còn tại không có cam lòng, tiện tay hái hạ đầu bên trên mặt nạ màu xanh, nói: A Ngốc, ngươi nhìn ta là ai? A Ngốc nhìn chăm chú hướng phía dưới hố to nhìn lại, lập tức giật nảy cả mình. Lúc trước cùng mình đánh hòa nhau người áo xanh, vợ Ima là A Khắc trong thôn A bên trong đại thuốc. Hắn kia giản dị khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú chính mình. A Ngốc không còn có lòng hiếu thắng, trong lòng bị vẻ kinh ngạc tràn ngập, vội vàng tán đi trên tay năng lượng đem huyền thiết cung đưa về thần long chi huyết bên trong. Người nhẹ nhàng rơi vào hố to một bên, thất thanh nói: A bên trong đại thuốc, thế nào lại là ngài? A bên trong từ trong hố lớn người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào A Ngốc bên người, tán thưởng nhìn xem hắn, nói: Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới Thiên Cương kiếm phái còn ra ngươi dạng này anh tài. A Ngốc gãi gãi đầu, nói: A bên trong đại thúc, ngài làm sao lại có cao thâm như vậy võ kỹ, lại làm sao hội? Hắn tuyệt đối cu nở dê không nghĩ tới, cái này A Khắc trong thôn lại phổ thông bất quá bình dân, lại có không yếu tại mình thực lực. A bên trong mỉm cười, nói: Ta biết ngươi rất nghi hoặc, đã ta lộ ra diện mạo như trước, tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Diệt Phượng cô nương, ngươi đã nhìn hồi lâu, nên ra. Đã muốn nghe, liền cùng A Ngốc cùng đi nghe nghe chuyện xưa của ta. Đến hắn loại cấp bậc này, tự nhiên tính cảnh giác cực mạnh, chung quanh mỗi một tia gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng. A Ngốc tâm thần một mực đặt ở A bên trong trên thân, cho nên cũng không có phát hiện Diệt Phượng đến, lúc này mới chú ý tới khoảng cách hai người vài trăm mét bên ngoài cất giấu Diệt Phượng. Diệt Phượng tốc độ mặc dù đuổi không kịp A Ngốc hai người, nhưng nàng phán đoán hai người tất nhiên là hướng một cái phương hướng đi, cho nên từ phía sau đuổi theo. Khi A Ngốc cùng A bên trong lần thứ hai giao thủ thời điểm, nàng đã đi tới phụ cận, là nút trong bóng tối nhìn xem hai người kinh thế tuyệt kỹ. Lúc này nghe tới A bên trong gọi nàng, biết rốt cuộc giấu không đi xuống, mau chóng bay ra, mấy cái lên xuống rơi vào A Ngốc cùng A bên trong trước, nàng kia trong mắt lạnh như băng bên trong cũng không nhịn được toát ra một tia khâm phục. A bên trong mỉm cười nói, tiểu cô nương, thân ngươi tay rất không tệ a. Các ngươi đạo tặc công hội hội trưởng hiện tại hay là Diệt Thiên a? Ta cùng lão tiểu tử kia đã có mấy chục năm không gặp. Diệt Phượng nghi hoặc nhìn A bên trong, nói, ngươi làm sao lại nhận biết gia gia của ta? Lão nhân gia ông ta đã tiên thăng, hiện tại là phụ thân ta trưởng quản đạo tặc công hội. A bên trong nói, kỳ thật từ ngươi dòng họ cùng thân thủ bên trên, ta đã sớm đánh giá ra, ngươi là Diệt gia hậu nhân, nguyên lai Diệt trời đã chết rồi. Lúc trước, lão tiểu tử kia còn trộn qua ta một kiện bảo bối đâu. Diệt Phượng trong lòng giật mình, không khỏi nghĩ lên một người đến, nghi ngờ nói, ngài đến cùng là? A bên trong nhìn về phía A Ngốc, nói, kỳ thật ta còn có một cái xưng hào, có lẽ các ngươi từng nghe qua, đương thời bốn danh kiếm thánh bên trong phương Tây kiếm thánh chính là ta. Nghe tới A bên trong lời nói, A Ngốc cùng Diệt Phượng kinh ngạc nói không ra lời, bốn đại kiếm thánh trên đại lục đã thành danh 50 năm lâu. Bọn hắn làm sao QNZ không cách nào tưởng tượng, trước mặt cái mới nhìn qua này vẫn chưa tới 50 tuổi A bên trong đại thúc, vậy mà lại là bốn đại kiếm thánh một trong. A bên trong nhìn lấy BNHN kinh ngạc dáng vẻ mỉm cười, nói, các ngươi đừng nhìn ta cũng không phải lao yêu quái. Kỳ thật, ta năm nay đã có 97 tuổi, tại bốn đại kiếm thánh bên trong, ta là niên kỷ nhất nhỏ, cũng là công lực yếu nhất một cái. Bất quá, bởi vì ta công pháp tu luyện có rất mạnh dưỡng nhan tác dụng, cho nên xem ra còn không phải quá giả. Nếu như không phải hôm nay A Ngốc đến, về sau lại có mặt trời lặn đế quốc những cái kia tạp toái đến thôn xóm quấy rối, ta QNZ sẽ không tùy tiện hiện lộ thân phận. A Ngốc trong lòng rung động thật lâu không đi, có thế nhìn thấy lấy đại lục ở bên trên ở vào võ giả đỉnh phong bốn đại kiếm thánh một trong, tinh thần của hắn không ngừng dập dờn, thì thào nói, nguyên lai, ngài chính là bốn đại kiếm thánh một trong. Vậy ngài cùng sư tổ của ta Thiên Cương kiếm thánh là cùng thế hệ. Thế nhưng là, ngài thê tử cùng hài tử đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Tây kiếm thánh A bên trong mặt mơ đỏ ửng, nói, cái này nói đến liền lời nói dài, ước chừng tại 60 năm trước, chúng ta bốn đại kiếm thánh đã thành danh, lúc ấy không ai phục ai, liền ước định so tài đã định xếp hạng. Kết quả, Thiên Cương kiếm thánh địch tư cái nào lao biến thái bằng vào vượt xa quá công lực của chúng ta trở thành bốn đại kiếm thánh đứng đầu, Phương Đông kiếm thánh Mây Đồn xếp hạng thứ hai, Phương Bắc kiếm thánh Cốt Đột cái kia tiểu quỷ xếp thứ ba, mà ta thì là hạng chót. Lúc ấy ta vốn là hăng hái, xếp hạng kết quả làm ta nhận đả kích rất lớn, không phục định ra 20 năm tái chiến ước hẹn. Sau đó, ta tìm địa phương tiềm tu thời gian rất lâu, Mây Đồn cùng Cốt Đột hẳn là cũng cùng ta không sai biệt lắm. Mà địch tư kia lão biến thái bởi vì tổ kiến Thiên Cương kiếm phái, tiến độ ngược lại chậm. Tại 40 năm trước lần thứ 2 trong tỷ thí, ba người chúng ta công lực rõ ràng rút ngắn khoảng cách với hắn. Nhưng là, hàng cuối cùng tên nhưng không có phát sinh biến hóa. Có thể là bởi vì lần thứ 2 xếp hạng chiến bị chúng ta đuổi kịp rất nhiều nguyên nhân, tại 20 năm trước lần thứ 3 4 đại kiếm thánh trong tỷ thí, địch tư lần nữa kéo dài chúng ta cùng hắn khoảng cách, thật không biết hắn là thế nào luyện, hắn sinh sinh chân khí đã hoàn toàn đến xoay tròn như ý cảnh giới. Ba người chúng ta một đôi một, căn bản không có bất cứ cơ hội nào thắng hắn. Trải qua 3 lần so tài, chúng ta bốn người ở giữa đều thành lập thâm hậu hữu nghị, mặc dù mặt ngoài ai cũng không phục ai, nhưng nói đến cũng là lẫn nhau kính nể. Ta cùng Cốt Đột, Mây Đồn một mực đem địch tư khi thành lão đại đối đãi, còn có thời gian hơn 1 năm, chính là chúng ta lần thứ 4 so tài, ai, chúng ta đều lão, đây có lẽ là một lần cuối cùng so tài. Dừng một chút, A bên trong nói tiếp, tại lần thứ 3 so tài về sau, ta đã mất đi lòng hiếu thắng, lại thế nào luyện, chỉ sợ ta cu nở dê so ra kém ba cái kia lão gia hỏa. Liền có Quý Ẩn suy nghĩ, 20 năm trước, ta dù nhưng đã nhanh 80 tuổi, nhưng đồng hồ nhìn trên mặt QNZ bất quá chỉ là khoảng 30 người, thế là, ta đi tới thôn nhỏ này, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nơi này thời điểm, liền bị cái này bên trong những thôn dân kia giản dị khí chất hấp dẫn, thế là liền lưu lại. Nói đến thật sự là rất xấu hổ, một mực điên cùng theo đuổi võ kỹ đỉnh phong ta, tại đến sau này lại có thành ra suy nghĩ. Các người QNZ nhìn thấy, ta hiện tại lao bà đã cùng ta kết hôn nhanh 20 năm, chúng ta có 3 đứa hải tử. Hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai cuộc sống bình thường mới là ta nhất hướng tới, loại này cuộc sống yên tĩnh, là ta vĩnh viễn không muốn thay đổi. Hắc hắc, ta lão bà lúc trước cũng là làng bên trong đệ nhất mỹ nữ đâu. Ta thế nhưng là phí không ít tâm tư mới đổi tới tay. Chỉ sợ đại lục ở bên trên ai cũng sẽ không nghĩ tới, ta Phương Tây kiếm thánh vậy mà lại ở nơi như thế này định cư. Nói đến QNZ kỳ quái, mặc dù ta không đi tận lực truy cầu võ kỹ, nhưng cái này 20 năm đến nay, công lực của ta lại tại vững bước tăng lên lấy, thật sự là tái ông mất ngựa, chỗ này chi không phải phúc à. A Ngốc cùng Diệt Phượng nghe Phương Tây kiếm thánh giảng thuật chuyện xưa của mình, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, từ trong miệng hắn, A Ngốc lần thứ nhất biết mình sư tổ cùng cái khác hai vị cái tên kiếm thánh. Nghe A thảo luận đến hơn 1 năm về sau sẽ tiến hành 4 đại kiếm thánh một lần cuối cùng so tài thời điểm, A Ngốc không khỏi nghĩ lên Thiên Cương kiếm thánh để cho mình làm chuyện thứ 3, trong đầu linh quang lóe lên, hỏi: "Kiếm thánh, 4 đại kiếm thánh so tài có phải là thần?" Thánh lịch 999 năm tháng 2, tại Thiên Cương kiếm phái chủ phong bên trên tiến hành so tài. Phương Tây kiếm thánh A bên trong khẽ di một tiếng, nói: "Địch tư ngay cả cái này đều nói cho ngươi, xem ra ngươi mặc dù là hắn lại truyền đệ tử, nhưng ở Thiên Cương kiếm phái địa vị lại rất cao a." A Ngốc đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Rốt cuộc Minh Bạch Thiên Cương kiếm thánh trong miệng nói tới ba người bằng hữu là chỉ ai, hắn là để cho mình cùng ba đại kiếm thánh tiến hành so tài a. Đây là một cái cỡ nào gian khổ nhiệm vụ, mình thật có thể được sao? Cho dù là yếu nhất Phương Tây kiếm thánh, mình nghĩ thắng đều rất khó, chớ nói chi là hai gã khác kiếm thánh. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc nói, A bên trong đại thúc, A không, A bên trong già già, nếu như ta thay thế sư tổ lão nhân gia ông ta tham gia 4 đại kiếm thánh so tài, ngài đoán chừng có thể có cái dạng gì xếp hạng. A bên trong có chút một người, nói, ngươi thay thế lão địch tự a. Công lực của ngươi xác thực rất mạnh, địch tư nhất định trên người ngươi chút xuống không ít tâm huyết. Bất quá, lấy ngươi bây giờ công lực, cu nở dê định nhiều cùng ta tại sản sản với nhau, xếp hạng cũng liền tại 3, 4 vị tả hữu. 20 năm không đặt chân đại lục, không nghĩ tới lại ra ngươi như thế một cái tiểu kiếm thánh. Bất quá, đoán chừng địch tư sẽ không để cho ngươi thăm ra, lão gia hỏa kia đối xếp hạng nhìn nhưng nặng hơn ta nhiều, làm sao bỏ được nhường ra thứ nhất bảo tọa đâu. A Ngốc, tiền đồ của ngươi bất khả hạ lượng, nếu như tiếp qua 20 năm, chỉ sợ ngươi liền có thể tiếp nhận địch tư đại lục đệ nhất cao thủ vị trí. Hào hào cố gắng. Chỉ là không biết ta còn có thể hay không nhìn đến ngày đó. A Ngốc nhìn Diệt Phượng một chút, nghĩ thầm, ta còn có 20 năm về sau a. Hắn cũng không có nói ra Thiên Cương kiếm thánh thăng nhập thần giới sự tình, trừ phi mình đạt tới Thiên Cương kiếm thánh đồng dạng thực lực, nếu không, là tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra. A Ngốc âm thầm quyết định, cho dù chết, mình cũng muốn tại 999 năm lần thứ 4 4 đại kiếm thánh trong tỷ thí bảo trụ Thiên Cương kiếm thánh xếp hạng vị trí thứ nhất, nhất định không thể để cho thăng nhập thần giới sư tổ thất vọng. A bên trong nói, làng bên kia hẳn là cũng thu thập không sai biệt lắm, chúng ta trở về. Chỉ cần có ta ở đây, coi như mặt trời lặn đế quốc điều động đại quân đến đây, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Bất quá, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem thân phận của ta lộ ra đi. Ta cũng không muốn mình cuộc sống bình thường bị quấy rầy. Tham gia xong hơn 1 năm về sau một lần cuối cùng kiếm thánh so tài về sau, ta liền vĩnh viễn sẽ không rời đi cái này bên trong. Diệt Phượng nói, A bên trong kiếm thánh, kia hải tử của ngài có hay không học được ngài cao thâm võ kỹ? Nàng vẫn luôn không nói gì, là bởi vì khi nàng nghe tới thân là Phương Tây kiếm thánh A bên trong chính miệng thừa nhận A Ngốc QNZ có kiếm thánh thực lực rung động từ đầu đến cuối không có khôi phục. Mặc dù nàng biết A Ngốc rất mạnh, nhưng UNZ không nghĩ tới, hắn lại có kiếm thánh thực lực. Trẻ tuổi như vậy kiếm thánh, là cỡ nào khó có thể tưởng tượng a. A bên trong lắc đầu, nói, không có. Tại ta minh bạch cuộc sống bình thường mới là hạnh phúc nhất đạo lý về sau, như thế nào lại để con của ta quấn vào vòng xoáy bên trong đâu? ta chỉ hy vọng bọn họ có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh thẳng đến chết già. Tại trong mắt người khác, chúng ta bốn đại kiếm thánh trên người có vô số quan điểm, nhưng bọn hắn lại làm sao biết, chúng ta trả giá là cùng quan điểm thành chính so. Vì có thể đem võ kỹ đề cao đến đỉnh phong, chúng ta từ bỏ rất nhiều người bình thường có thể hưởng thụ hạnh phúc. Ta những cái được gọi là tuyệt kỹ, thất truyền liền thất truyền. Không có gì tốt đáng tiếc. Nghe A bên trong lời nói, A ngốc trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng chính hắn nhưng cũng nói không rõ ràng. Ba người rất mau trở lại đến A Khắc thôn, làng lại khôi phục bình tĩnh, những cái kia thi thể cùng bị A bên trong chế phục người cũng không thấy, hiện nhưng đã bị triệt để thanh lý mất. A bên trong tam hạ lưỡng hạ đem trên người mình thanh y giật xuống, lộ ra bên trong quần áo dân dã, hắn lại lần nữa biến thành A Khắc thôn một cái bình thường nông dân. A ngốc nói, A bên trong ra, ngài vừa mới đối với ta nói, không nên quá giết nhiều lũ, nhưng ngài để thôn dân đem chế phục người đều ném tới sông bên trong, không phải đồng dạng sẽ chết ta. A bên trong mỉm cười, nói, không, không nhất định sẽ chết. Kia là ta cho bọn hắn trừng phạt, ta dùng đấu khí phong bế ở bọn hắn khiếu huyệt, khiến cho bọn hắn tiến vào trạng thái quy tức, quang ám sông qua 10 dặm về sau, thủy thế liền sẽ trở nên nhẹ nhàng. Khi những cái kia còn sống ra hỏa bị dòng nước mang về hắc ám hành tinh về sau, tự nhiên là sẽ tỉnh táo lại. Bất quá, có thể hay không còn sống trở lại bọn hắn đến địa phương, liền muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn, nhìn xem thượng thiên có nguyện ý hay không cho bọn hắn cái cơ hội sống lại. A ngốc, ta không để ngươi giết nhiều lục, là vì tốt cho ngươi. Ngươi phải biết, mỗi khi ngươi giết một người, trong lòng liền sẽ gia tăng một phân hung lệ chi khí, lâu dài di vãng, chẳng những sẽ ảnh hưởng ngươi võ kỹ tiến bộ, đối tâm trí của ngươi cũng sẽ sinh ra phó mặt tác dụng. Huống chi, cho dù là kẻ xấu đến đâu, trong lòng cũng không có khả năng không có một chút lương tri, tận lực hay là không muốn giết người tốt, mỗi một loại sinh mệnh đều có hắn quyền lực sinh tồn. Đúng, ngươi vẫn là gọi ta A bên trong thúc thúc, nếu không, trở về bị ta kêu bà nương nghe tới, nàng sẽ sinh nghi. A ngốc nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ ghi nhớ ngài nói lời. Nhưng là, tại đối mặt tội ác tày trời người thời điểm, ta vẫn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Giết một cái người xấu, chẳng khác nào cứu 10 triệu người tốt. A bên trong thở dài nói, ngươi nói cũng không có sai, chúng ta chỉ là lý niệm khác biệt mà thôi, hy vọng ngươi có thể nắm chắc tốt độ. Bất quá, từ Thiên Cương kiếm phái ra người tới, là khỏi phải ta lo lắng. Ngươi nếu là làm sai, chỉ sợ địch tư lão gia hỏa kia liền sẽ không tha thứ ngươi. Ha ha, đi, về nhà. Một vào trong nhà, A bên trong thê tử liền tiến lên đón, một đem nắm chặt A bên trong lỗ thai, nói, ngươi cái lao bất tử, chạy đi đâu, tìm nửa ngày cũng không tìm tới ngươi, nhanh gấp chết ta. Mặc dù nàng động tác hung hãn, nhưng trong mắt lo lắng là không cách nào ẩn tàng. A bên trong không nơ tờ lơ ít đeo đau, nói, ta vừa rồi đi giúp lấy mọi người hướng sông bên trong ném người à. Ngươi lừa gái, hai đứa con trai đều đi ném người, làm sao ai cũng không thấy được ngươi. Ngươi cho ta nói thật, đến cùng chạy đi đâu? Nhìn xem A bên trong dáng vẻ, A ngốc cùng Diệt Phượng không khỏi đều cười. Đường đường phương Tây kiếm thánh bị một cái không có mảy may võ kỹ trong người nông phụ nắm chặt lỗ thai cũng không dám hoàn thủ, nói ra, sợ rằng cu nở dê sẽ không tin tưởng. Diệt Phượng tiến lên hai bước, nói, lại thẩm, ngài đừng làm khó A bên trong đại thúc. Đại thúc là sợ chúng ta có việc, cho nên mang theo chúng ta trốn đi. A bên trong chặn lại nói, Ru nở dê, ta là dẫn bọn hắn trốn đi, lỗ thai của ta đáng thương lỗ thai à? Ngươi có thể hay không lòng một điểm, nhanh nắm chặt rơi. A bên trong thê tử buông tay ra, thư một tiếng, nói, ngươi có biết hay không tìm không thấy ngươi ta lo lắng nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi bị những cái kia mặt trời lặn đế quốc tạp toái hố nữa nha. Nhanh đi ngủ đi. Ai, hôm nay nhờ có kia hai cái biết bay người, nếu không chúng ta làng chỉ sợ cũng xong, về sau còn không biết sẽ như thế nào đâu. Xem ra, chúng ta cuộc sống yên tĩnh sợ rằng sẽ bị xáo trộn. A bên trong mắt lộ ra một tia ấm áp, ngăn đón thê tử bà bay, ha ha cười nói, lao bà tử, ta biết ngươi quan tâm ta, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người áo xanh kia không phải nói, hắn là chúng ta thủ hộ thần A. Nếu là thủ hộ thần, liền nhất định sẽ bảo hộ làng. Ngươi liền không cần lo lắng. Đi, đi ngủ đi. Nói xong, hướng A ngốc cùng Diệt Phượng đưa ra một trọn vẹn chứa ý cười ánh mắt, cùng thê tử về bọn hắn gian phòng của mình. Nhìn lấy bo nở hà nở rời đi bóng lưng, Diệt Phượng thì thào nói, lựa chọn của hắn là đúng, chỉ có cuộc sống bình thường mới là hạnh phúc nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, A ngốc cùng Diệt Phượng ăn xong điểm tâm sau tựa như A bên trong một nhà cáo tử, chuẩn bị tiến về mặt trời lặn đế quốc. A bên trong cũng không hỏi bọn hắn muốn đi làm cái gì, một mực đem bọn hắn đưa đến cửa thôn. Đại thúc, ngài trở về, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại. A ngốc nhìn lên trước mặt nông phu trang phục A thảo luận nói A bên trong nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử, cùng lần thứ tư kiếm thánh so tài thời điểm, ngươi nhưng nhất định phải tới A. Chỉ sợ cốt đột cùng mây đùn nhìn thấy lao địch tư có như thế đệ tử xuất sắc, đều sẽ đỏ mắt rất A. Tốt, các ngươi lên đường. Nếu có một ngày ngươi trên đại lục mệt mỏi, liền đến ta nơi này định cư, chúng ta làm hơn vài chục năm hàng xóm cu nở dê tốt. A ngốc vốn định thấy đại lục ngàn năm kiếp nạn sự tình nói cho A bên trong, nhưng khi hắn nhớ tới A bên trong thỏa mãn với bình tĩnh tiểu dung, làm thế nào cũng vô pháp nói ra miệng. Cáo biệt A bên trong, A ngốc cùng Diện Phượng riêng phần mi nhờ mang phức tạp tâm tình đạp lên tiến về mặt trời lặn đế quốc đường. Bọn hắn dọc theo quang ám sông tiến vào mặt trời lặn đế quốc hắc ám hành tinh. Mặt trời lặn đế quốc sát thực phồn vinh, hai người đi không bao xa, liền thấy một tòa thành thị. Đây là một cái A ngốc chưa có tới thành thị. Diện Phượng từ tiểu sinh trưởng ở mặt trời lặn đế quốc, không cần nhìn địa đồ cũng biết đây là địa phương nào. Nhàn nhạt hướng A ngốc nói, đây là hắc ám hành tinh hồn linh thành. Quy mô mặc dù không lớn, nhưng là hắc ám hành tinh bên trong tương đối giàu có thành thị, nếu như ta nhớ được không sai, cái này bên trong có sát thủ công hội một cái cứ điểm, mặc dù không giống phân hội quy mô lớn như vậy, nhưng hẳn là cũng có cái mười mấy danh phổ thông sát thủ, ngươi có muốn hay không đi? Vừa nghe đến sát thủ công hội bốn chữ, A Ngốc trong mắt lập tức hàn mang đại phóng, giọng căm hận nói, đương nhiên muốn đi, chỉ cần là sát thủ, liền đều đáng chết. Mang ta đi. Diệt Phượng nhẹ gật đầu, đi đầu hướng Hồn Linh Thành đi đến. Hồn Linh Thành quy mô chỉ bằng NZ Hắc Ám Thành vô cùng lớn, cùng lúc trước A Ngốc đi qua mặt trời lặn đế quốc những thành thị khác đồng dạng, vừa tiến vào thành nội, liền có thể cảm giác được rõ ràng một tia sinh hoạt mi lạ khí tức. Nói người đi trên đường cả đám đều mặt ủ mày chau. Ngẫu nhiên có mấy cái thần thái bay dương, QNZ tất nhiên là mới từ sòng bạc thắng tiền. Bất quá, bọn hắn thần thái bay dương lại có thể bảo trì mấy ngày đâu. Tiến vào Hồn Linh Thành về sau, Diệt Phượng không chút nào dừng lại, mang theo A Ngốc trực tiếp hướng trong thành đi đến. Xuyên qua mấy con phố về sau, Diệt Phượng chỉ về đằng trước cách đó không xa một nhà hiệu cầm đồ, nói, kia bên trong chính là sát thủ công hội tại nơi này cứ điểm. Bên trong ước chừng sẽ có mười mấy tên sát thủ, mạnh nhất QNZ sẽ không vượt qua nhận sát giả cấp bậc, lấy công lực của ngươi, vài phút là có thể giải quyết. A Ngốc nhẹ gật đầu, Âu Văn qua đời lúc từng màn sông lên đầu, giọng căm hận nói, sát thủ công hội, hướng các ngươi lấy mạng người đến. Xài bước hướng hiệu cầm đồ mà đi. Diệt Phượng truyền âm tại hắn trong thai vang lên, ghi nhớ, không nên để lại một người sống, ta cũng không muốn bị bọn hắn biết, là đạo tặc công hội người giúp ngươi tìm tơ y cái này bên trong. A Ngốc không có trả lời, nhanh chân mà đi. Đối mặt sát thủ công hội người, hắn như thế nào lại lưu thủ đâu? Hiệu cầm đồ bề ngoài rất nhỏ, đại môn bên trên treo một chương có chút tổn hại vải, màu đen trên vải có một cái to lớn màu trắng ghi chữ, hết sức rõ ràng. A Ngốc vén rèm mà vào, phòng bên trong cùng phổ thông hiệu cầm đồ đồng dạng, chỉ là muốn ít đi một chút, cao lớn phía sau quầy, có hai tên tiểu nhị đang chuyện trò chơi, nhìn thấy A Ngốc tiến đến, một người trong đó nói, tiên sinh, ngài muốn làm chút gì? Chúng ta cái này bên trong giá cả tuyệt đối công đạo, trong một tháng có thể chuộc về ngài khi rơi đồ vật. A Ngốc lạnh lùng nhìn xem nói chuyện tiểu nhị, hắn cảm giác được rõ ràng, tên này tiểu nhị trên người có đấu khí khí tức. Ta không phải tới làm đồ vật, ta muốn giết người. Tiểu nhị mở người, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, ngoài miệng lại nói, vị tiên sinh này, ngài không có lầm. Chúng ta cái này bên trong là hiệu cầm đồ, lại nói, giết người thế nhưng là phạm pháp. Ta muốn giết người, ta không nghĩ lại một lần nữa lần thứ ba, để các ngươi nơi này người chủ trì ra. A Ngốc đứng tại chỗ, lạnh lẽo sát cơ vây quanh thân thể của hắn phiêu đãng. Tiểu nhị nhìn xem A Ngốc thần sắc, trong lòng sinh ra một loại thấp thỏm cảm giác, nói, tiên sinh, ta nói qua, chúng ta cái này bên trong là hiệu cầm đồ. A Ngốc tiện tay vung lên, một đạo bạch sắc sinh sinh đấu khí bay là tả mà ra, trong ầm ầm nổ vang, hiệu cầm đồ làm bằng gỗ quầy hàng bị nổ ra một cái độc lớn, nói chuyện tiểu nhị bị chấn máu tươi cuồn phún mà chết. A Ngốc phảng phất cũng không có làm gì, vẫn đứng tại chỗ, nói, đây là để ta nói lần thứ ba đại giới, ta muốn giết người. Một tên khác sát thủ cải trang tiểu nhị thấy tình thế không ổn, lập tức toát ra sát thủ bản sắc, hắn biết người trước mặt này là mình đối phó không được, QNZ không nhìn tới nhìn đồng bạn sinh tử, tỉnh táo hướng A Ngốc nói, vậy ngươi tại cái này bên trong chờ một chút. Nói xong, quay người hướng về sau đi đến. Thời gian không dài, tiếng bước chân dày đặc vang lên, lúc trước sát thủ dẫn đầu dưới, hết thảy 11 người đi ra. Một người cầm đầu, là phú thương cách tân mặc, nhìn một chút tổn hại quầy hàng, lại nhìn một chút mình chết đi thủ hạ, hướng A Ngốc nói, tiên sinh, dù cho ngươi là muốn tới dưới nhiệm vụ, cũng hẳn là dựa theo quy củ đến, giết chúng ta người, chỉ sợ. A Ngốc lạnh nhạt nói, các ngươi đều là sát thủ, đã có thế giết người, vì cái gì không thể bị giết? Phú thương cười lên ha ha, tốt, nói rất hay. Không sai, chúng ta nếu là sát thủ, liền không nghĩ tới mình sẽ có kết cục tốt, liền có tùy thời bị giết giác ngộ. Đã ngài nói như vậy, ta QNZ không còn dài dòng, nói, ngài nghĩ giết người nào? Bởi vì ngài vừa rồi hành động, chúng ta thu phí sẽ cao một chút. Hắn là một tên nhận sát giả, tại cái này bên trong là cấp bậc cao nhất sát thủ. A Ngốc cười, kia là một vòng mang theo tàn khốc mỉm cười, kia là tử thần mỉm cười. Thu phí liền không cần, bởi vì các ngươi lại không cần đến. Ta muốn giết, chính là các ngươi. Nhạt hào quang màu xanh lam bỗng nhiên sáng lên, vô số đến sinh sinh biến đấu khí tia bay là tả mà ra, như thiểm điện nhào về phía trước mặt 11 tên sát thủ. Diệt Phượng tại hiệu cầm đồ ngoài cửa cách đó không xa chờ lấy A Ngốc, trong lòng nàng một chút cũng không lo lắng, đừng nói là A Ngốc, coi như nàng xuất thủ QNZ có thế tùy tiện tiêu diệt bên trong sát thủ. Đúng vào lúc này, A Ngốc đã từ trong tiệm cầm đồ đi ra, trên mặt của hắn toát ra một tia thần sắc hưng phấn, đôi mắt chỗ sâu lại xuất hiện tia cô phệ huyết quang mang. Kia muốn thì người mà phệ dáng vẻ, ngay cả Diệt Phượng QNZ trong lòng không khỏi một hàn. A Ngốc đi đến Diệt Phượng bên người, nói, nếu như ngươi không mệt, chúng ta có thể đi tòa thành thị tiếp theo. Trong tiệm cầm đồ hết thảy 12 tên sát thủ, bọn hắn tội ác linh hồn đã đi nên đi địa phương. Diệt Phượng nói, vậy chúng ta đi Hắc Ám Thành. Kia bên trong là sát thủ công hội một cái phân bộ. Ta nghĩ, tại kia bên trong hẳn là có thể để ngươi càng kết quả vừa lòng. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại cuối ngã tư đường, mà cái kia tiểu trong tiệm cầm đồ đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một tiếng, một tên nghèo túng dân cờ bạc cầm nhà mình một chút đáng tiền đồ trang sức đi tới hiệu cầm đồ ngoài cửa, hắn chuẩn bị dùng những này đồ trang sức đổi lấy một chút tiền đánh bạc, lấy cung cấp mình tiếp tục cửa xuống dưới. Vung lên màn cửa, hắn một bên đi vào trong lấy, vừa nói, khi ra chuyển trí bảo a, lúc này các ngươi nhất định phải cho ta cái công đạo. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, trước mắt nhìn thấy một màn hắn cả đời đều không có quên. Hiệu cầm đồ trong thính đường, nguồn ngang lộn xộn ngã mười mấy bộ thi thể, bọn hắn đều là chỗ mi tâm có một cái mảnh tiểu nhân miệng vết thương, tất cả thi thể đều là trợn tròn mắt. Tại nguyên bản tuyết trắng trên vách tường viết hai hàng nghiêng lệch chữ, sát thủ công hội phân hội, chung 11 tội ác linh hồn. Là còn là, tử thần thu nợ bốn chữ lớn. dân cờ bạc trong tay đồ trang sức tất cả đều rớt xuống đất, hắn sát mặt tái nhợt từng bước một lùi lại, đột nhiên cuồng hống một tiếng, tông cửa xung ra, ngay cả mình những cái kia gia truyền trí bảo đều không lo được. Ngày thứ hai, tử thần một lần nữa quang lâm mặt trời lặn đế quốc, tin tức truyền khắp cả tòa hồn linh thành phố lớn ngõ nhỏ, tin tức lấy kỳ tốc độ nhanh hướng toàn bộ mặt trời lặn đế quốc truyền vang. Ngay tại A Ngốc tiêu diệt tên sát thủ thứ nhất công hội cứ điểm lúc, Kỷ Nụ cùng Nguyệt Cơ cũng đã tiến vào đỏ cụ tộc trưởng địa. Bởi vì Kỷ Nụ trước tiến vào tốc độ chậm chạp, trọn vẹn thời gian nửa tháng bọn hắn mới đi đến cái này bên trong. Hai người tại trên đường lớn chậm rãi đi về phía trước, Kỷ Nụ thần sắc có vẻ hơi cô đơn, xưa nay chưa thấy không có đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Nguyệt Cơ trên thân, mà là cúi đầu đi đường, tựa hồ đang suy nghĩ gì như. Mong ca cờ đạo hư UNZ hô truy hệ N và cuộn vợ ở bản NZ các ca cờ hờ sau, vụ năm, vợ ở mở lai, theo dõi ịt, bình lưu nở, quang phỉ hệ hữu chuyện đê cư, đặt mua đọc cỏ phờ lỉn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo thầy, dồn hay sọ tìm thầy, 0777998892, 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.